Chương 923, Ma Tu. 4000 chữ chương tiết, 1 chương 923, Ma Tu. 4000 chữ chương tiết, 1 chấm đã. Thì ra là thế, cũng là xem như xảo diệu kế sách. Nếu là đổi lại thường nhân, chưa từng phòng bị, tất nhiên sẽ bị một kiếm này đưa vào chỗ chết. Đang lúc Khương Hàn cảm khái thời khắc, Khương Bác Dã nhưng lại chưa bởi vì công kích không có kết quả mà lộ ra vẻ mất mát. Thậm chí vừa vặn tương phản, trong mắt của hắn hiện lên một tia đắc ý quan mang. Hàn ca, đi ra ngoài bên ngoài, thật không nên như thế tùy tiện tiện động thủ tiếp người khác pháp bảo, miễn cho cẩn thận mình lật thuyền trong mương. Khương Hàn hơi sững sờ, đột nhiên phát giác được trong tay truyền đến một trận tê dại cảm giác. Ừm. Hắn nhíu mày, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Chỉ gặp kia nơi lòng bàn tay, làn da cấp tốc phím hồng, phản phất có một loại nào đó vật không rõ nguồn gốc chất đang nhanh chóng ăn mòn, thậm chí để hắn nguyên lực vận chuyển hơi dừng lại một cái chớp mắt. Độc tố. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, liền nghe Khương Bắc Dạ thanh âm tử vang lên bên tai. Không tệ, nếu ta đoán không sai, hẳn ca ngươi cũng hẳn là có đặc thù nào đó thể chất. Mà các ngươi những này người mang thể chất đặc thù người, cơ hồ đều có một cái thói quen xấu, đó chính là luôn yêu thích tay không tiếp người khác pháp bảo. Cho nên, ta cố ý hao tốn đại lực khí cùng trọng bảo, nghiên cứu chế tạo cái này thiền cơ dẫn cũng đem nó đều bôi lên tại chậm đã trên thân kiếm, mục đích chỉ có một cái, chờ lấy cùng ngươi tiếp xúc. Khương Bắc Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, thuốc này vô sắc vô vị, xảo diệu vô cùng, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Một khi đụng vào, liền sẽ dẫn phát nhiều loại mặt trái hiệu quả. Ban sơ chỉ là hơi nha, sau ba hơi thở, nguyên lực bắt đầu hỗn loạn, như vết thương cùng hơi nước tiếp xúc, liền sẽ dẫn phát hàn độc. Khương Bắc Dạ thanh âm nhất chuyển, mang theo vài phần ngưng trọng, đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ có trình độ này, có lẽ cũng không đủ chế trụ ngươi. Cho nên, Hàn ca, ta đặc biệt vì ngươi làm hai tay chuẩn bị. Vừa dứt lời, bốn phía liền hiện đại lượng điểm sáng màu xanh lục, tựa như đom đóm bay múa, cấp tốc lan tràn ngập bốn phía. Tại những này lục quang chiếu rọi xuống, Khương Hàn chỉ cảm thấy trên tay tê liệt cảm giác càng thêm tăng lên, nguyên lực vận chuyển phảng phất nhận lấy một loại nào đó trói buộc, càng trở nên càng thêm trì trệ. Đã có thể đem ta ảnh hưởng đến trình độ này sao? Bác Dã, ngươi cái này thủ đoạn nhỏ cũng không tệ. Khương Hàn khẽ gật đầu, tán thán nói. Khương Bác Dã cười đắc ý, tự nhiên, đây chính là thiên giai cực phẩm trận pháp, thực hồn đầy trời trận. Trận này khởi động về sau, không chỉ có thể thương tới nhục thân, càng có thể ăn mòn thần hồn, đáng sợ nhất chính là nó sẽ ra tốc thiên cơ dẫn ăn mòn, theo nguyên lực lưu động, vết thương mở rộng, hàn độc thẩm thấu cũng càng thêm cấp tốc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, bốn phía lần nữa kỳ biến. Một trận âm lãnh màu xanh đậm ạ mạ tỷ dị từ trong hư không ngưng tụ mà thành, mang theo cực hạn hàn khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhiệt độ chợt hạ liên đối lấy Khương Hàn thể nội nguyên lực cũng nhận nhất định áp chế, động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Đây là thiên giai trung phẩm trận pháp, chiều ca dẫn lộ trận. Trận này có thể thông qua điều động hơi nước, lấy chiều tịch vận luật chế tạo ra giọt nước, hóa thành lưỡi dao hoặc liệu cản môi giới. Mà bây giờ, nó sẽ chỉ trợ giúp thiên cơ dẫn ra tốc, khiến cho hàn độc lan tràn. Khương Bắc Dạ nói đến đây, khóe miệng cong lên, cười nói: tại bộ này tổ hợp phía dưới, ngay cả bình thường thánh nhân cũng khó mà ngăn cản, huống chi là Hàn ca ngươi. Cho dù ngươi tinh thông sát phạt chi thuật, xa không phải ta có thể với tới, nhưng thân chúng loại độc này cùng hai đạo trận pháp, chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Hàn ca, thân ngươi hãm như thế có cục, lại như thế nào là tốt? Vừa mới nói xong, dưới lôi đài, mọi người nhất thời giật mình, nhất là những cái kia đến từ trung vực các đại thánh địa tu sĩ, trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Trận này có thể chặn giết thánh nhân, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, chỉ là ở vào Thương Ngô thập kiệt cuối cùng Khương Bắc Dã, liền có chỗ dựa thiên nhân chi thân, chém ngược thánh nhân kinh khủng chiến lược. Mặc dù là bằng vào rất nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận, bực này biểu hiện, không thể nghi ngờ là một tôn hoàng chủ cấp chiến lược. Nhớ tới ở đây, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, thậm chí cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Chỉ là xếp hạng cuối cùng Khương Bắc Giã liền có như thế thực lực khủng bố, kia xếp hạng thập kiệt đứng đầu thiếu đế Khương Thần, lại nên mạnh bao nhiêu? Ngay tại quan chiến trên ghế lòng người khuấy động, nhao nhao suy đoán thời điểm. Trên lôi đài, Khương Hàn đột nhiên khẽ cười một tiếng, rất tốt, có thể bố trí ra như thế tinh diệu sát chiêu, cũng là không thẹn cho trên người người Thương Ngô thập kiệt chi danh. Hắn cũng không thèm để ý Khương Bắc Giã dùng thủ đoạn gì, hắn từ đầu đến cuối để ý chỉ có thực lực đối phương như thế nào, nếu không đủ mạnh, nói thế nào chấn hưng gia tộc. Mà tại mắt thấy bây giờ một màn về sau, hắn chân chính yên lòng công nhận đối phương năng lực. Sau đó Khương Hàn nhẹ giọng nói ra, cho nên đây cũng là người mạnh nhất át chủ bài. Khương Bắc Giã trong nháy mắt thu hồi ý cười, thần sắc trở nên phá lệ chăm chú. Tộc trưởng đã có quy định, nghiêm cấm bất luận cái gì thánh giai trở lên ngoại lực tham gia. Bây giờ ta thi triển thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng bản chất còn tại thiên giai bên trong. Hắn dừng một chút, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, tiếp tục nói ra, nếu là không này hạn chế, tự nhiên có càng mạnh át chủ bài, nhưng ở này giàn khung phía dưới, đây quả thật là đã là ta bây giờ có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Dứt lời, hắn có chút chắc tay, còn xin Hàn ca pha trận. Nếu ngay cả này bố trí tỉ mỉ cục đều có thể bài trừ, ta tự nhiên tâm phục khẩu phục, cam nguyện nhận thua. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu ngay cả một trận này đều không thể làm sao Khương Hàn, như vậy cho dù tiếp tục đánh, kết quả từ lâu chú định. Khương Hàn nghe vậy, cười một tiếng, vậy ngươi nhưng phải nhìn tốt. Khương Bắc Giã nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn mơ hồ cảm giác được một loại bất an dự cảm, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, hắn thật có thể phá trận. Lập tức, chỉ gặp Khương Hàn khí tức đột nhiên biến đổi, toàn bộ lôi đài khí áp đều tựa hồ trong nháy mắt ép xuống. Với anh, một cỗ khí tức kinh khủng từ thể nội bộc phát, phóng lên tận trời, chấn nhiếp tứ phương. Khương Hàn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một lần nữa trở nên băng lãnh. Không, so trước đó còn muốn băng lãnh được nhiều. Hắn song đồng đen nhánh thâm thúy, phản phất không còn có một tia nhân tính, tựa như hóa thành một đài lãnh khốc vô tình máy móc. Khương Bác Giã thấy thế, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, liền phản phất gặp một loại nào đó cực kỳ khủng bố sự vật, trong lòng không ngừng dự cảnh, nhắc nhở hắn mau chóng rời đi, nếu không sẽ chết.
Chết?
Nói đùa cái gì? Hàn ca như thế nào? Hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhưng mà, khi nhìn đến Khương Hàn lúc này bộ dáng về sau, thanh âm nhưng dần dần trở nên không tự tin. Chỉ vì đối phương bộ này tư thái quá làm người ta sợ hãi, liền phản phất một con hất lên ra người tuyệt thế ma vật. Nếu như lúc này có người nhảy ra, xương Khương Hàn vì ma đầu, hắn thậm chí cũng sẽ không hoài nghi, lập tức sẽ tin tưởng. Lúc này, Khương Hàn cảm thụ được thể nội mặt trái trạng thái cấp tốc biến mất. Kia là hoàng tuyển ma thể bản mệnh tiên phú, ma la cực cảnh hiệu quả. Một khi tôi động, hắn liền có thể thoát ly tất cả tình cảm trói buộc, trở thành một cái triệt để máy móc chiến đấu. Chương 923, ma tu. 4000 chữ chương tiết, 2 chương 923, ma tu. 4000 chữ chương tiết, hai không riêng chuyên chú lực cùng chiến đấu trực giác đều tăng lên trên diện rộng. Đối với sợ hãi, độc tố, chết lặng, mê muội, định thân, chờ một chút mặt trái trạng thái, cũng là sinh ra cực lớn miễn trừ hiệu quả. Tại loại này kinh khủng trạng thái dưới, thiên cơ dẫn đối với Khương Hàn mà nói, tự nhiên không hề có tác dụng. Ngay sau đó, Khương Hàn có chút hoạt động một chút thân thể. Lập tức song quyền nắm chặt, không khí phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phản phất ngay cả không gian đều đang vì đó chấn động. Bá, còn không đợi Khương Bắc Gia kịp phản ứng, Khương Hàn thân ảnh liền đã là biến mất không còn tăm tích, phản phất triệt để dung nhập trong không khí. Sau một khắc, không được. Khương Bắc Gia chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo từ phía sau lưng đánh tới, phản phất trong thâm nguyên gió lạnh, chui thẳng trái tim. Hắn lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, nhịp tim cơ hồ đình chỉ, vội vàng quay đầu, con mắt trừng lớn. Cảnh tượng trước mắt làm hắn trong lòng kịch liệt chấn động. Chỉ gặp một cái nắm đấm đối diện đánh tới. Sát khí tràn ngập, khí áp như hồng thủy mãnh thú, mang theo có thể đánh sát hết thảy kinh khủng như thế. Chết. Giờ khắc này, Khương Bắc Giã cảm nhận được một loại chưa bao giờ có tử vong uy hiếp. Hắn rốt cục ý thức được, vừa rồi cái kia đạo trực giác cảnh cáo chân tướng, ra hỏa này là thật dám hướng mình hạ tử thủ. Ngay tại Khương Bắc Giã trong lòng băng lãnh, chuẩn bị vận dụng thánh giai trở lên ngoại lực để ngăn cản lúc, đột nhiên cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua. Hắn vô ý thức dương mắt, chỉ gặp kia kinh khủng nắm đấm đã tại cách hắn không đủ một chỉ địa phương đột nhiên dừng lại. Lại thuận nắm đấm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã là khôi phục trước đó thần sắc. Mặc dù băng lãnh, lại có lưu một tia nhân tính. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chọc nhẹ một chút Khương Bắc Giã cái trán, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi thua." Lời còn chưa dứt, Khương Bắc Giã trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịp tim cơ hồ đình chỉ. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy, mạnh gạt ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép ý cười, "Vâng vâng vâng, ta thua." Nói xong, vội vàng xoay người, bước chân lảo đảo rời đi lôi đài, cơ hồ không còn dám lưu thêm một giây đồng hồ. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, rời đi. Rời xa Khương Hàn cái này khối băng lớn. Cách đó không xa, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang thấy thế, khẽ gật đầu. Chậm chậm giọng tuyên bố, trận đầu, giáp tổ thi đấu, bên thắng, Khương Hàn. Vừa mới nói xong, khai dương một mạch các tộc nhân đống cảm giác vô cùng mệt mỏi. Bọn hắn trước đó đem Khương Bắc Gia ký thác kỳ vọng hắn có thể vì tộc nhân làm vẻ vang, lại không ngờ tới, lại là cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng nghĩ tới vừa rồi một màn kia, bọn hắn trong nháy mắt tiêu tan. Bởi vì cho dù là đổi thành bọn hắn ra sân, cũng tất nhiên không cách nào làm được càng tốt hơn. Cùng lúc đó, thiên cơ một mạch lại là một mảnh vui mừng. Hàn ca thắng. Ha ha ha, xem ra vẫn là ta thiên cơ một mạch dẫn trước một bước, cái thứ nhất lấy được thắng lợi à. Chậc chậc chậc, không hổ là Hàn ca, nguyên lai tại đoàn thể thi đấu bên trong biểu hiện, còn không phải hắn toàn bộ, hắn thế mà còn có dấu rốt. Đúng vậy à, vừa mới ta còn tưởng rằng Bắc Giã có thể thắng đâu, không nghĩ tới Hàn ca vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy át chủ bài. Thiên cơ một mạch các tộc nhân, từng cái kích động không thôi. Mặc dù trận đấu này chỉ là người thi đấu, nhưng đối với cùng Khương Hàn cùng thuộc về một mạch bọn hắn mà nói, cũng là cùng có bình yên. Mà lúc này, đại ngụy hoàng triều quan chiến trên ghế, thái tử Tào Minh thần sắc đã từ chấn kinh chuyển thành khó có thể tin. Cái này, hai người này vậy mà đều là hoàng chủ cấp chiến lực. Tào Minh nghe âm thanh run rẩy, khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Dù sao lần này tới Thương Nô Khương gia, là vì quan sát Thương Nô thập kiệt sâu cạn, cũng là không phải không nhìn chúng những này Thương Nô thiên kiêu, chỉ là bản năng coi là chờ thiếu đế Khương thần ra sân về sau, hắn mới có thể như thế động dung. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là trận đấu thứ nhất, liền để hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Phải biết đây chính là hoàng chủ cấp chiến lược a. Phóng nhãn toàn bộ Nam vực, đều là lác đác không có mấy, cơ bản đều là hoàng triều chi chủ, nơi nào sẽ giống Thương Ngô Khương gia như thế không hợp thói thường. Trẻ tuổi như vậy hoàng chủ cấp chiến lược lại giống như là nát đường cái đồng dạng liên tiếp toát ra, đây quả thực lật đổ thế giới của hắn xem. Càng làm vị này trước đó danh liệt Nam vực tiên tiêu bảng thứ tư đại ngụy thái tử cảm thấy một loại không hiểu xấu hổ. Ta thật sự có tư cách cùng bọn hắn đồng liệt Nam vực tiên tiêu bảng bên trên sao? Đây cũng không phải là tranh mấy cái xếp hạng vấn đề, mà là song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn liền không nên xuất hiện tại một cái trên bảng danh sách. Nếu như phía sau những cái kia Thương Nô Thiên Tiêu đều là như thế, kia chỉ sợ từ hôm nay trở đi, tại Nam Bực Thiên Tiêu bảng phía trên, còn phải lại thêm cái tên là Thương Nô Thiên Tiêu bảng bảng danh sách. Mặc dù nhập bảng nhân số không nhiều, nhưng tính quyền uy lại vượt xa Nam Bực Thiên Tiêu bảng phía trên. Mà lúc này, Vĩnh Dương Triệu ra trên bàn tiệc, Triệu Thành nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy mí mắt cuộn loạn. Hắn một bên thầm mắng, tiểu quái vật, một đám tiểu quái vật, thân thể một bên ngăn không được phát run. Không chút nào khoa trương, nếu không phải một tổ còn tại trong cơ thể mình đợi, hắn tất nhiên là có bao xa liền chạy bao lâu, tuyệt không nghĩ tại cái địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi. Dù sao nơi này quái thai thực sự quá nhiều, làm hắn không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Mà lúc này, không riêng gì Triệu Thành như thế, những cái kia cùng Thương Ngô Khương gia thế lực đối nghịch đều là như thế. Bởi vì, thật sự là những này Thương Ngô Thiên Kiêu cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh. Chỉ là thiên nhân tu vi, liền có thể bố trí chặn giết thánh nhân trận pháp, cái này Khương Bắc Giã coi là thật kinh khủng như vậy. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, các ngươi có phát hiện hay không, gia hỏa này cơ hồ đều không có cái gì bảy trận động tác, trận pháp liền tạo thành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này đối với trận đạo lý giải cùng bảy trận tốc độ đều là mạnh đến cực hạn. Như Thương Ngô Khương gia có thể vượt qua một kiếp này, chỉ sợ không được bao lâu, Đông Bực sẽ xuất hiện một tôn trận thành a. Về phần kia Khương Hàn, không biết Phá Lệ có phát hiện hay không, trên người người này sát ý thật sự là quá nồng đậm, hoàn toàn không giống cái gì người trong chính đạo, ngược lại cho ta một loại ma đạo tu sĩ cảm giác. Không tệ, đừng nói Giang Minh, chính là ta cũng cảm thấy như vậy. Khương Hàn kẻ này, tại Thương Ngô thập kiệt bên trong thần bí nhất, thần bí khó lường, tung tích khó tìm, bây giờ xem ra, sợ là đã làm gì không thể gặp đồ vật, mới không dám gặp người a. Hừ, ta đối loại khí tức này nhưng quá quen thuộc, ta trước đó bắt được không ít ma đầu, đều cùng tiểu tử này khí tức trên thân rất giống, tiểu tử này nhất định là ma tu không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, dẫn tới chung quanh không ít Khương gia tử đệ đều ngẩn người. Khương Hàn, là ma tu. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Khương Hàn thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao Khương gia tử đệ đông đảo, dấu chân động, trải rộng năm vực các nơi. Nhưng bọn hắn cũng như cũng chưa nghe nói qua cái nào một mạch tộc nhân gia nhập ma đạo trận doanh. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Khương Hàn đủ loại cử động khác thường, bọn hắn đột nhiên cảm giác được hợp tình hợp lý. Cũng khó trách những người khác không thể tòng thần thông pháp địa bên trong nộ ra giống đại băng diệt thuật dạng này đỉnh cấp thần thông, chỉ có Khương Hàn một người có thể. Nguyên lai là bởi vì chuyên nghiệp cùng một A chương 924, Khương Viêm VS Khương Chỉ Vi, 4000 chữ chương tiết, một chương 924, Khương Viêm VS Khương Chỉ Vi, 4000 chữ chương tiết, một ma đạo tu sĩ. Chính là loại kia giết người không chớp mắt, chỉ dựa vào một cái hiệu lệnh liền có thể đem tiểu thí hài dọa khóc loại kia. Cảm giác cứ giỏi. Tiêm Long viện ghế bên trong, Khương Kiệt trợn to hai mắt phát sáng. Ngay sau đó, hắn không tự giác ngẩng đầu, nhìn về phía trước Khương Nhất Nhiếp, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải tìm cơ hội để hắn ca mang ta gia nhập ma môn. Đợi ta Khương Kiệt đại ma vương bên ngoài sông ra to như vậy tên tuổi, nhất định chỉ dựa vào một cái danh hiệu, liền có thể đem cái này béo nha đầu dọa đến tè ra quần, đến lúc đó, lại gọi qua thay ta pha trà vỏ vai bóp chân. Đến lúc đó, tâm tình không tệ, ngược lại là có thể suy tính một chút đem Khương Kỳ gia hỏa này thu làm tiểu đệ. Dù sao gia hỏa này ngày bình thường đối ghi chép ma đạo tu sĩ cố sự đều thật cảm thấy hứng thú, không bằng theo ta gia nhập ma đạo làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Nghĩ tới đây, Khương Kiệt không khỏi đắm chìm trong đối mỹ hảo tương lai trong tưởng tượng. Mà lúc này, phía trước Khương Niếp Niếp hình như có phát giác, đống nhiên quay người, nhìn Khương Kiệt một chút. Tại nàng trong tầm mắt, Khương Kiệt con mắt thần mê ly, không ngừng cười ngây ngô, khóe miệng đều tràn ra một chút nước bọt. Nhìn qua tựa như là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Khương Niếp Niếp hai tay chống nạnh, cười nói, "Uy, đồ đần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Thoại âm rơi xuống, Khương Kiệt thân thể bản năng run lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Khương Niếp Niếp cái này thiên địch chính nhìn xem chính mình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liền vội vàng khoát tay nói, "Không có gì, không có gì, không có gì." Nói đùa cái gì, hắn làm sao lại để Khương Niếp Niếp cái này béo nha đầu biết được mình lý tưởng vĩ đại. Mà lúc này, mắt thấy Khương Kiệt còn tại chảy nước miếng, thậm chí nước mũi đều hất lên, Khương Niếp Niếp thu hồi ý cười, trên mặt lộ ra ghét bỏ, có thể hay không trước lau lau. Ngươi cái này ngốc gia hỏa cũng không cam ghét tâm. Khương Kiệt nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Đợi kịp phản ứng, ý thức được mình bị trò mèo. Sắc mặt trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay, dùng ống tay áo lau nước miếng cùng nước mũi. Khương Niếp Niếp thấy thế, biểu lộ càng thêm chê, "Được rồi, Khương Kiệt, ngươi đại ô bế, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Nói xong, cấp tốc quay đầu, lần nữa nhìn về phía lôi đài. Giờ khắc này, Khương Kiệt liền phảng phất hóa đá, ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng của hắn mặc dù giận không chỗ phát tiết, nhưng nghĩ tới chính mình nói cũng nói bất quá đối phương, đánh cũng đánh không lại đối phương. Thế là, chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhường một chút, một mình chịu đựng. "Béo nha đầu, ngươi chờ đó cho ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện cho Khương Kiệt đại gia ta vỏ vai đấm chân." Khương Kiệt phẫn hận không thôi, cấp tốc trong lòng mình tiểu buồn buồn bên trên tìm tới Khương Niếp Niếp danh tự, tiếp lấy lại tại danh tự đằng sau, viết lên quen ngang, vừa vặn tiếp cận cái chính chữ. Mà lúc này, nếu là có thể đem hắn trong lòng tiểu buồn buồn cụ hiện hóa, liền có thể phát hiện, Khương Niếp Niếp danh tự đằng sau, sớm đã viết đầy lít nha lít nhít chính chữ, có thể thấy được đối với Khương Niếp Niếp bán niệm chi sâu. Cùng lúc đó, phía dưới lôi đài, Khương Viêm nghe chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt phức tạp. Mặc dù ban sơ cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh, kia xóa kinh hãi liền chuyển biến thành một vòng đồng tình. Đồng tình một cái ma đầu. Không tệ, vô luận những người khác ý kiến gì Khương Hàn, chí ít ở trong mắt Khương Viêm, Hàn đệ là đáng giá đồng tình. Nhất là hồi tưởng lại lúc trước bị mình cứu vớt vị kia thanh tú, gầy gò, luôn cùng thiếu niên, bây giờ đúng là trở nên như vậy băng lãnh về sau, hắn càng là trong lòng lộn xộn. Hắn không biết Hàn đệ trong mấy năm nay đến tuột cùng kinh lịch cái gì, chính như đối phương không biết mình kinh lịch cái gì đồng dạng. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, Khương Viêm chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía cái kia đạo thon dài áo đen thân ảnh, ánh mắt tập trung tại bộ kia tựa như xương lạnh ngũ quan bên trên. Hàn đệ, những năm này ngươi nhất định qua rất vất vả đi. Hắn tự lẩm bẩm, dường như nghi hoặc, nhưng lại lộ ra mấy phần kiên định. Mà lúc này, một mực tại dùng thần thức bí mật quan sát Khương Viêm Khương Hàn, tại chú ý tới đối phương nhìn qua thời điểm, bản năng là người. Ngay sau đó, tại đối đầu cái kia đạo bao hàm thương hại ôn hòa ánh mắt về sau, không khỏi cúi đầu xuống, nhếch miệng, "Viêm ca, ngươi vẫn là trước sau như một người hiền lành a. Thật lo lắng ngươi về sau bởi vì cái này hỏng bét tính cách tùy tiện tin tưởng hắn người, bị người lợi dụng lừa gạt, ăn được thiệt thòi lớn." "Bất quá, dạng này cũng rất tốt." Khương Hàn trên mặt băng lãnh tán đi, dần dần lộ ra một vòng ý cười, chợt đối Khương Viêm khẽ gật đầu ra hiệu. Mà hành động này, ngược lại là cho Khương Viêm cả ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng. Tiểu tử này, hắn trong nháy mắt bật cười, không khỏi lắc đầu. Lập tức tựa hồ là nhớ tới cái gì, lập tức dùng ngón tay hơi khoa tay một chút. Khương Hàn gặp cái này quen thuộc thủ thế, trong nháy mắt hiểu ý đối phương đây là tại mời mình đi Thương Nô thành quán rượu tụ lại a, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi đấu kết thúc. Họ gặp cũng tốt, bên ngoài rượu ngon tuy nhiều, nhưng cuối cùng không bằng trong nhà hương vị. Nghĩ tới đây, hắn cũng hơi khoa tay một phen. Đó lấy, hai huynh đệ chính là nhìn nhau cười một tiếng. Mà một bên Khương Thần nhìn qua cái này, nhìn mười phần buồn cười ngây thơ một màn, lại là hiểu ý cười một tiếng. Trong mắt hắn, đây chính là mình vẫn muốn thủ hộ nhà ý nghĩa. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, trận thứ hai thi đấu, chuẩn bị bắt đầu. Mời ớt tổ tuyển thủ ra sân. Thoại âm rơi xuống, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Khương Viêm cùng Khương Chỉ Vi trên thân. Tại có trận đầu ví dụ về sau, tất cả mọi người đối trận thứ hai kết quả cảm thấy vô cùng chờ mong. Ý thức được mình sắp lên trận, Khương Viêm có chút ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa Khương Chỉ Vi. "Tổ muội, liền để cho ta tự mình lĩnh giáo một phen kiếm đạo của ngươi đi." Suy nghĩ lên, phóng ra bước chân, đi đến trên lôi đài. Cơ hồ là đồng thời, Khương Chỉ xuất hiện tại trước người hắn. Chỉ gặp nàng có chút chắp tay, ánh mắt thanh tịnh, tâm thần đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, còn xin huynh trưởng đỉnh giáo. Khương Viêm cười cười, chợt thân sắc biến đổi, trong mắt tràn đầy chiến ý, "Tốt, đến chiến." Vừa dứt lời, đột nhiên xuất thủ. Bá, đưa tay một trường vô ra, phảng phất xé rách không khí, mang theo khí tức nóng bỏng. Khương Chỉ Vi ánh mắt lóe lên, cấp tốc huy kiếm đưa ngang trước người. Chương 924, Khương Viêm VS Khương Chỉ Vi, 4000 chữ chương tiết, 2 chương 924, Khương Viêm VS Khương Chỉ Vi, 4000 chữ chương tiết, hai mũi kiếm giao thoa, hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Giờ khắc này, Khương Chỉ Vi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt đưa nàng đẩy lui mấy bước. Dưới chân mặt đất tại kịch liệt bị chấn động vỡ ra, khe hở lan tràn, bụi đất tung bay. Mà nàng vừa mới ổn định thân hình, Khương Viêm liền đã là như bóng với hình, đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, cũng đột nhiên vung ra một quyền. Khương Chỉ Vi thần sắc tỉnh táo, lần nữa huy kiếm, chém về phía Khương Viêm cánh tay. Nhưng mà, đương thân kiếm cùng Khương Viêm nhục thân tiếp xúc lúc, lại phát ra một tiếng thanh thúy như khoáng thạch tiếng vang. Ngay sau đó, thân kiếm chấn động để cổ tay nàng cũng hơi run lên. Viêm ca không ngờ đem nhục thân tu tới cảnh giới cỡ này. Khương Chỉ Vi đột nhiên giật mình, trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu kinh ngạc. Nhưng mà, Khương Viêm trong ánh mắt cũng không có chút nào tự ngạo, thậm chí không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Đối với đây hết thảy, hắn sớm đã thành thói quen. Rất nhiều người đều cho là mình chỉ là giỏi về sử dụng ngự hỏa chi thuật, vậy nhưng thật sự là mười phần sai. Người mang đế viêm thánh thể, xích dương trải qua mình, sớm đã là lợi dụng đế viêm chi lực, đem tự thân nhục thân rèn luyện đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà phía trước không lâu, bởi vì đạt tới tu luyện đế cấp cực phẩm công pháp luyện thể Chu Thiên Tinh Đấu Kinh tiêu chuẩn, cũng tiến hành tu luyện về sau, nhục thân chi lực càng là lại lần nữa phát sinh chất biến. Không chút nào khoa trương, đơn thuần nhục thân cường độ, cả tòa Thương Nô Sơn, ngoại trừ tộc trưởng cùng thần ca bên ngoài, hắn Khương Viêm chính là đệ nhất. Về phần vì sao có được mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực, bình thường vì sao lại không thi triển đâu? Bởi vì, dị hỏa hiệu suất cao hơn thôi. Dù sao chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể hoàn thành sự tình, lại chỗ nào cần mình tự mình xuất thủ. Mà lúc này, đang kinh ngạc qua đi, Khương Chỉ Vi trong nháy mắt tỉnh táo lại, khóe miệng càng là lộ ra một vòng ý cười. Đã Viêm ca nhục thân tạo nghệ viễn siêu mình đoán trước, vậy mình ngược lại là có thể hơi yên tâm một chút. Sau một khắc, bèn vô số kiếm khí phun trào, từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, hội tụ ở phía trên, hình thành một mảnh dày đặc kiếm trận, tản ra vô tận phong mang. Cái này chính là nàng đem tiên thiên kiếm khí tu luyện tới cảnh giới cao thâm về sau, có thể bày ra tiên thiên kiếm trận. Đi. Khương Chỉ Vi tùy ý vung lên, kia vô số kiếm hư ảnh cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí trên không trung tùy ý lan lộn, mỗi một trôi tiểu kiếm hư ảnh phảng phất đều hóa thành thiên hàng thần binh, mang theo kinh người khí thế, vạch phá bầu trời, hướng phía Khương Viêm dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, liên miên tiếng nổ truyền khắp toàn bộ lôi đài. To lớn bụi mù tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. Quan chiến trên ghế trung bậc tu sĩ vô ý thức lùi ra phía sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không chút nào khoa trương, chỉ là vô số kiếm khí bên trong tùy ý một sợi, liền đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Như thế vì thế, sợ là đã siêu thoát thiên nhân phàm chủ, đạt đến hoàng chủ cấp độ. Giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí có thể cảm nhận được trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tia lăng lệ phong mang xuyên thủng. Nhưng mà, theo chấn động dần dần lắng lại, dần dần phiêu tan trong bụi mù, Khương Viêm thân ảnh thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn từ trong cho bụi đi ra, nhẹ nhàng vô vô trên người mình cho bụi, cười nói, "Tổng muội, ngươi chiêu này cũng không tệ, nếu là tại mấy ngày trước, ta chỉ sợ không cách nào như thế thông dong ứng đối." "Cái này, làm sao có thể?" Không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô, trợn mắt hốt mồm. Nói thật, đối với Khương Viêm có thể chống đỡ phen này thế công, không ít người vẫn còn có chút chuẩn bị tâm tư. dù sao cũng là Thương Nô thập kiệt, không có khả năng yếu như vậy. Cho nên tại bọn hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong, bình thường quá trình là Khương Viêm gặp một chút vết thương nhẹ, đến mức đằng sau dần dần rơi vào hạ phòng, lại đến triệt để thua trận. Mà hiện thực lại là, loại kia có thể tùy tiện xóa bỏ thế công của bọn hắn, tại Khương Viêm mà nói, chỉ là rơi cái xám trình độ thôi. Vết thương nhẹ, không tồn tại. Có thể phá cái ra cũng khó khăn. Về phần đối phương nói tới mấy ngày trước không cách nào như thế thông dòng, bọn hắn cũng đều là một điểm không tin. Dù sao nhục thân cảnh giới muốn đột phá, đều là bằng vào tích lũy tháng ngày, chỗ nào có thể chỉ là mấy ngày, liền nên đón to lớn như vậy tăng lên. Trừ phi là tu luyện những cái kia thần thoại trong truyền thuyết cổ chi đại đế tu luyện luyện thể đế kinh, mới có thể có thần hiệu như thế. Nhưng đế kinh, cái này sao có thể? Loại kia thần thoại thời đại kinh khủng đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại một cái đông ngực trong gia tộc? Đang lúc đám người cảm thấy khó có thể tin thời điểm, chính Khương Viêm trong lòng minh bạch, mình quả thật là ăn ngay nói thật. Dù sao, nếu là đổi thành không có tu luyện Chu Thiên Tinh đấu kinh mình, muốn chỉ dựa vào nhục thân chi lực liên tiếp được những này tiên tiên kiếm khí, vẫn là có không nhỏ độ khó, đại khái là sẽ biểu hiện được tương đối chật vật. Mà Khương Chỉ Vi nhìn xem Khương Viêm lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng cũng không thất vọng. Nàng minh bạch, đây mới là trong mắt của nàng Viêm ca. Nếu như đối phương thật sự dễ dàng như vậy bại, đó mới là quái sự. Khương Chỉ Vi lắc đầu, nói khẽ, Viêm ca, lại nhìn ta một kiếm này như thế nào? Lời còn chưa dứt, thể nội kiếm khí lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Càng có thủy chi kiếm ý theo khí tức phun trào mà hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ lăng lệ dòng nước, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, phóng tới Khương Viêm. Khương Viêm ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lập tức thúc dục thể nội thiên giai dị hỏa. Bá, bốn đạo hỏa diễm từ thể nội bộc phát ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long, cùng kia cố vọt tới dòng nước kịch liệt va chạm. Xì xì xì, dòng nước cùng hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, trong không khí phát ra chói tai thanh âm, giống như nước sôi cùng đổ sắt va chạm hỏa hoa. Nhưng rất nhanh, kia dần dần rơi vào hạ phong thủy chi kiếm ý cấp tốc phát sinh chuyển biến, lột sắt thành càng cường đại hơn nhược thủy kiếm ý, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Chỉ gặp nhược thủy kiếm ý đem hỏa diễm trường long bao phủ, tiếp theo hướng Khương Viêm đánh tới. Khương Viêm cười nói, đến hay lắm. Thân hình hắn nhảy lên một cái, đế viêm thánh thể lực lượng bị kích phát, cả người tựa như một viên thiêu đốt hỏa tinh, bắn nhanh mà đi. Hắn một trường vung xuống, liệt diễm lan lộn, đón lấy Khương Chỉ Vi nhược thủy kiếm ý. Oanh, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hỏa diễm cùng dòng nước xen lẫn, bốc hơi lên to lớn sóng nhiệt. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài đều bị cái này một cỗ khí thế chô ép tới run rẩy. Đón lấy, nương theo lấy phanh 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 nổ rung trời, vang tận mây xanh. Khương Viêm cùng Khương Chỉ Vi thân hình trên không trung lúc gần lúc hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Mỗi một lần giao phong, hỏa diễm cùng kiếm khí dư ba tựa như sóng to khuấy động. Nhưng mà, đang lúc kịch chiến hừng hực khí thế thời khắc, một đạo thanh thủy êm thai tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, giống như từ phía chân trời truyền đến, du dương mà âm vang, trực kích lòng người, làm lòng người thần đều chấn. Cơ hồ tất cả tu sĩ con ngươi trong nháy mắt co lại đến to bằng mũi kim, trái tim phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Bọn hắn phảng phất mắt thấy một gốc cỏ nhỏ từ nảy sinh đến khô héo toàn bộ quá trình. Sinh sôi không ngừng, cuối cùng lại hóa thành bụi đất, quy về hư vô. Giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến luân hồi. Luân hồi kiếm ý. Linh Tiêu Kiếm Tông Trần Đoạn Thủy mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có rung động. Đây cũng là chí cao kiếm ý tinh diệu sao? Nếu là chưa từng tu tập kiếm đạo, mắt thấy cảnh này, tự nhiên như trong giếng ngắm trăng. Nhưng nếu là đặt chân kiếm đạo, lại nhìn cảnh này, liền sẽ như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Ngay cả lão tổ cũng không từng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nàng tuổi còn nhỏ, đến tột cùng là như thế nào ngộ ra tới? Chương 925, trời khe hở lưu quang, 4000 chữ chương tiết, một chương 925, trời khe hở lưu quang, 4000 chữ chương tiết, một mà lúc này, Khương Viêm cũng cảm nhận được đạo kiếm ý này trô đáng sợ, thần sắc đông nhiên ngưng trọng lên. Luân hồi kiếm ý. Trong lòng hắn run lên, biết rõ một kiếm này chi uy, cho dù bằng vào nhục thân của mình cảnh giới, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tuyệt đối không thể chủ quan. Khương Viêm đột nhiên thôi động xích dương trải qua, trong chốc lát, hai mắt từ đen nhánh chuyển thành xích kim, thần tính quang huy chiếu sáng rạng rỡ. Chỗ mi tâm, một đạo hỏa văn lặng yên hiện hiện. Tùy theo mà đến, là một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức từ sau đầu đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một cái sáng chói hư ảo vòng ánh sáng, tia lửa tung tóe, vờn quanh quanh thân. Chỗ mi tâm hiện ra một đạo hỏa văn, tùy theo mà đến là một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức từ sau đầu dâng lên, trong nháy mắt hóa thành một cái sáng chói hư ảo vòng ánh sáng, hỏa tinh tràn ngập, vờn quanh bốn phía. Xa xa nhìn lại, hắn liền như là một tôn chấp trưởng hỏa diễm thần vương, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Mà cái này chính là hắn lợi dụng xích dương trải qua đem đế viêm thánh thể đẩy tới cực hạn sau chỗ hiện ra kinh khủng hình thái, xích đế phần thiên tướng. Ở đây trạng thái dưới, chiến lực của hắn đem tiêu thăng đến cực hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nhưng mà bởi vì tu vi còn thấp, tiêu hao rất lớn, này hình thái cũng không thể bền bỉ. Ý vị này, như nghĩ chân chính đánh bại vị này tộc muội, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Tộc muội, ngươi kiếm đạo tuy mạnh, nhưng lần này ngươi cuối cùng rồi sẽ bại vào tay ta. Nói xong, năm ngón tay đưa nắm, trung quanh hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một thanh hư ảo hỏa diễm trường thương, thân súng nóng bỏng vô cùng, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tam muội chân hỏa, theo quát khẽ một tiếng, tam muội chân hỏa lực lượng tại trường thương bên trên cấp tốc hội tụ, dùng thương thân diễm quang càng thêm thiêu đốt liệt chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ trung quanh lôi đài không khí phản phất cũng vì đó run lên. Khương Viêm bỗng nhiên dùng sức, đem chuôi này hỏa diễm trường thương ném mạnh mà ra. Bá, một thương này, trong nháy mắt đột phá không gian cùng thời gian gông cùng xiềng xích, tốc độ nhanh đến làm cho người lũ lưỡi, cơ hồ khiến người vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà Khương Chỉ Vi trong mắt lại không thấy mảy may vẻ bối rối. Nàng kiếm ý phun trào, huy kiếm như điện, trong chốc lát kiếm quang như ngân hàng lưu chuyển, vượt ngang thời không chiều không gian, sáng chói chói mắt. Một sợi thanh thủy kiếm minh từ kiếm bên trong du dương mà ra, giống như vô số sinh linh tại luân hồi dòng lũ bên trong nói nhỏ, quanh quẩn không thôi. Kiếm khí kích xạ, đều ẩn chứa sinh tử tuần hoàn, muốn chặt đứt hết thảy, chống cự hết thảy. Với anh, hai cỗ lực lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, tách ra chói lóa mắt quang mang. Một khắc này, sóng nhiệt như lửa đốt, như muốn đem bên bờ lôi đài tung bay, khí lưu tứ tán, thiên địa vì đó biến sắc. Trên khán đài đám người đều có thể cảm nhận được không khí bị xé nứt tê mình, kinh hồn tăng đảm. Nhưng mà bốn phía lôi đài bình chướng cuối cùng kịp thời khởi động, đem cỗ này đáng sợ dư ba đều hóa giải. Lúc này vừa tỉnh lại Lý Hưng Liêu mắt thấy cảnh này, trái tim đột nhiên ngừng, không khỏi kinh hãi. Quanh mình bầu không khí càng là làm hắn toàn thân cứng ngắc, vỡ môi bởi vì sợ hãi mà trắng bệnh. Bọn hắn coi là thật chỉ là thiên nhân sao? Hắn tự lẩm bẩm, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Như thế vì thế đã là viễn siêu hắn trong ấn tượng những trưởng bối kia phong thái, mà những trưởng bối kia đều là cấp thánh nhân cường giả. Rung động sau khi không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, chỉ vì hắn phát hiện lúc này Khương Viêm vô luận là khí tức vẫn là tư thái đều xa so với hắn vị này Quá Viêm Thánh Tông chân truyền đệ tử còn muốn giống chân truyền, mà hắn Lý Hưng Liêu ở đây so sánh phía dưới phản phất thành một cái tên giả mạo sắc. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Nhất là cảm nhận được chung quanh ánh mắt quan tới, hắn càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giờ phút này chiến đấu dư ba dần dần hơi thở, trên lôi đài bụi mù tan đi, Khương Viêm cùng Khương Chỉ Vi thân ảnh dần dần có thể thấy rõ ràng. Hai người khí tức mặc dù hơi có vẻ gấp rút, lại đều không có ngã xuống, chiến ý vẫn còn. Khương Viêm xóa đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chỉ Vi, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chạm đến là thôi, một chiêu cuối cùng định thắng thua, như thế nào? Khương Chỉ Vi khẽ bước cằm, được. Trong nội tâm nàng sáng tỏ, luân hồi kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng cũng nương theo lấy to lớn tiêu hao. Chỉ ít lấy nàng tu vi hiện tại, còn không cách nào chèo chống thi triển quá nhiều lần. Trừ phi đột phá thánh nhân cảnh giới, mới có thể chân chính đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Cho nên, đối với nàng tới nói, nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới là thượng sách. Theo hai người đạt thành hiệp nghị, trên lôi đài bầu không khí đột nhiên gấp, phản phất không khí cũng vì đó ngưng kết. Khương Chỉ Vi hít sâu một hơi, trường kiếm chậm rãi giơ lên, ánh mắt dần dần sâu, giống như ngưng tụ tất cả kiếm ý ở trong lòng quanh quẩn. Đủ loại cảm ngộ hiện hiện, dâu rậm duy bên trong sen lẫn thành từng đạo sắc bén quan mang. Nàng nhắm mắt trầm thần, đắm chìm ở bạch hồng kiếm ý cảm ngộ bên trong, nội tâm bình tĩnh cùng kiếm đạo lực lượng sen lẫn thăng hoa. Đồng nhiên, nàng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng chói mắt quan mang. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức thi triển ra căn cứ Bắc Minh kiếm đạo, thảo tự kiếm quyết dung hội quán thông, chỗ tự sáng tạo trùng cực kiếm chiêu, trời khe hở lưu quang. Mũi kiếm lóe lên, không gian giống như tại nàng dưới kiếm vỡ ra tiếng ngân, hư không vì đó rung động. Kiếm một tuyến ánh sáng nhạt, nhìn như tinh tế, lại vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, tầng tầng kiếm ý được ra, thời không giao thoa, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một đầu chạy xiết dòng sông, hối hả mà tới. Khương Viêm ánh mắt đột nhiên ngưng, cau mày. Đối mặt đạo kiếm quang này, hắn không dám có chút lười biếng. Tâm niệm vừa động, lập tức điều động thể nội dị hỏa chi lực. Vì trận này thi đấu, hắn đã là cố ý chuẩn bị 12 đạo thiên giai dị hỏa. Bây giờ, dị hỏa hiện lên, lấy một loại tốc độ kinh người, ngưng tụ thành nóng bỏng hoa sen chi hình. Sóng nhiệt quét sạch, để không khí chung quanh vì đó vặn mèo. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong, Hủy Diệt Chi Liên. Phá! Khương Viêm gầm nhẹ một tiếng, Hủy Diệt Chi Liên lăng không mà ra, lao thẳng tới phía trước kiếm quang. Với anh, hai đạo sức mạnh mạnh mẽ trên không trung gặp nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc chi cử vang. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài đều bị quang mang và sóng khí bao phủ, không khí phảng phất vì đó ngưng kết. Dư ba quyết tán, quét sạch ra, khiến bốn phía lôi đài bình chướng cũng hơi rung động. Trên khán đài đám người mắt thấy cảnh này đều càng thêm khẩn trương, tựa như nhịp tim đều đình chỉ một cái chớp mắt. Này chỗ nào vẫn là cái gì thiên nhân đối chiến, rõ ràng là thánh nhân đối chiến mới đúng. Đám người rung động sau khi những cái kia giấu tại trung vực tu sĩ thể nội thánh nhân thần hồn, thậm chí thánh nhân vương chi thần hồn cũng bị cố lực lượng này ba động chỗ chấn động, trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Thương Lô Khương gia tiềm lực thực sự quá mức kinh người, nếu không nhanh chóng bóc chết, quật khởi thế tất uy hiếp toàn bộ trung vực chi cách cục. Hôm nay Thương Lô Khương gia tuyệt không thể lưu. Trong lòng mọi người đều sinh này niệm, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia. Dư ba như nước thủy triều dần dần hơi thở. Thời khắc này lôi đài đã bị chiến đấu dư ba đốt vì cháy đen phế tích. Mặt đất vết rách tung hành, như mạng nhện tùy ý lan tràn. Chương 925, trời khe hở lưu quang, 4000 chữ chương tiết, hai chương 925, trời khe hở lưu quang, 4000 chữ chương tiết, hai duy dư bốn phía kia phát ra nhàn nhạt kim quang bình chướng sừng sững không ngã. Mà tại phế tích trung ương, Khương Viêm thân hình lảo đảo, nửa quỳ dưới đất, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì thể nội quần quần kịch liệt đau nhức cùng suy yếu mà ầm vang ngã xuống. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vết máu loang lổ, lộ vẻ tại trận này trong lúc kích chiến gặp không nhỏ thương thế. Hô, Khương Viêm hít sâu một hơi, chợt cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, kiệt lực nhô lên sống lưng, mắt sáng như đuốc, gắt gao tiếp cận cách đó không xa Khương Chỉ Vi. Chỉ gặp nàng cũng nửa quỳ trên mặt đất, khí tức gấp rút hỗn loạn, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhưng thân kiếm cũng đã hóa thành hư vô. Khương Viêm đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, khẽ cười một tiếng, "Tuột muội, ngươi chiêu này nhưng điên rồi. Trước kia gặp ngươi quấn lấy tinh kiếm thuốc học kiếm lúc,
nhưng không thấy ngươi có như thế sức mạnh. Mới một kiếm kia, quả thật kinh thế hai tục. Nếu không phải đối phương chi kiếm chỉ là thiên giai pháp bảo, không cách nào hoàn toàn gánh chịu bộc phát uy năng, chỉ có thể bộc phát nửa chiêu, chỉ sợ thương thế của mình xa so với hiện tại còn muốn thảm trọng mấy lần. Nhưng mà, cho dù là nửa chiêu, cũng một kiếm chạm phá hắn hủy diệt chi liên, càng tiện thể đả thương nặng nhục thể của hắn. Uy năng chi khủng bố, có thể thấy được luồng đốn. Khương Chỉ Vi nghe vậy, cúi đầu xuống, vung tay ra trúng kiếm trôi, chậm rãi đem nó vứt bỏ tại một bên. Người cuối cùng sẽ biến. Đối với hiện tại kết quả, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó, mặc dù thử qua lấy thiên giai trường kiếm thi triển trời khe hở lưu quang cùng bạch hồng kiếm ý, nhưng này cũng đều là 6 thành trình độ thôi. Mà vì lấy được thắng lợi của hôm nay, nàng đem hết toàn lực, cưỡng ép đem trời khe hở lưu quang thi triển đến 10 thành, lại cuối cùng bởi vì pháp bảo gánh chịu lực không đủ, khiến thân kiếm vỡ nát, đã mất đi hy vọng thắng lợi. Bất quá, Khương Chỉ Vi cũng không vì vậy mà bi thương hoặc phẫn nộ. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Khương Viêm, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bởi vì nàng biết rõ, mình bại trận không riêng gì pháp bảo vỡ vụn nguyên nhân, còn có mình đục thân cảnh giới còn thấp, chỉ biết công mà không biết thủ nguyên nhân. Cái này cũng liền dẫn đến, cho dù hai người đồng thời bị thương, nhưng nàng chỗ nhận tổn thương, không thể nghi ngờ càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, Khương Chỉ Vi lắc đầu, đối Khương Viêm nói ra, Viêm ca, trận chiến này, là ta thua. Khương Viêm cau mày, kéo lấy thụ thương thân thể, từng bước một đi đến Khương Chỉ Vi trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấm thía nói ra, tộc muội, thắng thua ha có ngươi chi an nguy trọng yếu. Ngươi có thể có hôm nay chi thực lực, chúng ta đều do chung vì ngươi cao hứng. Ngươi chớ có quên, tộc trưởng đại nhân từng nói qua, ta Khương gia tử đệ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều cần đem người trong nhà bình an đặt ở thủ vị. Nói xong, hắn không để ý Khương Chỉ Vi ngăn cản, dứt khoát đem nó cõng lên, đi xuống lôi đài, mang đến chữa thương chi địa. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, trận thứ hai, ất tổ thi đấu, bên thắng, Khương Viêm. Tiếng nói phủ lạc, thiên toàn một mạch ghế ở giữa, đột nhiên bộc phát ra một trận như nước thủy triều reo hò, Viêm ca huy vũ. Khương Viêm ra sức đánh cược một lần, nhất định phải đoạt được hai vị trí đầu chi tịch a. Khương Viêm ca ca, cố lên nha. A, chấm đã, ngươi chính là người nào? Giờ phút này, thiên toàn một mạch đông đảo tộc nhân đều phát giác được bên cạnh nhiều một trương lạ lẫm khuôn mặt. Kia là một vị cùng Khương Tiểu Bạch điện chủ vóc người tương tự tiểu nữ hài, khuôn mặt mượt mà, da thịt hơn tuyết, tiểu nộn động lòng người. Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt mọi người lại không phải cô bé này, mà là nàng bên cạnh vị kia dáng người cao gầy nữ tử. Lam sam phiêu giật, ngũ quan như vẽ, giống như băng sơn chi đỉnh tiên tử, khí chất thanh lãnh, làm lòng người động thần dao. Trong lòng mọi người đều chấn, vững tin mình chưa bao giờ thấy qua người này. Đúng lúc này, tiểu nữ hài lôi kéo nữ tử tay, nét mặt tươi cười như hoa, mẫu thân đại nhân, ngươi mới nhìn thấy sao? Khương Viêm ca ca thật là lợi hại, còn có vị đại tỷ tỷ kia cũng là. Mẫu thân đại nhân. Đám người lần nữa ngạc nhiên, đối vị này mỹ phụ nhân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Cô gái áo lam khẽ vuốt nữ nhi mái tóc, ôn nhu nói, Ly Nhi, ngươi cũng nghĩ trở thành như vậy lợi hại người sao? Tuyết Ly liên tục gật đầu, ngây thơ lại kiên định, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn cường đại như thế, bảo hộ Khương Viêm ca ca cùng mọi người, để mẫu thân đại nhân lau mắt mà nhìn. Cô gái áo lam, lục thuộc nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Băng Tiêu, nở nụ cười xinh đẹp, vậy liền muốn cẩn cù tu hành à, như còn giống như lúc trước như vậy lười biếng, cũng không dễ đạt thành đâu. Tuyết Ly hai tay chống lạnh, nghiêm túc nói, thử. Mẫu thân đại nhân, ngươi liền nhìn tốt ta. Mẫu nữ hai người chính trong lúc nói chuyện, lại có một thân ảnh chậm rãi mà tới. Chính là đan điện điện chủ Chu Trần, trên vai còn nằm sấp một con sám đen giao nhau mèo con. Hiện trường thiên tuyển tộc người thấy thế, có chút hành lễ, gặp qua Chu điện chủ. Chu Trần khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ, ngược lại nhìn về phía Băng Tiêu, cười nói, tiền bối, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, không nên bốn phía đi lại à? Lời vừa nói ra, mọi người giật mình, chợt sinh lòng hoang mang. Nữ tử này đến tột cùng là người phương nào, có thể dẫn tới Chu điện chủ gọi là tiền bối? Lúc này, Băng Tiêu quan sát bên cạnh Tuyết Ly, bất đắc dĩ cười một tiếng, Chu đạo hữu, quả thật tiểu nữ quá mức muốn gặp Khương Viêm tiểu hữu, ta thực sự không lay chuyển được nàng, chỉ có thể theo nàng mong muốn, mong rằng chớ trách. Chu Trần lắc đầu, không sao, đến xem cũng tốt, dù sao như thế thịnh hội, 3 năm mới gặp một lần. Lúc này, một vị người mặc áo đen nam tử trung niên tại mọi người chen chúc hạ đi ra. Hắn chính là thiên toàn một mạch mạch chủ, Khương Viêm cha ruột, bị Khương Hạo cùng Khương Nghị coi là phụ thân Khương Đạo Vân. Khương Đạo Vân đánh giá Băng Tiêu vài lần, trong lòng hình như có sở ngộ. Đó lấy, nhìn về phía Chu Trần, hỏi, Chu điện chủ, vị này không phải là... Chu Trần khẽ gật đầu, chính là, mạch chủ, vị này chính là lộc thục nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Băng Tiêu tiền bối. Thoại âm rơi xuống, Khương Đạo Vân mặt lộ vẻ giật mình. Mà sau lưng thiên tuyển tộc mọi người thì một mảnh xôn xao. Nhất là những kia tuổi trẻ công nhân, càng là mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nghị luận, lộc thục nhất tộc tộc trưởng. Ban đầu ở màn sáng bên trong, nàng một mực lấy nguyên hình gặp người, bây giờ hóa thành hình người, ngược lại có chút không nhận ra. Khó trách nha đầu kia sẽ cho Viêm ca cố lên, dù sao lúc trước Viêm ca từng đã cứu nàng. Đám người trong nháy mắt sáng tỏ, đội vàng thu hồi tập trung trên người Băng Tiêu ánh mắt. Dù sao bọn hắn biết rõ, vị này lộc thục nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật cao dài thánh nhân vương, dù không được mảy may thất lễ. Băng Tiêu đối với chung quanh nghị luận toàn vẹn không thèm để ý, ánh mắt của nàng chỉ là rơi vào nơi xa một vị thiếu niên mặc áo đen trên thân. Chân Long khí tức, vị này chính là linh thú điện địa chủ, Khương Tiểu Bạch sao? Lúc trước theo Thanh Nhạc tiền bối đi vào Thương Ngô Sơn về sau, vị kia thần bí Khương tộc trưởng từng cho nàng hai lựa chọn. một là lưu tại Thương Nô Sơn chỉnh đốn một thời gian, đợi thương thế sau khi khỏi hẳn liền có thể rời đi, đi tìm kiếm địa phương khác lộc thuộc nhất tộc tụ hợp. Mà lựa chọn thứ hai chính là lưu tại Thương Nô Sơn, gia nhập Linh Thú Điện, tạm đảm nhiệm phó điện chủ chức vụ. Cho nên lần này đến đây, ngoại trừ nữ nhi muốn nhìn Khương Viêm biểu hiện bên ngoài, cũng là vì sớm gặp một lần vị này cấp trên. Chương 926, Khương Nghị VS Khương Minh, 4000 chữ chương tiết, một chương 926, Khương Nghị VS Khương Minh, 4000 chữ chương tiết, một mà lúc này, nơi xa còn tại xem trò vui Khương Tiểu Bạch đống nhiên toàn thân run lên, biểu lộ cứng đờ. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn bên cạnh Khương Tiểu Đảo chú ý nàng xích lại gần đến đây, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Tiểu Bạch ca ca, ngươi làm sao?" Khương Tiểu Bạch không có trả lời, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, thuận trong lòng kia phần rung động, nhìn về phía đối diện vị kia áo lam đồng bệnh nữ tử. Bốn mắt giao hội, hắn lại nhịn không được dùng mình một cái. Trong lòng âm thầm cô, "Chủ nhân a chủ nhân, ngươi thật đúng là hại khổ ta." Hắn bằng vào Đại Thánh Long Châu cùng huyết mạch thủy biến, trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện đến thánh nhân cảnh nhị trọng, miễn cưỡng có thể tại Linh Thú Điện trấn áp quân hùng, sương bá một phương. Nhưng chưa từng nghĩ, chủ nhân lại trực tiếp an bài một vị thánh nhân vương cao giai kinh khủng tồn tại đến cho mình trợ thủ. Hắn Khương Tiểu Bạch có tài đứa gì, có thể thụ như thế vinh hạnh đặc biệt. Không phải là chủ nhân phát giác được hắn gần đây lời biếng, đặc địa phái vị này lộc tục nhất tộc tộc trưởng đến giám thị, thúc giục hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng không ngừng hướng chủ nhân biểu lấy trung tâm, "Chủ nhân, ta đối với ngài trung tâm, thiên địa chứng giám a." Đồng thời, hắn cũng chậm chậm tiếp nhận tương lai mình vận mệnh. Dù sao có câu chuyện cũ kể tốt, đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ tốt. Giờ khắc này, Khương Tiểu Bạch mơ hồ có thể đoán được, trước kia loại kia nhàn nhã mò cá thời gian, đã một đi không trở lại. Sau đó, hắn đại khái là có bận rộn. Một bên khác, Khương Viêm con Khương Chỉ Vi, một đường đi vào bên cạnh lôi đài một chỗ ao nước nhỏ trước. Kia ao nước toàn thân hiện lên trắng sữa chi sắc, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, càng có bàng bạc linh khí ở trong đó róc rách chảy xuôi. Vật này chính là tộc trưởng đại nhân tự tay bố trí bảo vật, tên là Sinh Mệnh Chi Chỉ. Phẩm giai đạt tới thiên giai cực phẩm, ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ chi lực. Chỉ cần thánh nhân cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào bên trong, liền có thể mượn nhờ sinh cơ chi lực, cấp tốc chữa trị nhục thân tương thế. Dĩ vãng, ao này đều đặt gia tộc trên quảng trường. Nhưng vì lần so tài này, trong tộc cao tầng đặc địa đem Sinh Mệnh Chi Chỉ mang đến, để vì ra sân tuyển thủ chữa trị thương thế. "Tộc muội, tới." Khương Viêm thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng đem Khương Chỉ Vi để vào kia Sinh Mệnh Chi Chỉ bên trong. Ao nước phảng phất cảm giác được nàng đến, lập tức có vô số kim quang từ mặt nước bật lên, như linh xà quấn quanh trên người Khương Chỉ Vi, hình thành một tầng thật mỏng vàng rực chỉ diên áo. Chỉ là mấy tức thời gian, nàng kia nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hùng luận. Khương Chỉ Vi ngước mắt nhìn về phía Khương Viêm, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Viêm ca, ngươi..." Khương Viêm khoát tay áo, hởi mở cười một tiếng, "Vô sự, ta nhục thân cường hành, điểm này vết thương nhỏ, không cần phải nói. Ngược lại là ngươi, ngày bình thường chỉ lo tu luyện kiếm đạo, đối thân thể này chi đạo ngược lại là sơ sót không ít. Trên người ngươi thương thế, nhưng so với ta nghiêm trọng nhiều, còn không tranh thủ thời gian chuyên tâm hấp thu những này sinh cơ chi lực, thật nhanh nhanh khôi phục." "Được." Khương Chỉ Vi bất thiện ngôn từ, chỉ là yên lặng đem phần này cảm kích giấu ở đáy lòng, chợt hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận hấp thu Sinh Mệnh Chi Chỉ bên trong mỗi một tia sinh cơ chi lực. Rất nhanh, trên người nàng nhiều chỗ vết thương, tại sinh cơ chi lực tầm bổ dưới, cấp tốc khép lại. Thể nội cảm giác suy yếu cũng dần dần tan đi, thay vào đó là một cỗ sinh cơ bừng bừng. Khương Viêm thấy thế, cũng rốt cục yên lòng. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, một trận đau đớn kịch liệt cảm giác từ toàn thân đánh tới, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Chợt cười khổ một tiếng, "Ở muội một kiếm này, thật đúng là điên rồi." Lời còn chưa dứt, thân thể mềm nhũn, đống nhiên ngã xuống. Cách đó không xa Khương Hàn thấy thế, vô ý thức muốn tiến lên nâng. Nhưng mà, vừa phóng ra một bước, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn có người cùng mình có ý tưởng giống nhau. Hắn nhướng mày, lập tức dừng bước lại, nhếch miệng, "Cái này cũng không quá giống như là ta có thể làm được tới sự tình, vẫn là giao cho người khác đi. Dù sao, ai rút bận bịu đều như thế." A. Mà lúc này, sắp cái hót chạm đất Khương Viêm, đột nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ quất vào mặt. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Liên phảng phất lưng tựa như núi lớn, một cỗ không hiểu an tâm cảm giác xông lên đầu. Hắn có chút quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cùng kia xóa quen thuộc ý cười, ấm áp như gió, tựa như ngày xuân nắng ấm. "Thần ca." Khương Viêm bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm hết sức yếu ớt. Khương Thần hai tay vịn Khương Viêm, đem hắn chậm rãi phụ chính, chợt nhàn nhạt nói ra, "Đợi lát nữa nhưng còn có một trận ác chiến đâu, đừng rất bể thân thể. Đợi Chỉ Vi khôi phục xong, ngươi cũng mau mau đi thôi, ta nhìn ngươi thương thế cũng không tính nhỏ." Hắn một chút liền xem thấu Khương Viêm bệnh mạnh. Vừa rồi thương thế kia, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy nhẹ nhõm. Khương Viêm một lần nữa ổn định thân thể, chất phác cười một tiếng, "Còn tốt, cũng không tính là gì đại sự. Mà lại, nếu ta nếu là cùng thần ca ngươi tranh tài một trận, ta nếu là như tộc muội như vậy thụ thương, thần ca cũng nhất định sẽ như ta như vậy, trước tiên đem người mang đến khôi phục. Dù sao, thân là huynh trưởng, lại có cái nào không đau lòng đệ đệ muội muội? Mà cái này, cũng là chúng ta những này làm huynh trưởng trách nhiệm a." Khương Thần nghe vậy, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng ôn hòa cùng khen ngợi, vỗ nhẹ Khương Viêm chi bay, chậm rãi nói ra, "Viêm đệ, ngươi nói cực phải, thân là gia tộc một phần tử, bảo hộ đệ đệ muội muội tự nhiên là chúng ta chỗ chức trách. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, bảo vệ tốt mình, trọng yếu giống vậy. Nhà chúng ta, mỗi người đều là không thể thiếu." Khương Viêm cười cười, "Thần ca, ta đã biết." Lúc này, Khương Hoàng Quang thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ hai người đắm chìm, trận thứ ba thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Mời bính tổ tuyển thủ ra sân. Thoại âm rơi xuống, quan chiến trên ghế đám người ánh mắt không tự giác rơi vào Khương Nghị cùng Khương Minh trên thân. Đối với năm vực tu sĩ mà nói, ngoại trừ giải giác mấy người biết được Khương Nghị thực lực đáng sợ bên ngoài, đại đa số người đối đều hiểu rõ rất ít. Nhưng đối Khương Minh liền không đồng dạng. Thân là Đông vực bá chủ, Thương Lang hoàng triều Tham Lang quân chủ, không riêng chấp trưởng Tham Lang quân đoàn, càng là tập được một tay Tham Lang sát trận, từng chấn động năm vực, dẫn tới không ít thế lực kiêng kỵ. Đám người nhao nhao nghị luận, xem ra trận này nên là không có bất ngờ a, dù sao, vị này Tham Lang quân chủ thực lực, đây chính là rõ như ban ngày. Ai nói không phải đâu. Nghe nói người này còn lĩnh ngộ tu la ý cảnh, sát phạt mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nên là như thế, vô luận từ phương diện nào nhìn, Khương Minh quân chủ đều càng chiếm ưu thế chút. Mà lúc này, biết được Khương Nghị thực lực, Diệp Phong nghe chung quanh nghị luận, không khỏi nhếch miệng, thử, một đám ngu xuẩn, lại há biết Khương Nghị cường đại. Trung đông người, trời sinh vô địch, như thế nào bọn hắn có thể nói bừa. Bất quá, Vân Tiên trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, vị này Tham Lang quân chủ, thanh danh sắc thực hiển hách, thực lực cũng không thể khinh thường. Giữa hai người, thắng bại khó liệu. Lần này tỉ thí, định đem dị thường thảm liệt. Sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Nghị cùng Khương Minh lần lượt lên đài. Khương Nghị cùng Khương Minh đứng song vai, hai người trong mắt đều thiêu đốt lên nóng bỏng chiến ý. Khương Minh, thực không dám giấu giếm, trận chiến ngày hôm nay, ta đã là chờ đợi đã lâu. Khương Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương Minh nhẹ gật đầu, ta cũng như thế. Nghe nói ngươi tại vị tiền bối kia nơi đó tu hành hồi lâu, hôm nay liền để cho ta xem, ngươi những ngày qua thành quả so với ta trong quân đội lịch luyện như thế nào. Chương 926, Khương Nghị VS Khương Minh, 4000 chữ chương tiết, 2 chương 926, Khương Nghị VS Khương Minh, 4000 chữ chương tiết, hai lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời động. Khương Nghị thân hình đột nhiên động, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời, đưa tay vung lên ở giữa, thuật pháp ngưng tụ thành, một đạo quang trụ nổ bắn ra mà ra, mang theo lăng lệ sát ý, đánh thẳng đối phương. Khương Minh lại là ung dung không đội, quanh thân đằng đằng sát khí, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, tràn ngập toàn trường, khiến quan chiến người đều sinh ra hàn ý trong lòng, tim đập nhanh không thôi. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, trong nháy mắt gọi ra một cây huyết hồng sắc trường thương, mũi thương lấp lóe hàn quang, hướng phía trước đột nhiên đâm tới. Trong chốc lát, thương ảnh dày đặc, như sao lốm đốm đầy trời, bao phủ giữa không trung. Phanh, thương ảnh trong nháy mắt đem Khương Nghị phát ra cổ sáng đánh trúng vỡ nát, dư thế không giảm, tiếp tục rơi đập, kín không kẽ hở, khiến vây xem đám người hoa mắt, trong lòng âm thầm vì Khương Nghị lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, Khương Nghị lại như du long lịch nước, dạo bước tại thương ảnh ở giữa. Mỗi một lần lách mình, đều vừa đúng địa tránh đi thương ảnh phong mang, phảng phất sớm đã nhìn rõ hết thảy. Đây chính là trùng đồng thiên phú một trong, xem nhanh như chậm. Trong mắt hắn, những này nhìn như vô cùng nhanh chóng thương ảnh, lại như chậm như ốc sên chậm chạp, sơ hở trong chỗ. Khương Minh thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, thầm than trùng đồng chi huyền diệu. Hắn biết rõ, mình như nghĩ thắng được, nhất định phải xuất ra thủ đoạn càng mạnh hơn. Khương Nghị, lại ăn ta một thương. Chợt, Khương Minh thét dài một tiếng, trường thương ầm vang đâm ra, mang theo quyết tuyệt chi ý. Lần này, hắn đã không còn giữ lại chút nào, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, tu la ý cảnh, tam trọng ý cảnh chi lực đan vào một chỗ, đồng thời bộc phát ra. Thương mang lấp lóe, giống như long đẳng biển mây, thế không thể đỡ. Càng có một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí phóng lên tận trời, khiến vây xem đám người sợ mất mật, thần sắc đều biến. Đối mặt hung hăng như vậy công kích, Khương Nghị hai con ngươi lại càng thêm thâm thúy, trùng đồng bên trong kim quang sáng chói, tựa như hai vòng liệt nhật treo ở thương cung, chiếu rọi vạn vật. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn trong con ngươi lại bay ra hai cây kim sắc chiến mâu. Chiến mâu phía trên lưu chuyển lên thần bí khó lường phù văn, tản ra làm người sợ hai khí tức, phản phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Phanh! Hai cây kim sắc chiến mâu trong nháy mắt cùng Khương Minh trường thương đánh vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, kinh khủng uy năng bộc phát ra, quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Quan chiến trên ghế trung vực tu sĩ thấy thế, nghị luận ầm ĩ, cặp mắt kia, đến tột cùng là tu luyện cỡ nào kinh thiên động địa bí pháp, có thể thi triển như thế thủ đoạn nghịch thiên. Tham Lang quân chủ ba đạo ý cảnh chi lực, sát phạt mạnh, sợ là đã tới hoàng chủ cấp, lại như cũ có thể bị một ánh mắt hóa giải, Khương Nghị người này, chúng ta sợ là đều xa xa xem thường hắn. Đang lúc đám người chấn kinh sau khi, đã có không ít thánh nhân thần hồn phảng phất bị xúc động, nhao nhao nhớ ra cái gì đó. Theo bọn hắn phát ra tiếng, những cái kia trung vực tu sĩ cùng nhau thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói, không phải bí pháp, là thiên phú. Trời sinh như thế. Cái gì? Trung đồng. Thượng cổ nghe đồn, trung đồng người, trời sinh vô địch. Thế gian cấp cao nhất thiên phú một trong, ngàn vạn năm khó ra một người, huyền diệu cùng cường đại, đều xa không phải những cái kia thần thể, thánh thể có khả năng bằng được. Cùng vị kia hoàng nữ tiền bối đồng dạng thiên phú kinh khủng. Cái này Thương Nô Khương gia, lại còn có yêu nghiệt như thế tồn tại. Chờ một chút, chẳng lẽ lúc trước cơ tiền bối xuất thủ cứu Khương Bắc Huyền, chính là bởi vì cái này Khương Nghị nguyên nhân? Giờ khắc này, biết được trùng đồng cường đại đám người, trong nháy mắt đều trở nên xôn xao vô cùng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lần nữa nhìn về phía trên lôi đài Khương Nghị, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng rung động, phảng phất nhìn thấy thần thoại lại xuất hiện. Mà lúc này, trên lôi đài thần quang dần dần rút đi, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Khương Nghị lơ lửng giữa không trung, trong mắt trái, thần huy phun trào, bao trùm toàn thân, ngưng vị tinh thể, hóa thành một bộ phát ra kim loại sáng bóng tuyệt thế chiến y. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, theo gió cuốn vũ, trong hai con ngươi đại đạo phù văn lấp lóe, tựa như một tôn vượt qua thời không chiến thần giáng lâm, uy áp cái thế, làm thiên địa vì đó run rẩy. Đối mặt cảnh này, Khương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt bắt đầu toàn lực thi triển chân vũ khí trái qua, làm nguyên lực trong cơ thể như giang hà vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Đồng thời, chân vũ đoán thể thuật vận chuyển đến cực hạn, toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu nở rộ thần huy, tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt hộ thể kim quang. Sau một khắc, theo Khương Minh một tiếng gầm thét, liền gặp chín đạo huyền thủy từ hư không bên trong hiện lên, vờn quanh thân, ngưng tụ thành một bộ đen như mực lưu ly chiến giáp. Giáp trụ mặt ngoài, quy xà giao xoa Bắc Minh đồ đằng như ẩn như hiện. Giáp trụ phía sau, nhị thập bát tú tinh văn chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều hiện ra bắt đầu thất tinh văng tinh quy tích, sáng chói chói mắt. Đây chính là Khương Minh đem hai môn đế cấp công pháp thôi động đến cực hạn, chỗ dung hợp hình thành kinh khủng chiêu thức, chân vũ chiến phách. Giờ phút này, hắn phảng phất hóa thân thành chân vũ đại đế, cùng tiên địa cộng minh, chiến ý ngập trời, khí thế như hồng. Hai người đứng lơ lửng trên không, giang co giữa không trung bên trong, tựa như hai tôn thần chỉ đang tiến hành một trận vượt qua thời không quyết đấu đỉnh cao. Ầm ầm, khí tức của bọn hắn bàng bạc như biển, không ngừng va chạm, xé lẫn. Không gian xung quanh tại khí tức áp bách dưới, lại không ngừng vỡ vụn, hiện lộ ra đen nhánh mà thâm thúy hư không cảnh tượng. Mấy tức qua đi, đương song phương khí thế đều kéo lên đến đỉnh phong một khắc này. Phanh, hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Khương Nghị trùng đồng bên trong kim quang nổ bắn ra, chiến mâu hành không, mỗi một kích phảng phất đều ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa bàng bạc vĩ lực. Mà Khương Minh thì lại lấy chân vũ chiến phách tương đối, trường thương vung vậy ở giữa, huyền thủy bốc lên, tinh văn lấp lánh, thế công như thủy triều. Rất nhanh, hai người liền đã giao thủ mấy trăm chiêu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Lúc này, quan chiến chiến ghế, trung vực đám người sớm đã từ ban đầu kinh ngạc, rung động, khó có thể tin, chuyển biến làm bây giờ chết lặng. Bọn hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là đổi lại tự mình lên sân khấu, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết, tự nhiên là sớm đã chết đi trăm ngàn lần. Dù sao, những cái kia chói lọi thuật pháp, nguyên lực bằng bạc, cùng mỗi một lần va chạm phát tán ra kinh khủng uy năng, đều có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn. Đang lúc những tu sĩ này đắm chìm trong rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần lúc. Những cái kia ẩn nấp tại bộ phận trung vực tu sĩ thể nội các thánh nhân, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy nước một tới. Bọn hắn thông qua thần hồn giáng lâm, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem bọn này Thương Ngô Thiên Kiêu chấn áp dưới trường, lại không ngờ, hiện thực đúng là như thế xương cảm giác. Uy thế cỡ này, đừng nói là thần hồn của bọn hắn, chính là bản thể đích thân đến, đều không nhất định có thể đối phó được. Chương 927, vợ xẹo lẹt, 4000 chữ chương tiết, một chương 927, vợ xẹo lẹt, 4000 chữ chương tiết, một cái này. Đây ít nhất là thánh nhân cảnh lục trọng trở lên cao giai chiến lực. Một vị thánh nhân cao mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm cô, đáng chết, bọn hắn rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh tiểu đối mà thôi, thậm chí ngay cả hoàng triều quốc vận gia chỉ cũng không có thể nào đem tự thân chiến lực tăng lên tới như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thật là quái vật, một đám từ đầu đến đuôi quái vật. Một vị khác thánh nhân cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thông qua thần thức truyền âm, run giọng nói, đúng vậy à, chiến lược như vậy, đã là xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đừng nói là có thể giữ được hay không chúng ta địa vị, chính là chúng ta tính mệnh, chỉ sợ đều khó mà bảo trụ. Hừ, coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng bất quá là thiên nhân cảnh mà thôi. Một tôn uy tín lâu năm thánh nhân hừ lạnh một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm, đừng quên, chúng ta nhưng còn có thánh nhân vương tại áp trận. Mặc dù bọn hắn cùng chúng ta đều là thần hồn giáng lâm, thực lực mười không đủ một, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thánh nhân vương trở xuống tồn tại. Những này Thương Ngô Thiên Tiêu tuy mạnh, nhưng còn tại chúng ta có thể ứng đối phạm vi. Vị này uy tín lâu năm thánh nhân một phen, như là một tể thuốc can thần, trong nháy mắt để những cái kia thần sắc hốt hoảng các thánh nhân thoáng an định xuống tới, cũng bỏ đi trong lòng vừa mới phát lên thoái ý. Đúng vậy à, cho dù bọn hắn không địch lại những này Thương Ngô Thiên Tiêu lại như thế nào, dù sao bọn hắn cũng không phải chủ lực, chỉ là đến chống đỡ giữ thể diện mà thôi. Chân chính chủ lực vẫn luôn là những cái kia thánh nhân vương, đây mới là đối kháng Thương Ngô Khương gia lớn nhất ỷ bảo. Cùng lúc đó, trên lôi đài, phong vân biến ảo. Tốt, lại đến. Khương Minh hét lớn một tiếng, giống như chiến thần hàng thế, lực lượng toàn thân hội tụ ở một điểm, oanh ra kia tuyệt thế một kích. Một kích này, phản phất thiên địa chi lực cũng vì đó khuynh đảo, lại sinh sinh đem Khương Nghị phát ra thần quang đánh chúng tán loạn, dư ba như nước thủy triều, thế không thể đỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Khương Nghị trên người tinh giáp lại dưới một kích này ầm vang vỡ vụn, máu tươi như vậy, nhuộm đỏ phế tích một góc. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng bại đã phân thời khắc, Khương Nghị mắt trái bất chợt tách ra ngân sắc quang mang. Một cỗ trắng loáng như tuyết quang huy cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa trong đó. Tại kia quang huy tẩy lễ phía dưới, cái kia bị đập gãy xương cốt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, tái sinh máu thịt, phản phất chưa hề nhận qua tổn thương. Ngay sau đó, mắt trái lần nữa chảy ra thần huy. Kia vỡ vụn tinh giáp cũng tại quang huy chiếu rọi xuống cấp tốc chữa trị. Lúc này, Khương Nghị chiến ý càng tăng lên. Hắn nhìn về phía trước Khương Minh, trong hai con ngươi sương mù mịt mờ, lớn tiếng nói, "Hỗn độn tiên địa." Vừa dứt lời, toàn bộ lôi đài cảnh tượng cũng vì đó biến đổi. Sương mù màu trắng tràn ngập ra, một mảnh sương mù rõ ràng cùng hư ảo xen lẫn, mông lung mà mơ hồ. Tại mảnh hỗn độn này trong thiên địa, hết thảy đều trở nên không thể nắm lấy, không gian phảng phất cũng bị bặm mẻo, đã mất đi vốn có trật tự. Từng Khương Minh nhíu mày, chỉ cảm thấy thần thức nhận che đậy, không cách nào cảm giác bốn phía tình huống. Đúng lúc này, cơ hồ là ra ngoài bản năng chiến đấu, hắn bỗng nhiên vung vậy trường thương, về sau đâm một cái, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Khương Nghị xuất hiện ở sau lưng mình. Mà Khương Nghị thấy mình công kích chưa thể có hiệu lực, không khỏi nhếch miệng, "Khương Minh, ngươi trực giác ngược lại là rất chuẩn, bất quá, tại hỗn độn thiên địa bên trong, chỉ dựa vào trực giác, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu?" Khương Minh hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là lần nữa phát động thế công. Trường thương như rồng, quét sạch tứ phương. Nhưng mà, Khương Nghị thân hình lại giống như quỷ mị, tại trong sương mù lập lòe, không ngừng phát động thế công, tiếng oanh minh liên tiếp. Khương Minh mặc dù chiến đấu trực giác cực mạnh, nhưng cũng vô pháp làm được nhiều lần đều ngăn trở Khương Nghị công kích. Thế là, tại đón đỡ nhiều lần công kích về sau, trên người hắn chiến giáp trở nên càng thêm mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Khương Nghị, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Khương Minh nắm chặt trường thương, hai mắt lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ liếc nhìn bốn phía, ý đồ phát hiện Khương Nghị tung tích. Đúng lúc này, Khương Nghị thân hình lóe lên, xuất hiện phía trên Khương Minh, đột nhiên thi triển trùng đồng chi lực. Chỉ gặp hắn mắt phải bên trong bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng phía đối phương tập sát mà đi. Ngọn lửa kia hừng hực vô cùng, thiêu đến hư không bặm mèo. Khương Minh nhất thời vô ý bị đánh trúng, lập tức một cú cực kỳ đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền ra. Nhưng mà, cho dù đã đau đến gân xanh lộ ra, hai mắt sung huyết, hắn cũng quả thực là cố nhịn xuống, không rên một tiếng. Hừ, chỉ là hỏa diễm, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Khương Minh hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể phun trào, tại làn da mặt ngoài hình thành một tầng kim sắc bình chướng, ngăn cản ngọn lửa màu đen kia ăn mòn. Nhưng mà, Khương Nghị công kích lại càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem Khương Minh triệt để thôn phệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Minh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, không khỏi cười nói, "Khương Nghị, hiện tại tới phía ta." Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn trên người quy xà đồ đằng lại thực thể hóa, hình thành một tôn khổng lồ huyền vũ pháp tướng, nguy nga đứng vững, khí thế bằng bạc. Đây chính là chân vũ chiến phách đang hấp thu đầy đủ công kích sau có khả năng giải tỏa thần thông, Bắc Minh Quy Thư. Trong chốc lát, huyền vũ pháp tướng chiếu sáng rạng rỡ, thần quang chợt hiện, trong nháy mắt xé rách xương mù dày đặc, đem Khương Nghị ngạnh sinh sinh túm vào huyền thủy trong lĩnh vực. "Ha ha ha, Khương Nghị, lại nhìn ta một chiêu này như thế nào?" Khương Minh cười lớn một tiếng, trường thương trong tay múa, thi triển ra tự sáng tạo tuyệt diệu thương pháp. Vô danh thương pháp thức thứ nhất, truy điện. Trong chốc lát, thế công như điện thiểm lôi mình, thẳng bức Khương Nghị trước người. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Côn bằng bảo thuật. Giờ khắc này, hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ huyền thủy lĩnh vực trung điệp trói buộc, thân hình lóe lên, tránh đi cái này lăng lệ đến cực điểm một kích. Thử, ngược lại là có chút năng lực. Khương Minh cũng không bởi vậy nhục trí, hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương hàn mang lấp lóe, giống như hàn tinh điểm điểm. Vô danh thương pháp thức thứ hai, từng ngày. Thương ảnh như mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng vô cùng, mang theo phá diệt vạn vật chi uy, tập sát mà đi. Khương Nghị hai con ngươi lấp lóe, thần uy thi triển hết. Mắt phải ố quang bắn ra, mắt trái bạch mang lưu chuyển. Một chút đại biểu hủy diệt, một chút đại biểu tân sinh, cả hai xen lẫn, vô cùng quỷ dị. Hắn cười lạnh một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, "Khương Minh, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Nói xong, âm dương nhị khí tại quanh thân lưu chuyển, hình thành một cỗ sóng cả, trong nháy mắt liền hóa giải một kích này, cũng đem Khương Minh chăm chú cuốn lấy khiến cho không thể động đậy. Đón lấy, Khương Nghị gầm nhẹ một tiếng, tiếng như lôi minh, kỳ lân bộ. Thừa dịp Khương Minh bị nhốt, hắn lập tức thi triển từ cơ minh không nơi đó tập được thần thông. "Oanh!" Theo bước chân hướng về phía trước bước ra. Vốn là bị âm dương nhị khí cuốn lấy, Khương Minh lập tức nhận lớn lao đè ép. Liền ngay cả thể nội nguyên lực cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, vận hành trở nên cực kỳ chậm chạp. Cùng lúc đó, cho dù là cách bình thường, vây xem đám người cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc vĩ lực mãnh liệt mà đến, liền phảng phất ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ tan rơi, không khỏi chấn kinh hãi nhiên. Chương 927, vở xẹo lẹt, 4000 chữ chương tiết, hai chương 927, vở xẹo lẹt, 4000 chữ chương tiết, hai Khương Minh, một chiêu này, ngươi lại nên như thế nào ngăn trở? Khương Nghị nhẹ nhàng bước ra một bước, giữa không trung lập tức hiện ra màu xanh lam kỳ lân hư ảnh. Kia hư ảnh khổng lồ mà uy nghiêm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chợt lại phóng ra một bước, kỳ lân hư ảnh chuyển động theo, một cước đột nhiên đặt xuống. Phanh! Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, không gian vỡ vụn, hư không rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại một cước này phía dưới run rẩy thần phục. Đám người thấy thế, đều coi là dưới một kích này, Khương Minh thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, đã thấy Khương Minh quanh thân thần quang chợt hiện, lại tránh thoát âm dương nhị khí trói buộc. Trường thương trong tay của hắn bung lên, ngạnh sinh sinh địa chặn cái này hủy thiên diệt địa một kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại kỳ lân hư ảnh uy thế ngập trời phía dưới, trôi này thiên giai cực phẩm trường thương cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Khương Minh bản thân cũng bị trọng thương, không khỏi phun ra ngụm lớn máu tươi. Trong chốc lát, chân vũ chiến phách phía trên vết rách dày đặc, giống như mạng nhện lan tràn, cho đến một tiếng thanh thúy vang động, ầm vang nổ tung, hóa thành điểm điểm quang mang, tan đi trong trời đất. Liền ngay cả huyền thủy lĩnh vực cũng vô pháp duy trì, ầm vang tán loạn, bọt nước văng khắp nơi. Đang lúc đám người coi là thắng bại đã phân thời khắc, đã thấy Khương Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân thần quang lại phun, quang mang kia sáng chói chói mắt, như muốn chiếu sáng phương thiên địa này. Hắn cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, gầm nhẹ nói, "Thức thứ ba, Quán Hồng." Lời còn chưa dứt, cả người liền hóa thành một cây trường thương hình bóng, lấy thân là thương, hội tụ còn sót lại chi lực, đột nhiên một phát. Một cái này, nhanh như thiểm điện, giống như quán nhật trường hồng, phá vỡ không gian, tập sát mà đi. Vừa mới thi triển xong kỳ lân bộ, còn có chút hư nhược, Khương Nghị hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại còn có thừa lực phản kích, không khỏi giật mình, ngươi cái tên này, thật đúng là ương ngạnh. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn bản năng chuyển động sức mạnh phòng ngự, lại bị đối phương một kích này trực tiếp đánh tan. Ngay sau đó, Khương Nghị như diều đứt dây bị đánh bay, hung hăng đâm vào lôi đài bình chướng bên trên, tạo nên trận trận kim sắc gợn sóng. Sau đó, hắn ngã xuống tại phế tích bên trong, miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân khung xương như muốn tan ra thành từng mảnh. Không chút nào khoa trương, đời này đến nay, hắn chưa hề nhận qua trọng thương như thế. Mà lúc này, Khương Minh đang thi triển xong thức thứ ba về sau, cũng chán nản ngã xuống đất. Vừa rồi một kích kia đã là hao hết hắn tất cả lực lượng. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Khương Nghị, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt tiêu dung, xem ra lần này là ta thắng. Trận chiến này để hắn mỏi mệt đến cực điểm, nhưng cũng may cuối cùng một kích này rốt cục thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà, Khương Nghị lại khẽ cười một tiếng, vậy cũng không thấy. Hả? Khương Minh trong lòng giật mình, đống cảm giác không ổn. Sau một khắc, chỉ gặp một vệ thần quang từ Khương Nghị trên thân tuôn ra. Quang mang kia ấm áp lưu hòa, lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị đến cực điểm bí lực. Thần quang lưu chuyển ở giữa, Khương Nghị thương thế trên người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, một thân khí cơ trở lại đỉnh phong, phảng phất chưa hề thụ thương. Tại Khương Minh ánh mắt kinh ngạc dưới, Khương Nghị chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, xem ra vẫn là ta thắng. Đây cũng là bổ thiên thuật chỗ kinh khủng, có thể tại thời khắc sắp chết nghịch chuyển thời không, đảo ngược thời gian, để hết thể trở lại chưa thụ thương trước đó trạng thái. Khương Minh mặt người chợt cười khổ một tiếng, bổ thiên thuật sao? Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Thôi được, trận này coi như ta thua. Thắng thì thắng, thua thì thua, không có cái gì không tốt thừa nhận. Cùng lắm thì ngày sau sẽ thắng lại là được. Khương Minh lắc đầu, cả người như là một bãi bùn nhao nga xuống, liền như vậy tùy ý địa ngủ ở phế tích phía trên. Hắn hướng phía nơi xa vẫy vây tay, suy yếu nói ra, đại trưởng lão ra ra, ngài ngược lại là nhanh tuyên bố kết quả nha, ta thân thể này đều nhanh đau tan ra thành từng mảnh rồi. Nơi xa, Khương Hoàng Quang ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng một cái, trận nghiêm trang, cao giọng tuyên cáo, trận thứ ba, bính tổ thi đấu, bên thắng, Khương Nghị. Vừa dứt lời, thiên toàn một mạch ghế bên trong lập tức bộc phát ra như sấm rền tiếng hoan hô, đinh thái nhức óc. Khương Nghị, Khương Nghị, cử thế vô song. Tiếng hoan hô bên trong xen lẫn vô số tộc nhân cùng nhiệt sùng bái. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng như lửa, chăm chú nhìn kia đứng tại phế tích phía trên, dáng người thẳng tắp như thành tùng thanh niên. Ha ha ha, các ngươi đều cho ta mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái, đây cũng là chúng ta thiên toàn tam tinh thực lực, cũng không phải thổi phồng lên. Còn a, ngươi về sau nhưng phải nhiều cùng ngươi Nghị ca học một ít, dù là có thể có Khương Nghị tiểu tử này một thành tiêu chuẩn, cha ngươi ta nhà cũng liền đủ hài lòng. Cái này Khương Nghị tiểu tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ai nhớ ngày đó tại lịch luyện thời điểm hắn nhất định là giấu nghề không ít. Ghê tởm a, Nghị ca bọn hắn những người này thật sự là một cái so một cái có thể giấu. Nếu không phải hôm nay cái này thi đấu, chúng ta có thể nào biết được mình cùng giữa bọn hắn chân chính chênh lệch? Xem chừng là sợ đả kích đến chúng ta a. Các vị huynh trưởng thật đúng là dụng tâm lương cổ a. Đám người nghị luận ở mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mà tại cái này nhiệt liệt tiếng nghị luận bên trong, một cái ý niệm trong đầu lặng yên trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm. Bây giờ ất tổ, linh tổ bên thắng đều xuất từ bọn hắn thiên toàn một mạch. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại sắp triển khai trước bốn liệt kê quyết chiến bên trong, bọn hắn thiên toàn một mạch chí ít có thể ổn chiếm một nửa ghế. Ý nghĩ này một khi hiện hiện, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa trong lòng mọi người cấp tốc lan tràn ra, làm bọn hắn kích động không thôi. Xem ra chúng ta thiên toàn một mạch quật khởi đã là thế không thể đỡ a. Một vị thiên toàn trưởng lão bùi ngùi mai thôi, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Bên cạnh đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại thiên toàn tam tinh dẫn dắt dưới, thiên toàn một mạch nhất định có thể trong tương lai tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Khương Nghị nhìn qua ngã trên mặt đất Khương Minh, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Khương Minh, tiểu tử ngươi ra tay thật là đủ hắc, nếu không phải ta người mang bộ thiên thuật, chỉ sợ thật đúng là bắt ngươi không có cách nào." Khương Minh lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ đáp lại, "Nói đến ngươi thật giống như hạ thủ lưu tình, nếu là đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm tại thủ hạ ngươi chết đến hàng trăm trở về." Nói xong, hai người ánh mắt giao hội, nhìn nhau cười một tiếng. Đó lấy, Khương Nghị khoát tay áo, cười nói, "Được, đừng giả bộ, đi theo ta đi." Hắn duỗi ra hai tay, đem Khương Minh dịu dắt đứng lên. Hai người một đường song bay, đi ra lôi đài, đi vào sinh mệnh chi chỉ trước. Lúc này, Khương Viêm cùng Khương Chỉ Vi đã là mượn nhờ sinh mệnh chi chỉ khôi phục thương thế, một thân trạng thái trở lại đỉnh phong. Mấy người gặp nhau, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Khương Nghị quay đầu nhìn về phía Khương Minh, nói khẽ, "Khương Minh, ngươi thương thế nghiêm trọng, đi vào trước bong bóng. Về phần ta, đã là sử dụng bổ thiên thuật chữa trị thương thế, ngược lại là không cần lại mượn nhờ ao này chi lực khôi phục." Nghe như thế vợ xéo lẹt luôn luận, Khương Minh yên lặng không nói, chỉ là giơ ngón tay giữa lên, hướng Khương Nghị đưa đi mình tình ý. Chợt ở trong lòng âm thầm thề chờ thi đấu kết thúc về sau, hắn nhất định phải tổng thần thông pháp bia bên trong ngộ ra bổ thiên thuật. Nếu không đánh nhau, cũng quá bị thua thiệt. Cái này không ổn thỏa khi dễ người thành thật sao? Chương 928, tông sư khí độ, 4000 chữ chương tiết, một chương 928, tông sư khí độ, 4000 chữ chương tiết, một sau đó, Khương Minh trực tiếp đi vào sinh mệnh chi chỉ bên trong. Ao nước róc rách, tẩy lễ lấy thân thể. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục, khí sắc cũng càng thêm hùng mạnh, phản phất giành lấy cuộc sống mới. Khương Minh nhắm mắt dưỡng thần, một bên Khương Viêm nhịn không được nhỉ nó nói, "Nghị đệ, các ngươi mới ra tay thật là điên rồi à?" Hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm cô, vốn cho là chỉ vi tộc mọi loại kia thương thế đã đầy đủ nghiêm trọng, nhưng chưa từng nghĩ, Khương Nghị cùng Khương Minh một trận chiến này, vậy mà so sao còn muốn thảm liệt, quả thực là sinh tử tương bác, kinh tâm động phách. Khương Nghị nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, "Mới cuộc chiến đấu kia, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, dưới tình huống đó, ai như lưu thủ, tất nhiên là thất bại thảm hại. Nguyên nhân chính là ta cùng Khương Minh đều lòng dạ biết rõ, cho nên mới toàn lực ứng phó, nhưng dù vậy, cũng bất quá là khó khăn lắm thắng hiểm." Khương Viêm hồi tưởng lại mới kia chiến đấu cảnh tượng, không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, kia mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập sát cơ, hơi không cẩn thận chính là lạc bại hạ trạng. Hắn nhịn không được thở dài, trong lòng đối hai người thực lực lại có nhận thức mới. Hiểu hơn, trong mấy năm nay, không chỉ là mình tại tiến bộ, những người còn lại cũng đều không kém đi đâu. Lúc này, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa cúi đầu, chính nắm đấm nắm chặt, không ngừng cho mình động viên Khương Hạo. Bây giờ giáp đất bính ba tổ đều đã hết thể đều kết thúc, ta thiên toàn một mạch đã tiến hai người, xem như độc lĩnh phong tao. Chỉ là Hạo đệ bên này, thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không xem trọng Khương Hạo có thể tấn cấp. Đó cũng không phải bởi vì đối phương quá yếu, mà là bởi vì thần ca quá mạnh. Dù sao thần ca thực lực cơ hồ đã đến làm cho người nhìn mà phát khiếp tình trạng, mạnh đến để còn lại lòng của mọi người bên trong đều không có đem nó chiến thắng nắm chắc. Khương Nghị cũng mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn làm sao không biết đệ đệ tâm tư, nhưng này thế nhưng là thần ca à, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở tồn tại đáng sợ. Ngay từ đầu liền rút đến đối thủ như vậy, chỉ có thể nói là vận khí quá kém, thật sự là không may cực độ. Lúc này, Khương Hạo toàn vẹn không có chú ý tới hai vị huynh trưởng ánh mắt, chỉ là một lòng đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Khương Hạo, ngươi làm được, nhất định có thể làm. Không phải liền là sớm đi xuất thủ, để thần ca thay ngươi hái kia thú sữa sao? Có gì nhưng hoảng? Trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm, ý đồ lấy lời như thế vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng lòng bàn tay kia xuất ra mồ hôi lạnh, lại chi tiết tiết lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hồi tưởng lại đã từng bị thần ca các loại đuổi theo chạy hình tượng, chỉ cảm thấy cái mông lại tại ẩn ẩn làm đau. Đúng lúc này, Tiềm Long viện ghế bên trong, đột nhiên truyền đến một trận non nớt la lên, "Hạo ca ca, cố lên nha. Lần này, nhất định phải để thần ca nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta." Khương Hạo ca ca tất thắng. Khương Hạo sững sờ, không tự chủ được ngẩng đầu, thuận thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một đám tiểu gia hỏa chính cơ hai tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, điên cuồng đất là mình hò hét trợ uy. Khương Nhất Nhiếp, Khương Bắc Minh, Khương Kiệt, Khương Kỳ, kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, mang theo tràn đầy cổ vũ, như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt ấm áp cái kia khỏa có chút run rẩy tâm, thậm chí ngay cả cái mông đều không có đau như vậy. Đúng vào lúc này, Khương Viêm cùng Khương Nghị đã lặng yên đi đến bên cạnh hắn. Khương Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, "Hạo đệ, chớ có cho mình áp lực quá lớn. Vô luận thắng bại như thế nào, ngươi đều là ta nhóm thiên toàn một mạch tiêu ngạo." Khương Nghị cũng nhẹ gật đầu, nắm lên nắm đấm, cười nói, "Đệ đệ, thua người không thua trận, nhất định phải để thần ca nhìn một cái ngươi bản lĩnh thật sự. Cho dù là bại, chúng ta cũng không mất mặt." Khương Hạo nghe vậy, thần sắc dần dần lỏng, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý đó lấy, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn qua trước mắt hai vị huynh trưởng, dùng sức nhẹ gật đầu, "Viêm ca, ca ca, ta đã biết, các ngươi cứ yên tâm đi. Chờ một lúc, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, bất luận kết quả như thế nào, đều muốn ra sức đánh cược một lần." Lời vừa nói ra, Khương Viêm cùng Khương Nghị đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang vọng toàn trường, trận thứ tư thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Mời đinh tổ tuyển thủ nhanh chóng lên đài. Mắt thấy rốt cục đến phiên tự mình lên sân khấu, Khương Hạo trong lòng chấn động. Hắn đầu tiên là hướng hai vị huynh trưởng khẽ không người, lập tức thân hình khẽ động, bước dài hướng lôi đài. Mà trên lôi đài, Khương Thần sớm đã đứng chắp tay, chờ đợi đối thủ đến. Gặp Khương Hạo đến, hắn cười nói, "Nhưng từng hối hận, không cần ta lưu thủ chi ngôn." Hắn hỏi, "Là Khương Hạo trước đó kia phiên lời nói hùng hồn?" Khương Hạo lại chỉ là lắc đầu, trầm giọng nói, "Tâm ý đã quyết, không thay đổi mảy may." Khương Thần mặt lộ vẻ vẻ tán thành, tiếp tục nói ra, "Coi là thật không thay đổi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi bắt đầu, thủ hạ ta cũng sẽ không lưu tình nửa phần." Lời còn chưa dứt, Khương Hạo thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Khương Thần trước người. Bá, hắn đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, khí thế như hồng. Nói nhảm đừng nói, chiến là được. Khương Thần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhẹ nói câu tốt. Trận một trưởng vung ra, trong nháy mắt liền đem Khương Hạo nắm đấm vững vàng tiếp được. Cương kình như sóng triều, nhu thủy hóa thiên quân, kình phát ba thước bên ngoài, thế tại tấc vương bên trong. Nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, lấy nhu hoa cương, một cỗ xảo kình vân ra, đem Khương Hạo chấn động đến liền lùi mấy bước. Còn chưa chờ Khương Hạo đứng vững, Khương Thần thân ảnh đã là xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bá, một cước đá ra, mang theo lăng lệ phong thanh, thẳng đến yếu hại. Khương Hạo phản ứng cấp tốc, lập tức song quyền giao nhau ngăn trở một kích này. Trong chốc lát, một cú cự lực đánh tới, làm hắn thân thể trầm xuống, dưới chân phế tích cũng là hiện hiện trận trận vết rách, bụi đất tung bay. Thân thể như vậy chi lực, không hổ là thần ca ngươi a. Khương Hạo nhếch miệng, trong lòng cảm khái, nhưng càng nhiều là cháy hừng hực chiến ý. Đó lấy, quanh người hắn bắt đầu nở rộ thần quang, chí tôn cốt lực lượng tại thời khắc này bộc phát ra, trong nháy mắt đem Khương Thần đánh bay. Chỉ gặp Khương Thần thân hình vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, xoay tròn mấy vòng về sau, tiêu sái rơi xuống đất. Vừa ổn định thân hình, liền gặp Khương Hạo như mũi tên rời cung bay tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lưu lưới. Thần ca, lại nhìn ta chiêu này như thế nào? Dòng quyền. Khương Hạo hét lớn một tiếng, trong chốc lát, 12 đạo kim sắc quyền ảnh bỗng nhiên lện xuống, hóa thành 12 đạo kim sắc chân long, gầm thét đánh út về phía Khương Thần. Kia chân long những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, thanh thế ngập trời, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Khương Thần thấy thế, cười băng nói, hình rồng mặc dù liệt, qua sừng dễ gãy, thập nhị trọng lâu đều hiện tượng, thế nào trở lại thủ trung đỉnh? Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn trước người chậm rãi huy động, vạch ra một đạo tròn trịa không tì vết quy tích. Chương 928, tông sư khí độ, 4000 chữ chương tiết, 2 chương 928, tông sư khí độ, 4000 chữ chương tiết, hai âm dương nhị khí từ tử phủ chỗ bay lên, như là thần hy bên trong sương mù, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hơi mở quá cực quan vòng, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Hạo đệ, nhìn kỹ. Khương Thần khẽ quát một tiếng, âm cực sinh dương lay sơn nhạc, bá nguyên thủ nhất, phá mây quan. Dứt lời, quá cực quan vòng đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cỗ bàng bạc vĩ lực, trong nháy mắt liền đem kia 12 đạo gào thét mà đến kim sắc rồng quyền hóa giải thành vô hình. Quyền ảnh tiêu tán, chân long biệt tích, hết thảy phảng phất đều chỉ là một giấc mơ. Chợt, Khương Thần hai tay nhẹ nhàng đẩy, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại giống như thủy triều tuôn ra, đem Khương Hạo đánh bay mấy chục trượng xa. Khương Hạo rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không khỏi cắn răng nói, Thái Cực Kinh. Bây giờ, hắn cách đem cựu chuyển âm dương quyết tu luyện tới xong cựu chuyển cảnh giới đã không xa, tự nhiên đối Thái Cực Kinh có hiểu biết. Khương Thần mỉm cười, phải, cũng không phải. Ngày xưa tại ta, nó bất quá là một quyển kinh quyển, bây giờ tại ta, lại như là thiên địa chi hô hấp, ở khắp mọi nơi. Nắng sớm như dòng nhỏ, tại hắn hai đầu lông mày nhẹ nhàng chạy qua, hóa thành một đạo âm dương xen lẫn dây câu. Nhớ ngày đó, ta cũng như ngươi như vậy, chỉ biết cương mãnh chi đạo, một vị truy cầu lực lượng cực hạn. Nhưng mà, tại đánh với Xích Du một trận về sau, bên ta có chỗ linh ngộ. Cuối cùng, nộ đạo ba ngày, phương gặp dương cực sinh sát, âm cực giấu đi mũi nhọn, võ đạo sự ảo diệu, thật không phải ngôn ngữ có khả năng nói hết. Nói xong, hắn tay trái lãng nguyệt thức treo ở trước ngực, không phát mà vì thế đã hiện. Tay phải thì hóa vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt đất cho bụi. Ngươi nhìn những ngày cho bụi, chỉ gặp cho bụi lộn xộn dương ở giữa, lại ngưng tụ thành Thái Cực lưỡng nghi hình dạng, vừa phá vỡ bách luyện thép, nhu đoạn ngón tay mềm, âm dương trùng tế thời điểm. Lời còn chưa dứt, kia cho bụi đột nhiên lơ lửng giữa không trung, lại phát ra kim thạch tranh minh thanh âm. Mới biết tứ lạ bạt thiên cân, nguyên là càn khôn tự quay. Gió núi đột khởi, thổi đến tay áo đồng bền. Dưới chân đá vụn vết dạn nhưng vẫn thành tiên tiên bắt quái chi đồ. Nơi xa trung sớm vừa nơi này khắp đẩy ra, du dương thanh âm truyền khắp tứ phương, hù dọa mái hiên bạch hạt, thẳng vào xương khói bên trong, phảng phất giống như võ đạo chí cảnh chi cố tượng, giáng lâm nhân gian. Khương Hạo trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, mình cùng thần ca chênh lệch, không chỉ là thể hiện tại trên lực lượng, còn có đối võ đạo cảm ngộ cùng lý niệm, cũng tồn tại cực lớn chênh lệch. Nhưng rất nhanh, Khương Hạo từ trong rung động thoát ly. Hắn lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Trong lòng âm thầm lập thệ, đợi thi đấu kết thúc về sau, nhất định phải bỏ bao công sức, chuyên cần khổ luyện, thế phải đuổi kịp thần ca bước chân, tới sóng bay, thậm chí là siêu biệt. Mà lúc này, vây xem năm vực tu sĩ trong nháy mắt vỡ tổ, tiếng nghị luận như nước thủy triều như tuôn. Có người sợ hãi than nói, thế ai có thể nghĩ tới, thiếu đế đối võ đạo lý giải, không ngờ đến tận đây hoàn cảnh. Quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở, sinh lòng kính ngưỡng. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, lắc đầu tán thưởng, một mặt vẻ khâm phục, tuổi còn trẻ, chưa đến 30, liền có như thế kinh thế hai tục chi tạo nghệ, thiếu đế không hổ là thiếu đế, thật sự là tư chất ngút trời, không phải phàm như vậy. Liền ngay cả những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thánh nhân, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này thiếu đế không riêng tu vi siêu tuyệt, chiến lược vô địch, bệ nghệ cùng thế hệ, đối võ đạo lý giải lại cũng thâm hậu đến tận đây, quả thật không thể tưởng tượng. Mấu chốt hắn mới hơn 20 tuổi a, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng khủng bố như vậy sao? Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Đang lúc các thánh nhân trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Khương Hàn lông mày nhẹ trao lại, nhìn qua Khương Thần bóng lưng, trong lòng âm thầm cô lại tiến bộ. Bực này thiên tư thật đúng là rất khủng bố, hắn không thán phục không được, nhà mình vị huynh trưởng này thật phi phàm, mỗi một lần gặp lại đều có thể mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Sinh mệnh chi chỉ bên cạnh, Khương Viêm cùng Khương Nghị nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thần ca không ngờ tới mức độ này. Ngoài ý muốn sau khi, trong lòng cũng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có động lực. Khương Viêm nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, một ngày kia, ta nhất định phải siêu việt thần ca. Khương Nghị cũng mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Phải biết, trong tộc vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy, không muốn siêu việt Khương Thần thiên tiêu, liền không tính là thiên tiêu. Cho nên, cái này không riêng gì hắn cùng Khương Viêm ý nghĩ, cũng là Thương Ngô Sơn bên trên vô số tộc nhân ý nghĩ. Mà giờ khắc này, ai cũng chưa từng lưu ý đến, nguyên bản ngồi cao đám mây, nhắm mắt dưỡng thần Khương Đạo Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, dường như đối với hắn biểu hiện có chút hài lòng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Không tệ. Lời ít mà ý nhiều, chỉ là hai chữ, lại hơn hẳn thiên ngôn bản ngữ. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo dần dần tỉnh táo lại. Hắn trong mắt không những không một chút vẻ sợ hãi, ngược lại đốt hừng hực đấu trí. Thần ca, ta lại đến lĩnh giáo một phen ngươi âm dương trung tế chi diệu. Lời còn chưa dứt, thân hình chợt động, giống như báo săn xuất kích, trong chớp mắt, thế công đã tới. Các loại chiến kỹ cùng thuật pháp trong tay hắn quậy tung tự nhiên. Khi thì mưa to gió lớn, thế công như thủy triều. Khi thì mưa phùn giả dích, dấu giếm sắc cơ. Vây xem đám người nhìn hoa cả mắt, trong lòng âm thầm liễu lưới. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Khương Hạo niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ngộ tính lại là cực kỳ người tiên, đối các loại chiến kỹ lý giải, không ngờ không kém hơn một chút thánh nhân. Khương Hạo, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Đúng vậy à, như lại cho hắn chút thời gian, đại hắn cùng Khương Thần bằng tuổi nhau, kia lại chính là kinh khủng cỡ nào. Sợ là vị thứ hai thiếu đế. Đồng dạng suy nghĩ trong lòng mọi người lặng yên dâng lên, không khỏi biến sắc, sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà lúc này trên lôi đài, đối mặt Khương Hạo mãnh liệt thế công, Khương Thần lại có vẻ ung dung không đội. Thân hình hắn như bàn thạch sừng sững, một quyền một trường ở giữa, ẩn chứa thiên địa chí lý, tùy tiện liền có thể nhìn rõ Khương Hạo thế công bên trong sơ hở, tùy theo hóa giải thành vô hình. Động tác trôi chảy tự nhiên, võ đạo chi với hắn, liền như là hô hấp bản năng. Với anh, lúc này, Khương Hạo lại một vòng thế công đánh tới. Thần quang lấp lóe, sáng chói chói mắt, khiến vây xem mọi người đều là cảm thấy một trận cực lớn cảm giác áp bách. Nhưng ở Khương Thần trước mặt, lại phảng phất đã mất đi phải có phong mang. chỉ gặp hắn thân hình khẽ nhúc nhích, hai tay tựa như tia chớp nô ra, trong nháy mắt liền hóa giải tất cả thế công. Còn không đợi Khương Hạo kịp phản ứng, Khương Thần lại chuyển quyền bí trường, trùng điệp đập vào trên ngực. Giang giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghe được một trận nhỏ bé mà thanh thúy tiếng sương nước. Ngay sau đó, chỉ gặp Khương Hạo như bị cự truy trọng kích, thân hình bay ngược mà ra. Nhưng mà, giữa không trung bên trong, hắn lại đột nhiên ngừng lại thân hình, vững vàng đáp xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Khương Hạo duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần, cười nói, "Thần ca, lại đến." Giờ phút này, hắn phảng phất đã quên đi đau đớn, chỉ có kia nóng bỏng chiến ý tại trong lồng ngực sôi trào. Chương 929, Khương Thần VS Khương Hạo, 4000 chữ chương tiết, một chương 929, Khương Thần VS Khương Hạo, 4000 chữ chương tiết, một Khương Thần khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng, "Được." Lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên biến ảo, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Hạo trước mặt. Đưa tay vung lên, trong chốc lát, một đạo cái thế quyền quang ầm vang hiện hiện. Quyền kia ánh sáng mắt như liệt dương giữa trời, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu lên bốn phía một mảnh sáng tỏ, khiến không ít người hai mắt nhói nhói, đành phải nhao nhao vận khởi thần thức, lấy dòm trận chiến này chi liệt. Khương Hạo thấy thế, thân hình mở ra, giống như thương ứng bắc hùng, thả người nhảy vọt đến giữa không trung. Hắn trong lồng ngực khối kia kim sắc xương cốt đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần huy, quang mang lưu chuyển toàn thân, đem hắn làm nổi bật đến tựa như chiến thần lâm thế, uy không thể đỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được cái kia như trống trận gióng lên tiếng tim đập, thùng thùng rung động lòng người. Thượng thương chi thủ, Khương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, giống như cửu thiên kinh lôi. Lập tức hai tay đưa nắm, huyền hóa ra một đạo hư ảo cự trường, tách ra vô thượng kiếp quang. Tiêu kiếp quang bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa khí tức, quét sạch tứ phương, khiến không gian xung quanh cũng vì đó run rẩy vỡ nát. Thoáng qua ở giữa, quyền quang cùng kiếp quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng linh thai nhức óc tiếng vang. Mà đúng lúc này, Khương Thần khẽ di một tiếng, kinh ngạc phát hiện, mình phát ra quyền quang lại bị tiêu kinh khủng kiếp quang nuốt hết, thậm chí phản hướng mình đánh tới. Hạo đệ, một kích này, quả thực để cho ta không tưởng được. Khương Thần ánh mắt hơi ngưng trọng mấy phần. Ngay sau đó, thuộc về hoang cổ tiên thể lực lượng tại thể nội sôi trào mãnh liệt, giống như giang hà vỡ đê, trong nháy mắt bộc phát ra. Thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa, thiên cung phía trên ẩn ẩn có lít nha lít nhít thân ảnh nổi lên. Những thân ảnh kia hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc uy nghiêm trang trọng, tựa như vạn tiên giáng lâm nhân gian. Mà tại kia cầm đầu vị trí, thì đứng đấy một vị người mặc thần giáp thanh niên, tướng mạo cùng Khương Thần giống nhau như lúc, tựa như kính tượng. Mà cái này chính là Khương Thần tiên thể dị tượng, vạn tiên triều bái đồ. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Thời khắc này Khương Thần tựa như một tôn áp đảo trên trời đất tiên đế, quan sát thế gian vật vật. Trên người hắn khí tức kinh khủng đến cực điểm, giống như thao thiên cự lãng, lại khiến chung quanh lôi đài bình chướng đều kết rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Người vây quanh đều thần sắc hãi nhiên. Đến từ đông, nam, tây, bắc, bên trong năm vực tu sĩ, không một có thể tiếp nhận cỗ này thao thiên đế uy, hai chân như nhũn ra, lại không hẹn mà cùng hướng lôi đài phương hướng quỳ lạy mà đi, tựa như triều bái mình vô thượng đế vương. Vĩnh Dương Triệu gia Triệu Thành cũng bị sắt trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Thần thân ảnh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này sao có thể? Lão phu có thể nào như thế? Làm Vĩnh Dương Triệu gia tộc lão, hắn đại biểu không chỉ có là mình, càng là sau lưng thể diện gia tộc. Bây giờ lại hướng Khương Thần tên tiểu bối này quy lại, không thể nghi ngờ là để gia tộc bị vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, cho dù trong lòng mọi loại không muốn dây rủa đứng dậy, lại cảm thấy trên thân áp lực càng thêm nặng nề, phảng phất gánh vác lấy một viên nặng nề sao trời, không thể động đậy. Đồng dạng, kia trước đó nhằm vào Thương Ngô Khương gia 14 thế lực tu sĩ, cũng đều là thần sắc khó coi, trong lòng tức giận đến cực điểm. Nhưng tức giận sau khi, càng nhiều hơn là sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, cuộc chiến hôm nay, vị này thiếu đế đã là thể hiện ra làm bọn hắn ngưỡng vọng thực lực. Cùng lúc đó, dấu tại chỗ tối các thánh nhân cũng đều á khẩu không trả lời được, rung động trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu nói trước đó chiến đấu, còn có thể dùng bản thể chưa tới, có lẽ còn có sức đánh một trận đến từ ta an ủi. Như vậy theo Khương Thần thi triển ra kia tiên thể dị tượng, bọn hắn liền đã bước tin, mình tuyệt không phải người này đối thủ. Đường đường thánh nhân, lại không phải một cái thiên nhân tiểu bối đối thủ. Chuyện như vậy, đặt ở trước kia, sẽ chỉ bị coi như thiên phương dạ đàm, làm cho người cười nhạo. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại đều cảm thấy, đây cũng không phải là không có khả năng, mà là quả thật tồn tại hiện thực. Trên lôi đài, thượng thương chi thủ sức mạnh còn sót lại kích xạ mà đến, Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên huy quyền. Bá, nắm đấm mặt ngoài, thất thải quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo lộng lẫy vô cùng quyền quang, trong nháy mắt đem nó đánh tan. Quyền kia chỉ riêng dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía trước, cho đến tiêu tán ở vô ngần hư không bên trong. Đó lấy, hắn có chút túi đầu, hướng Khương Hạo nhìn lại, chỉ thấy đối phương đỉnh đầu đã hiện ra một gốc hư ảo cỏ nhỏ, kia cỏ nhỏ ở trong hư không dáng dấp yếu điệu, tản mát ra thao thiên kiếm khí. Thảo tự kiếm quyết. Khương Hạo gầm thét một tiếng, kiếm khí khuấy động, như dòng quyển gió sôi trào mãnh liệt, cùng nhau hướng phía Khương Thần tập sát mà đi. Kiếm khí kia chi lăng lệ, phản phất muốn xé rách thế gian hết thảy trở ngại, thế không thể đỡ. Thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông. Khương Thần tiếng như hùng trùng, rung khắp vân tiêu. Đầu ngón tay hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, giống như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi tức. Thái cực người, cho biển cả coi là ao, nạp tu di làm giới tử. Hạo đệ, ngươi kiếm khí này mặc dù lợi, lại phá không được ta cái này chí nhu đến cho chi đạo. Nói xong, lòng bàn tay hư hoạch, một cái tròn triệu thái cực đồ luân chuyển ở giữa, ẩn hiện tinh hà treo ngược sự hùng vĩ cảnh tượng. Ngươi nhìn kiếm khí này khuấy động như mưa rào, cuối cùng bất quá, tay áo tung bay, đại lượng kiếm khí như bùn trâu vào biển, đều trừ khử từ trong vô hình, tại ta trong lòng bàn tay hóa gió xuân. Lời còn chưa dứt, một chương to lớn hư ảo thái cực đồ hành không xuất thế. Xoay tròn ở giữa, kiếm khí như là cỗ sao trổi không ngừng rơi vào trong đó, lại chỉ có thể kích thích từng cơn sóng gợn, không cách nào thường tới Khương Thần mảy may. Trong lòng Khương Hạo thầm kêu khó giải quyết, đang muốn ứng biến, bỗng cảm thấy cái cổ hậu chuyện đến một trận thấu xương hàn ý, lông tơ chợt lập. Hắn vội vàng xoay người, đã thấy Khương Thần không biết bắt đầu từ khi nào, không ngờ xuất hiện ở sau lưng mình. Vừa định xuất thủ, đã thấy đối phương một cước đá ra, một cước kia nhanh chóng, phản phất xuyên qua thời không giới hạn. Khương Hạo con người đột nhiên rụt lại, kiệt lực bắt giữ động tác quy tích. Nhưng mà, tốc độ kia thực sự quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng đợt tàn ảnh ở trước mắt thoảng qua, khó mà nắm lấy. Phanh một tiếng vang trầm, Khương Hạo như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Ngay lúc sắp đụng vào lôi đài bình chướng, Khương Thần lại cấp tốc xuất hiện phía trên hắn, một cước từ trên hướng xuống, chính giữa Khương Hạo phần bụng. Một cước kia chi lực, cỡ nào kinh người. Khương Hạo thật giống như bị cự pháo đánh kích, hung hăng nện ở trên mặt đất, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Đợi cho bụi dần dần tan đi, Khương Hạo loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, đầy người máu me đầm địa, nhưng hắn hai con ngươi lại so trước đó càng thêm sáng tỏ có thần. Đúng lúc này, Khương Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, một cước đạp đến. Nhưng lần này, Khương Hạo cũng lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Hắn tự tin cười một tiếng, ta nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, rồi ra tay phải, đột nhiên tiếp được một cước này. Phanh, theo một trận không bạo thanh âm truyền ra, khí lưu khuấy động, bụi đất tung bay. Khương Thần trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chợt thu hồi chân phải, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng, xem ra, ngươi bây giờ ngược lại là có chút thu hoạch. Khương Hạo nhẹ gật đầu, cười nói, kia là tự nhiên, nếu là chịu lâu như vậy đánh, lại không thu hoạch được gì, kia mới để cho người trò cười đâu. Khương Thần cởi mở cười một tiếng, kia, còn nếu lại đến. Khương Hạo không chút do dự, trầm giọng nói, đến. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh lần nữa đan vào một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, tiếng oanh minh không ngừng, phản phất muốn đem cái này lôi đài đều chấn động đến chia năm xẻ bảy. Trăm chiêu thoáng qua liền mất. Khương Thần đấm ra một quyền, quyền phong tứ ngược, trong nháy mắt đem Khương Hạo đẩy lui mấy chục trượng. Khương Hạo dưới chân đá vụn văng khắp nơi, quần áo tả tơi, làn da thậm chí tựa như đổ sứ vỡ ra, máu tươi cốt cốt tràn ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhưng mà hắn lại toàn vẹn không thèm để ý, chỉ là cảm thụ được thể nội suy yếu, cười khổ tự nói, nhanh như vậy lại không được sao? Thân thể này thật sự là kém cỏi tới cực điểm. Đang lúc vây xem tất cả mọi người coi là Khương Hạo muốn nhận thua thời khắc, đã thấy hắn giơ cánh tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm. Trong chốc lát, thần quang hiện lên, quang mang kia như là như mặt trời sáng chói, chiếu sáng toàn thân của hắn. Chương 929, Khương Thần vs Khương Hạo, 4000 chữ chương tiết, 2 chương 929, Khương Thần vs Khương Hạo, 4000 chữ chương tiết, hai đám người thấy thế, đều là sức sở. Mà mới từ sinh mệnh chi chỉ đi ra Khương Minh nhìn qua một màn này, khóe miệng không khỏi run rẩy. Chợt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Khương Nghị, ánh mắt của quái, lại là Bộ Thiên Thuật. Ta nói các ngươi hai huynh đệ, có hết hay không a? Làm sao đều sẽ chiêu số này? Khương Nghị ngẩng đầu đỡ ngực, trong giọng nói tràn đầy tự hào, em ta ngộ tính siêu quần, ngay cả ta đều có thể lĩnh ngộ thần thông bảo thuật, hắn như thế nào lại lĩnh hội không đấu? Khương Minh nghe vậy, cũng không phản bác, bởi vì hắn biết rõ, đối phương lời nói không qua. Khương Hạo tiểu tử này, ngoại trừ tuổi còn nhỏ, hơi ăn thiệt thòi chút, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo đã là nương tựa theo Bộ Thiên Thuật lực lượng, đã xem tự thân trạng thái quay lại đến đỉnh phong. Hắn lần nữa đứng người lên, hai con ngươi như điện, chiến ý dằng dào, phản phất trước đó kịch chiến chỉ là hắn làm nóng người thôi. Thần ca, tài chiến. Khương Hạo nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, la lớn. Khương Thần nâng lên tay phải, đối Khương Hạo có chút ngắc, cười nói, tới đi. Hôm nay, liền để ngươi chiến thống khoái. Thoại âm rơi xuống, Khương Hạo không chút khách khí, đống nhiên đánh tới. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cùng Khương Thần đan vào một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mà lúc này, vây xem các thánh nhân đã trầm mặc, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Liên đơn thuần Khương Hạo trước mắt biểu hiện mà nói, bọn hắn đã là không thể không thừa nhận, đừng nói là đánh với Khương Thần một trận, chính là ngay cả Thương Ngô thập kiệt trung niên linh nhỏ nhất Khương Hạo, bọn hắn đều không thể đem nó chiến thắng. Quái thai, thật sự là một đám quái thai. Lời này không biết ở trong lòng quanh quẩn bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn hiện tại cuối cùng vẫn là không nhịn được, lần nữa mắng lên. Đầu tiên là Khương Thần, lại đến Khương Hạo. Các ngươi Thương Ngô Khương gia làm như vậy, để thế lực khác thiên kiêu nhóm làm sao chịu nổi a? Ầm ầm, trên lôi đài, song phương giao chiến càng thêm kịch liệt, nguyên lực dư ba vang khắp nơi. Mỗi một sợi đều đủ để tùy tiện xóa bỏ thiên nhân. Quyền ảnh như nước thủy triều, tan ảnh giao thoa, chỉ có kia tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không chi giao tay bao nhiêu hồi hợp, Khương Thần đấm ra một quyền, Khương Hạo lần nữa như diều đứt dây bị đánh bay, đập ầm ầm tại lôi đài bình chướng bên trên, kim sắc gợn sóng tầng tầng dập dờn. Phúc, Khương Hạo bị ngực, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Thân hình lảo đảo, gần như té ngã, lại tại một khắc này, đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đứng vững bước chân. Ta không thể đổ hạ. Chỉ hiện tại không thể. Khương Hạo trên mặt ngây thơ tận cười, chỉ có chiến ý như liệt diễm thiêu đốt. Hắn dáng người thẳng tắp, áo bào vỡ vụn, hai cánh tay từ vai trở xuống quần áo đã mẫn diệt, lộ ra vết thương chồng chất cánh tay. Phát dây thường sớm đã chẳng biết đi đâu, tóc dài tán loạn, áo choàng theo gió, tựa như chiến thần hàng thế. Giờ khắc này Khương Hạo mới thật sự là thiếu niên chí tôn, càng đánh càng hăng, không sợ hãi. Ngay cả Khương Thần đều cảm nhận được một chút ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ thấy qua thái độ như thế Khương Hạo. Hạo đệ, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Bất quá, đây hết thảy dừng ở đây rồi. Nói xong, đưa tay vung lên, một vệt thần quang chợt hiện, hóa thành sáng chói ánh sáng trụ, ầm vang đánh vào trên thân Khương Hạo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, máu bắn tung tóe, đau đớn như nước thủy triều, xương vang liên tục. Nhưng mà, Khương Hạo lại cắn chặt răng, không rên một tiếng. Đợi quang mang tan đi, hắn đã là tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong, ngước nhìn trên không trung cảnh tượng, bên tai mơ hồ truyền đến cách đó không xa cổ vũ âm thanh, "Khương Hạo ca ca, cố lên nha." Kia nguyên bản có chút thất thần hai mắt, trong nháy mắt một lần nữa tập trung, một cỗ ý chí bất khuất ở trong lòng cháy hừng hực. Đón lấy, Khương Hạo muốn đứng dậy, lại cảm giác toàn thân như bị vạn châm xuyên tim, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thần thức có chút quét qua, liền đã biết toàn thân xương cốt đều đã vỡ vụn. Nhưng thì tính sao? Khương Hạo cắn chặt hàm răng, cho đến môi phá máu chảy, lại giống như không hề hay biết, chỉ còn lại kia ngập trời chiến ý cùng kiên định quyết tâm. Sau đó, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, "Thần ca, như nghĩ đánh bại ta, chỉ dựa vào những này, còn thiếu rất nhiều." Vừa dứt lời, thần quang chợt hiện. Khương Hạo lại lần nữa thi triển bộ thiên thuật. Trong một chớp mắt, thời gian ngược dòng, Khương Hạo thân thể quay về đỉnh phòng, phản phất giống như kia thảm liệt một trận chiến chưa hề phát sinh. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tái chiến thời điểm, nhưng trong lòng ẩn ẩn làm đau. Xem ra, đây cũng là ta chân chính cực hạn. Khương Hạo trong nháy mắt ý thức được, lấy hắn bây giờ cảnh giới, liên tục thi triển hai lần bộ thiên thuật, đã là đến cực hạn. Như lại cưỡng ép thi triển lần thứ ba, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn không có lùi bước, không có e ngại, mà là nắm chặt song quyền, một lần nữa nhìn về phía Khương Thần. Lần này, không cần nhiều lời. Bá, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, dây lắt đến Khương Thần trước người, hơn trăm đạo cái thế quyền quang ầm vang mà ra. Quyền quang như liệt dương, rực sáng vô cùng, hướng Khương Thần quét sạch mà đi. Ầm, ầm, ầm. Khương Thần phong dong đường đối, từng cái hóa giải. Chợt nhìn ra sơ hở, một khuỷu tay đánh ra, đem Khương Hạo hút bay. Khương Hạo bay tới giữa không trung, hắn thân ảnh lại xuất hiện, một cước đem nó đạp xuống mặt đất, ném ra hố sâu. Đang lúc Khương Thần một cước lại rơi, muốn đánh tới hướng trong hố sâu chi Khương Hạo lúc, bá, đã thấy một cánh tay đột nhiên nô ra, nắm thật chặt chân phải của hắn. Cánh tay kia cơ bắp căng cứng, gân xanh như cầu long bạo khởi, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy Khương Thần lực lượng. Ngay sau đó, một đen một trắng hai vệ thần quang từ trong hố sâu mãnh liệt nổ bắn ra mà ra. Khí tức bằng bạc, quét sạch tứ phương, không ngừng đan xen, không ngừng dung hợp. Khương Thần thấy thế, thu hồi chân phải, nhếch miệng lên một vòng ý cười, xem ra ngươi cuối cùng là hiểu. Thoại âm rơi xuống, Khương Hạo từ trong hố sâu chậm rãi bay ra. Thân ảnh tại hắc bạch hai đạo quang mang làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ uy nghiêm. Hắn chậm rãi nói ra, trước đó, ta đã xem mặt trời nguyên lực tu tới cửu chuyển, thái âm thần thức tu tới bát chuyển, nguyên nhân chính là chưa từng xong cửu chuyển, mới một mực chưa từng chuyển tu thái cực kinh. Nhưng hôm nay lần này giao thủ, mấy lần tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, ta lại hiểu rất nhiều. Khương Thần ý cười càng thịnh, cửu chuyển, không tệ. Theo Khương Hạo mở miệng, quanh thân âm dương nhị khí càng thêm nồng đậm, cách đỉnh đầu hình thành hư ảo thái cực đồ. Kia thái cực đồ xoay chậm chậm, tàn mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Chương 930, Lục đạo luân hồi quyền, 4000 chữ chương tiết, một chương 930, Lục đạo luân hồi quyền, 4000 chữ chương tiết, một hôm nay, ta lợi dụng thái cực kinh vị thuyền, độ nhập tu hành chi đạo, đúc thành kia vô thượng căn cơ. Khương Hạo thanh âm, như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh. Thái cực đồ đông nhiên khuyết chứa ra, trong ngáy mắt, liền đem lôi đài bao phủ, tiếp theo tràn ra bình chướng, bao trùm trăm trượng. Càng có hắc bạch hai đạo của sáng, phóng lên tận trời, hư không vì đó xé rách. Phản phất giống như tại cái này mênh mông giữa thiên địa, mở ra một phương hoàn toàn mới thế giới. Sau một khắc, vô tận kim quang từ chân trời chút xuống, giống như thác nước đảo lưu, đều chiếu xuống trên thân Khương Hạo. Kim quang kia sáng chói như ngày, tinh khiết đến cực điểm chi lực cẩn chứa trong đó, tẩy lễ lấy nhục thể của hắn cùng thần hồn. Mọi người vây xem thấy thế, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không ai có thể nghĩ đến, Khương Hạo dưới loại tình huống này, lại còn có thể lâm trận đột phá, đạt tới như thế kinh thế hai tục cảnh giới. Mà giờ khắc này, kim quang dần dần tán, Khương Hạo thân ảnh lại lần nữa ánh vào đám người tầm mắt. Chỉ là hắn lúc này đã cùng lúc trước tưởng như hai người, thân cao đột ngột tăng từ 1m7 nhảy vọt đến 1m85, ngũ quan càng thêm tinh xảo thâm thúy, thiếu niên chi tư đã lặng yên chuyển biến làm thanh niên thái độ, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức, tựa như một vị thần vương. Tóc đen như mực theo gió dương nhẹ, trong lỗ chân lông thần huy ẩn hiện, một đôi trong mắt thâm thúy khó lường, giống như ẩn chứa thế gian mọi loại pháp thì. Khương Hạo ca ca, giờ khắc này Thiềm Long Viện lũ tiểu gia hỏa sợ ngây người, bọn hắn mở môi khẽ nhếch, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới còn cùng bọn hắn xê xích không nhiều Khương Hạo ca ca, lại sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người khí chất cũng là đại biến, phản phất giống như từ trong thế tục phàm trần thoát thai hóa cốt, một bước ở giữa, liền đã bước vào tiên đồ. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Tại chuyển tu thái cực kinh về sau, hắn lại phát động tia cực nhỏ sát xuất cơ duyên, khiến thân thể phát sinh thủy biến, bước vào trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cảnh giới. Bây giờ, trong lồng ngực chí tôn cốt đã vỡ vụn, lại không phải tạm biến, mà là hóa thành càng thêm huyền diệu tồn tại. Huyết dịch, chí tôn cốt lực lượng đã là hoàn toàn dung nhập trong huyết mạch, khiến cho nhục thân, thần hồn, sinh mệnh lực đều được tăng lên nhiều. Giống thượng thương chi thủ thần thông như vậy bảo thuật, lại không cần ỷ lại chí tôn cốt, chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể tùy ý thi triển. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn có thể đem thần thông cùng chí tôn máu xảo diệu dung hợp, sáng tạo ra uy lực càng hơn trước kia hoàn toàn mới thần thông. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác được, chí tôn máu đối các loại huyết mạch có thiên nhiên sức áp chế, nhất là đối hung thú, dị tộc các loại, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Thậm chí còn có thể không ngừng hấp thu huyết mạch tinh hoa, vô luận là thánh thú huyết mạch, vẫn là đại thánh tinh huyết, đều có thể vì đó sử dụng, không ngừng lưu hóa tự thân khiến cho thực lực càng thêm cường hành. Không có gì ngoài những này rõ ràng biến hóa, Khương Hạo còn mơ hồ phát giác được thể nội có một chút không biết biến hóa đang lặng lẽ thai nghén. Nhưng mà, đại chiến sắp đến, hắn hoàn mỹ từng cái tìm kiếm. Thế là, ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng về Khương Thần. Trong chốc lát, quanh thân khí lưu ngưng trệ, dưới chân mặt đất nhưng vẫn đi vỡ ra thái cực song ngư đường vân. Kia đường vân tựa như vật sống, chậm rãi tới lui. Hắn tay trái hơi nâng ngầm giường, tay phải đầu ngón tay xẹt qua hư không, lưu lại hai màu đen trắng tàn ảnh. Thần ca, nhớ ký mới, ngươi từng nói thái cực như nước nhận bạc quân. Nhưng ta lại cảm thấy, nước gặp núi thì quấn, chính là tầm thường. Chân chính chí nhu chi đạo, xác nhận để sơn nhạt vào nước, vận hóa gợn sóng. Lời còn chưa dứt, thiên địa linh khí đột nhiên cuốn ngược thành vòng xoáy, phản phất bị một cô vô hình lực lượng lôi kéo, điên cuồng hướng Khương Hạo tụ đến. Hắn mi tâm đột nhiên hiện hiện một tuyến kim quang. Kim quang kia sáng chói, giống như tảng sáng thời gian kia nắng đầu tiên, trong nháy mắt chiếu sáng trần thế mỗi một nơi hẻo lánh. Hiện, Khương Hạo trầm thấp vừa quát, chỉ gặp phía sau thái cực hư ảnh đột nhiên tăng gọn, hình thành che khuất bầu trời chi thế. Tiếp theo xoay chậm chậm, tản ra ngập trời uy áp, khiến quanh mình không gian cũng vì đó run rẩy, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này áp bách. Thần ca, lại nhìn ta một chiêu này. Khương Hạo chân đạp vỡ vụn âm dương ngư, lăng không mà lên, dáng người phiêu giật như tiên. Cái này phụ âm ôm dương ta đã thay nó mới thêm 3 phần sát phạt chi khí, nhất định phải để ngươi hảo hảo nhìn một cái. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp thảo tự kiếm quyết biến thành vô tận kiếm khí, giống như thủy triều cuốn tới, tại thái cực đồ phía trên ngưng tụ thành một viên to bằng cái thất âm dương nhãn. Kia âm dương nhãn xoay tròn không ngừng, phản phất tận chứa thiên địa chí lý, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi xâm nhiên sát ý, chính muốn chạm phá thương khung. Ngay sau đó, chí tôn máu lực lượng trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn. Kiếm khí giăng khắp nơi, huyết mạch chi lực sôi trào như nước thủy triều, cả hai xen lẫn cuốn quanh, hóa thành một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng. Cỏ khư mau táng. Khương Hạo quát to một tiếng, một kiếm bổ ra, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc bãi cỏ, mỗi một cây cỏ diệp đều như là xích hồng kiếm thai, thật sâu cắm rễ ở hư không bên trong, muốn thôn phệ sinh linh chi tinh huyết lấy sinh sôi dài. Kia uy thế ngập trời, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều thôn phệ hầu như không còn, hóa thành khắp nơi quảng hữu kiếm trùng. Khương Thần ánh mắt lóe lên, chợt cười lớn một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, đến hay lắm. Chính hợp ý ta. Nói xong, đột nhiên vung ra một quyền. Đại nhật chấn một quyền. Chỉ một quyền vung ra, tựa như một vòng kim sắc liệt dương từ thiên khung vỡ lạc, cùng kia vô biên huyết sắc cầm vang đụng vào nhau. Xì 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 thanh âm không ngừng truyền ra. Kia là lực lượng đụng vào nhau, ma diệt phát ra thê lương tiếng vang. Kinh khủng uy năng, càng làm cho một đám thánh nhân vương cũng vì đó biến sắc. Trong lòng bọn họ kinh ngạc và phần, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ vì một kích này uy năng, lại có thể uy hiếp được mình. Nhưng là cái này sao có thể? Bọn hắn vội vàng đè xuống cái này ý tưởng bất khả tư nghị. Phải biết, đám người này tư chất như thế nào người tiên, cũng cuối cùng chỉ là thiên nhân mà thôi. Có thể nghịch phạt thánh nhân, liền đã là thiên đại kỳ tích. Chống lại thánh nhân vương, đây tuyệt không khả năng. Cùng một thời gian, Khương Nghị cùng Khương Viêm mắt thấy cảnh này, đều là ngoài ý muốn đến cực điểm. Bọn hắn vốn cho rằng trận chiến đấu này bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, Khương Hạo ương ngạnh, lại vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không nói qua trường chút nào, liền riêng lấy Khương Hạo lúc này biểu hiện mà nói, nếu không phải rút thăm không may, phân tổ gặp được thân ca, giữa gốc cũng có thể đưa thân tứ cường liệt kê. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn như cũ hừng hực khí thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại là mấy trăm chiêu qua đi. Chương 930, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, 4000 chữ chương tiết, hai chương 930, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, 4000 chữ chương tiết, hai Khương Thần hai tay nhanh chóng kết ấn, chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo tối tăm mở mịt trùng sáng. Đây chính là thần truyền tụ cho đế cấp chiến kỹ, Thái Sơ Kiếp Quang. Quang thúc kia những nơi đi qua, vô luận là núi đá vẫn là sinh linh, đều trong nháy mắt thoái hóa thành thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi thái, phản phất hết thảy đều về tới nguyên điểm. Chiêu này chi uy, đủ để đem núi đá hóa thành địa hỏa phong thủy, sinh linh phản tổ vì nguyên thủy tinh huyết, trùng sáng đạo qua chỗ, pháp tắc trật tự sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Khương Hạo phát giác được một chiêu lợi hại này, trong lòng không dám có chút chủ quan. Thái âm thôn thiên. Trong chốc lát, thể nội chí tôn máu sôi trào như nước thủy triều, cùng côn bằng bảo thuật dung hợp lẫn nhau, diễn hóa xuất một tôn to lớn côn hình pháp tướng. Kia côn hình pháp tướng miệng lớn mở ra, tựa như lô đen, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo Thái Sơ Kiếp Quang thôn vệ hầu như không còn. Ngay sau đó, kia côn hình pháp tướng lại hướng Khương Thần, tản mát ra ngập trời thôn vệ chi lực, ẩn chứa trong đó thái âm chân thủy. Kia thái âm chân thủy rét lạnh đến cực điểm, đủ để đem tu sĩ thần hồn đông kết, nhục thân vỡ vụn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Khương Hạo tay phải nâng lên, lại thi triển ra đệ nhị trọng biến hóa, âm dương kết biển. Hắn lấy chí tôn máu làm dẫn, triển khai côn bằng âm dương lĩnh vực. Trong lĩnh vực sóng biển bốc lên vì âm, hủ thực hết thể nguyên lực. Thiên khung treo cao vì dương, chấn áp nhục thân mỗi một tấc gân cốt. Địch nhân tại cái này trong lĩnh vực mỗi động một bước, đều bị âm dương nhị khí vô tình giảo sát, hành động càng là kịch liệt, phản phệ chi lực liền càng mạnh. Rất nhanh, song trọng thế công như thủy triều nước rơi xuống. Chấn. Chỉ gặp Khương Thần quanh thân tiên quang khuấy động, tại trước người ngưng tụ ra một tôn hư ảo tiểu đỉnh. Đây chính là hắn tại quan sát vạn vật mẫu khí đỉnh sau một hồi, sáng tạo ra thần thông thuật pháp. Ẩn chứa trong đó một đầu cùng vạn vật mẫu khí đỉnh cực kỳ tương tự quy tắc chi lực. Trong nháy mắt, kia thôn phệ chi lực bị tiểu đỉnh đẩy ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thành vô hình. Sau một khắc, mắt thấy kia âm dương lĩnh vực như màn trời ầm vang rơi xuống, Khương Thần đống nhiên huy quyền, Tế gia thần tại thi đấu trước khi bắt đầu, hướng mình truyền thụ cho mạnh nhất quyền pháp, Lục đạo luân hồi quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, khí thế như hồng, tựa như chặn đánh rơi cửu trọng thiên tế, mở lại luân hồi con đường, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, đem chư thiên vạn vật đều tận vỡ nát. Trong chốc lát, độc thuộc về Khương Thần kia cố bàng bạc quyền ý bỗng nhiên bốc lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn tiên hỏa cũng vì đó rung động, chập chờn một cái trước mắt, phảng phất tại vì một quyền này lớn tiếng khen hay. Một quyền chi uy, trong nháy mắt đem âm dương lĩnh vực đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, Khương Hạo tức thì bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Hắn bị ngực, chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn giống như thủy triều vào tới, khóe miệng cũng là tràn ra một chút đỏ thắm vết máu. Hắn biết miệng, cười khổ mang theo vài phần từ đáy lòng kính nể, thần ca, một quyền này, thật mạnh, kém chút không có đem ta đánh tan. Nói xong, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Khương Thần khí tức chẳng những không có dấu hiệu yếu bất chút nào, ngược lại càng thêm cường thịnh, giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu rọi tứ phương. Khương Hạo không khỏi khóe miệng co giật một chút, trong lòng âm thầm cô, mình vừa mới đột phá, lại thêm mới còn thi triển hai lần bộ thiên thuật, trạng thái cực kỳ hỏng bét, hiển nhiên còn không phải đối thủ của đối phương. Được rồi, trước không đánh. Khương Hạo dứt khoát mở miệng nói ra. Hắn biết rõ thần ca át chủ bài còn nhiều phải là, trong đó liền có một môn cực kỳ thần kỳ bí pháp, có thể khiến tự thân chiến lược trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đó cũng không phải là mình bây giờ có thể chống lại. Khương Thần nghe vậy, hơi có thâm ý nhìn Khương Hạo một chút, cười nói, đợi ngươi ổn định cảnh giới, ngươi ta tái chiến một trận. Khương Hạo cười cười, sảng khoái đáp ứng nói, tốt. Thần ca, ngươi cần phải chờ lấy ta, đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa đại trưởng lão Khương Hoàng Quang, la lớn, đại trưởng lão ra, có thể tuyên bố kết thúc. Khương Hoàng Quang khẽ bước cằm, thanh âm to địa tuyên bố, trận thứ tư, đinh tổ thi đấu, bên thắng, Khương Thần. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền không kịp chờ đợi xuống này, cấp tốc đi đến Khương Nghị trước mặt. Hai cánh tay hắn vây quanh, ngẩng đầu lên, cười nói, ca, thế nào? Ta không cho chúng ta thiên toàn một mạch mất mặt ta. Ta thế nhưng là cùng thần ca đại chiến 300 hiệp đâu, mặc dù cuối cùng thua, nhưng cũng coi là tuy bại nhưng vinh đi. Khương Nghị thấy mình cái kia quen thuộc đệ đệ lại trở về, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ, đây chính là, ngươi thế nhưng là Khương Hạo, ta Khương Nghị đệ đệ, đừng nói là cùng thần ca đại chiến 300 hiệp, chính là đại chiến 3000 hiệp, lại có gì khó. Nói xong, hắn bộ ý thức đưa tay phải ra, muốn như trước kia như vậy vuốt ve đệ đệ đỉnh đầu, lại cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nguyên lai, hắn lúc này mới đột nhiên phát giác, trước mắt đệ đệ, thân cao không ngờ cao hơn chính mình ra một tuyến. Khương Hạo thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn chủ động có chút túi đầu mặc cho huynh trưởng kia bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của mình. Khương Nghị cảm thụ được kia phần đã lâu thân mật, không khỏi cười một tiếng. Chậm chậm rãi nói ra, mới trận chiến kia, thân thể nhưng từng có cái gì khó chịu. Trong tiếng nói, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Khương Hạo hít mắt, hưởng thụ lấy minh trưởng quan tâm, nói khẽ, ca, ngươi quên sao? Ta cũng sẽ bổ thiên thuật, thân thể tự nhiên không việc gì. Bất quá. Bổ thiên thuật sử dụng quá nhiều lần, lại thêm mới đột phá, ta ngược lại thật ra có chút buồn ngủ. Khương Nghị nghe vậy, thiếu dung càng sâu. Hắn chủ động ngồi xuống, chợt đem Khương Hạo nhẹ nhàng đè xuống, để hắn ngủ ở hai chân của mình phía trên, ngủ trước một hồi đi, chờ một lúc kẻ bại tổ tranh tài đến với ngươi, ta lại gọi ngươi là được. Khương Hạo ngược lại là không có chút nào khách khí, lập tức mị tư tư ngủ, trên mặt còn mang theo như hài đồng nụ cười thỏa mãn, liền phảng phất về tới lấy trước kia đoạn theo Vân Thúc lang thang thời gian. Khương Viêm đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy ấm áp, cũng không quấy rầy. Mà giờ khắc này, theo Khương Thần cùng Khương Hạo quyết đấu hạ màn kết thúc, tứ cường danh sách cũng theo đó sinh ra, theo thứ tự là Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Thần. Sau đó, kẻ bại tổ tranh tài sắp bắt đầu. Chuẩn bị từ Khương Minh, Khương Hạo, Khương Bắc Dã, Khương Chỉ Vi trong bốn người, quyết ra thứ 5 đến thứ 8 cuối cùng xếp hạng. Mà theo kẻ bại tổ tranh tài như hỏa như đồ tiến hành, trung vực nơi nào đó ngọn núi bên trên, lại là một phen khác cảnh tượng. Cơ Minh không xếp bằng ngồi dưới đất, trước người đứng đấy hơn 10 người. Cầm đầu là một vị áo xám lão giả. Hắn dáng người thẳng tắp, nhưng ở Cơ Minh không trước mặt, lại có vẻ có chút câu nệ bất an. Cơ Minh không hai mắt bị màu đen tơ lụa che lấp, chỉ lộ ra một vòng thâm thúy hình dáng. Nàng chậm rãi mở miệng, nói ra các ngươi ý đồ đến, nếu là không thể làm ta hài lòng. Thanh âm thanh lãnh như xương, nhưng lại mang theo một cỗ vô hình sát ý, áo xám lão giả thân thể run lên. Cho dù là thân là thánh nhân vương nhất trọng tồn tại, nhưng ở vị này nhân hoàng thời kỳ trùng đồng người trước mặt, nhưng như cũng cảm thấy một trận sợ hãi trước đó chưa từng có. Sự sợ hãi ấy sâu tận xương thủy, thật giống như mình chưa từng đặt chân tu hành giới thời điểm, lần thứ nhất gặp được người tu hành cảm giác, làm cho người run rẩy. Mà phía sau hắn đám người kia càng là không chịu nổi. Cho dù tất cả đều là cấp thánh nhân đếm được cường giả, nhưng ở Cơ Minh không khí thế áp bách dưới, như cũng nhỏ yếu như lâu la. Chỉ gặp bọn họ hai chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khó mà đứng dậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 931, tin tức kinh người, 4000 chữ chương tiết, một chương 931, tin tức kinh người, 4000 chữ chương tiết, một lúc này, vị kia áo xám lão giả cưỡng chế trong lòng kinh hãi, chắp tay nói, trước đó, tiền bối từng hướng các phe phái thế lực phát ra một đầu tin tức, còn nhớ đến. Cơ Minh không dừng lại tu luyện, tựa hồ là hứng thú, nói, áo xám lão giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiền bối từng nói, nếu là chúng ta có thể tìm được liên quan tới nhân hoàng tiền bối, hoặc là thông thiên đạo nhân tin tức, như sự thật coi là thật, đều có thể từ ngài nơi này thu hoạch được ban thưởng. Trước đó, lịch sử mặc dù có chỗ thiếu thốn, nhưng chúng ta cũng như cũ có thể từ cổ tịch trong dấu vết dò liên quan tới nhân hoàng tiền bối rất nhiều sự tích, nhưng đối với ngài trong miệng vị này thông thiên đạo nhân lại không có chút nào nửa điểm tin tức. Nếu không phải cái tin tức này là từ ngài trong miệng nói ra, chỉ sợ bọn ta đều muốn coi là tin tức này là giả. Thẳng đến vài ngày trước, chúng ta bỗng nhiên có chút manh mối. Thoại âm rơi xuống, Cơ Minh Không trước mắt màu đen tơ lụa bỗng nhiên nổ tung, hiện lộ ra cặp kia thần dị đến cực điểm trùng đồng. Nói, mặc dù giống như trước đó, chỉ có một chữ, nhưng ngữ khí lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ vì tại những ngày qua bên trong, nàng mặc dù thu được rất nhiều liên quan tới phụ hoàng tin tức, nhưng liên quan tới thông thiên thúc thúc tin tức lại căn bản không có. Dưới loại tình huống này, đột nhiên có người đứng ra, nói mình biết liên quan tới thông thiên thúc thúc tin tức, nàng há có thể bình tĩnh xuống tới. Áo xám lao giả thấy thế, bỗng cảm giác giật mình. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vị kia thần bí thông thiên đạo nhân, có thể để Cơ Minh Không cảm xúc sinh ra to lớn như thế ba động. Có thể thấy được đối phương trong lòng địa vị chi cao. Sau đó, lão giả áo xám có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng một vị nam tử trung niên. Hai mắt giao hội, người kia lập tức đi ra, bộ pháp vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, áo xám lao giả nói ra, người này là ta tông trưởng lão, vài ngày trước, Vạn Tuyền Thành hiện thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, hắn chính là đi đến một phen. Nói xong, hắn nhìn nam tử trung niên một chút, nói đi, ban đầu ở Vạn Tuyền Thành bên trong, ngươi đến tụt cùng nhìn thấy cái gì? Thoại âm rơi xuống, người kia lập tức mở miệng, lúc trước, bởi vì Vạn Tuyền Thành tồn tại hạn chế, thánh nhân vương không cách nào thông qua, cho nên chỉ có thể từ ta cùng rất nhiều đồng đạo cộng đồng tiến về. Tiến vào trong thành về sau, thấy chi cảnh, quả thật không thể tưởng tượng. Ta gặp được Gia Cát Tử tiền bối, không, nói đúng ra, là Gia Cát Tử tiền bối ác thi. Rất nhanh, hắn liền đem sự tình toàn bộ trải qua nói thẳng ra. Mà khi biết Thông Thiên đạo nhân hư ảnh cầm trong tay trường kiếm, một kiếm liền đem Gia Cát Tử ác thi trấn sát về sau, Cơ Minh Không đã là triệt để ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, cũng hồi tưởng lại một chút chuyện cũ. Nàng nhớ kỹ, lúc trước chính là bởi vì Thông Thiên thúc thúc cùng Hàn Minh Tử thúc thúc cộng đồng xuất thủ, cứu vớt Vạn Tuyển Thành ở trong cơn nguy khốn, lúc này mới đạt được triệu kiến, cùng phụ hoàng gặp mặt, cũng đạt được ban thưởng. Như thế xem ra, lúc trước Vạn Tuyển Thành bách tính có lẽ chính là bởi vì hai vị thúc thúc cứu thành tiến hành, lúc này mới tại trong thành kiến tạo pho tượng, thế hệ cung phục. Mà tại góp nhặt tín ngưỡng chi lực đến 300 vạn năm sau, cuối cùng cụ hiện hóa, đối ra các tử ác thi tạo thành một kích chí mạng. Trong lòng Cơ Minh Không âm thầm sợ hãi thán phục. Dưới cái nhìn của nàng, Gia Cát Tử hẳn là không thua Phong Vô Cực thúc thúc nhân vật, lại có như thế mưu tính cùng quyết đoán. Chỉ tiếc, cái này Trảm Tam Thi chi đạo trung quy là thất bại, nếu không khó có thể tưởng tượng hậu thế sẽ phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa cải biến. Lúc này, đang lúc Cơ Minh Không coi là tin tức đã lúc kết thúc, đã thấy nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cơ Minh Không nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được đối phương còn có cái gì chưa hề nói, thế là liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhưng còn có nói muốn rằng, nếu có dấu giếm, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử trung niên nghe vậy, thân thể run lên, vội vàng nói, tiền bối bất giận, vạn bối xác thực còn có một chuyện bẩm báo. Chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, vạn bối nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Cơ Minh Không hừ lạnh một tiếng, nôn từ như băng, nói. Nam tử trung niên hàm răng khẽ cắn, cánh tay vung khẽ, thánh lực phun trào ở giữa, một bức màn sáng lặng yên mà hiện. Màn sáng bên trong, cảnh tượng ngàn vạn. Mây cuốn mây bay giống như chân trời bức tranh, sơn hà thay đổi như thế gian tam thương. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại một vị thanh niên áo trắng trên thân. Thanh niên kia thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, hai đầu lông mày toát ra một cỗ siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bằng khí chất. Đây chính là nam tử trung niên căn cứ Vạn Tuyển Thành bên trong thấy, chô cô ý cụ hiện ra Thông Thiên đạo nhân giống. Xin hỏi tiền bối, kia Thông Thiên đạo nhân? Thế nhưng là người này, nhưng từng có lầm. Cơ Minh Không xuyên thấu qua màn sáng, nhìn chăm chú tấm kia quen thuộc đến cực điểm gương mặt, lại có chút hoảng hốt. Trong chốc lát, nàng phảng phất lại về tới kia bị phụ hoàng phong nhập thần nguyên lúc trước khắc. Khi đó Thông Thiên thúc thúc cũng là như vậy bạch tí tung bay, tựa như cửu thiên tri thượng tiên nhân. Được nghe đối phương cuối cùng ngữ điệu, Cơ Minh Không lông mày cau lại, mặt lộ vẻ không vui, tự nhiên không sai, ngươi vì sao có câu hỏi này? Nàng trong lòng biết, đối phương giờ phút này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đặt câu hỏi, tất có mình chưa từng biết được nguyên do. Nam tử trung niên thấy thế, cánh tay lại vung, phía bên phải lại có một bức màn sáng ngưng tụ mà thành. Quang mang thời gian lập lòe, một thân ảnh thình lình hiện hiện. Cơ Minh Không nhìn lại, chỉ gặp kia đồng dạng là một vị thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo cùng Thông Thiên thúc thúc đúng là không khác nhau chút nào, đơn giản như là một người. Duy nhất khác biệt, có lẽ chính là khí chất kia bên trên một chút khác biệt. Giờ phút này, Cơ Minh Không nhìn về phía nam tử trung niên, trầm giọng nói, đây là người nào? Nam tử trung niên cường tự đè xuống trong lòng rung động, chắp tay ngồi bẩm, lúc trước rời đi Vạn Tuyển Thành về sau, ta liền đem việc này bẩm báo tông môn, cũng như lập tức như vậy, trình lên Thông Thiên đạo nhân chân dung. Nhưng mà, thế sự vô thường, chúng ta lại ngoài ý muốn phát hiện, vị tiền bối này dung nhan lại cùng Đông Ngược Thương Ngô Khương gia tộc trưởng đương nhiệm Khương đạo huyền giống nhau như lúc. Ngài không nghe lầm, chính là ngài từng xuất thủ cứu Khương Bắc Huyền, phía sau gia tộc. Nói đến chỗ này, thanh âm bên trong đã là mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, vị kia Khương gia tộc trưởng lại cùng nhân hoàng thời kỳ một vị nào đó tu sĩ diện mạo không có sai biệt. Chuyện này thật sự là làm cho người khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Thương Ngô Khương gia tộc trưởng, Khương đạo huyền. Cơ Minh không còn người co rụt lại, chợt một lần nữa nhìn về phía bức họa kia giống, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong đầu, cùng Đồ Nhi Khương Nghị đủ loại đối thoại giống như thủy triều quần quần mà tới. Hắc hắc, may mắn có tộc trưởng đại nhân tại, nếu không ta Khương gia có thể nào có hôm nay chi thịnh uống. Sư tôn, ngài là không biết, chớ nói những cái kia trung vực tu sĩ như thế nào phép lối, chỉ cần có tộc trưởng đại nhân tại, ta Khương gia tất bình yên vô sự. Ngươi làm đúng như này tin tưởng gia tộc của ngươi giải. Cho dù là thân ở kia phiến nhận bình chướng vây khốn đông ngực. Ha ha ha, phàm ta Khương gia tử đệ, ai không đem tộc trưởng đại nhân tôn thờ. Chúng ta đều tin tưởng vững chắc, vô luận tao ngộ loại nào hiểm cảnh, chỉ cần tộc trưởng đại nhân hiện thân, nhất định có thể biến nguy thành an. Dù sao, tộc trưởng đại nhân thế nhưng là sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Những ngày này, nàng đã từ Khương Nghị trong miệng nghe được vô số lần tộc trưởng như thế nào như thế nào. Chương 931, tin tức kinh người, 4000 chữ chương tiết, 2 chương 931, tin tức kinh người, 4000 chữ chương tiết, 2 thậm chí không nói qua trường chút nào, lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Lúc đầu đi, đối với những này, nàng cũng không quá mức để ý dù sao mình không còn sống lâu nữa, chỉ muốn nhiều tìm kiếm chút liên quan tới phụ hoàng cùng thông thiên thúc thúc tin tức. Nhưng chưa từng nghĩ, vận mệnh lại sẽ ở giờ khắc này, cho nàng mở như thế một cái thiên đại trò đùa. Chẳng lẽ thông thiên thúc thúc cùng ta, đều kéo dài hơi tàn đến nay? Vẫn là nói, cái này Khương Đạo Huyền chính là thông thiên thúc thúc chuyển thế chi thân. Ý nghĩ này một phát ra, liền như là cỏ dại trong lòng nàng tùy ý sinh trưởng tốt, để nàng không cách nào át chế lâm vào thật sâu trong suy tư. Suy nghĩ không ngừng hiện lên, cơ minh không tâm cũng càng thêm không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được cái gì. Vạn nhất cái này Khương Đạo Huyền thật sự là thông thiên thúc thúc, đây chẳng phải là nói, ta có khả năng từ chỗ của hắn biết được phụ hoàng chân chính nguyên nhân cái chết. Ý nghĩ này giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng trong nội tâm nàng mê vụ. Đó lấy, nàng cấp tốc nhìn về phía vị trung niên nam tử kia, trầm giọng nói, đợi ta kiểm chứng việc này thật giả, như xác thực làm thật, từ nhỏ không được chỗ tốt của các ngươi. Nhưng nếu là giả, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất từng cái đem các ngươi tru sát. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy nhịp tim trì trệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận tới vị tiền bối này. Ngay sau đó, trung niên nam tử kia vội vàng tỏ thái độ, còn xin tiền bối minh giám. Ta nếu có nửa câu lời nói dối, định để thiên lôi rơi xuống, đem ta thịt nát xương tan, vĩnh viễn không vào luân hồi. Thanh âm hắn kiên định, hiển nhiên là đối với mình lời nói tin tưởng không nghi ngờ, không có chút nào nửa điểm hư giả. Mắt thấy đối phương đều đã phát hạ như thế thế độc, trong lòng Cơ Minh không đã tin mấy phần. Nhưng bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, tại chưa tận mắt nhìn đến vị kia Khương tộc trưởng trước, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Chợt thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại mọi người tại trong gió lộn xộn, không biết làm sao. Rất nhanh, Cơ Minh không thân ảnh liền xuất hiện tại nam vực bình chướng biên giới. Nàng nhìn qua trước mắt bình chướng, ánh mắt phức tạp. Lúc đầu vì tiết kiệm lực lượng, nàng là không định xuyên thẳng qua bình chướng. Dù sao mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều sẽ đối nàng thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Nhưng mà, thông thiên thúc thúc tin tức thực sự quá là quan trọng, làm nàng không thể không cải biến dự tính ban đầu. Ta nhất định phải tận mắt nhìn. Suy nghĩ hiện lên, Cơ Minh không đã là vung ra hai tay, rơi vào nam vực bình chướng mặt ngoài, tạo nên trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng lực đẩy mãnh liệt mà đến, ý đồ đưa nàng khu ra. Nhưng Cơ Minh không lại toàn bẹn không thèm để ý, ngược lại là gia tăng tự thân lực lượng chuyển vận. Nàng chán nổi gân xanh lên, mồ hôi như mưa bậy xuống, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Đơn thuần tu vi, nàng tự nhiên không có dung chuyển bình phong này tư cách. Nhưng nàng dù sao cũng là nhân hoàng chi nữ, người mang nhân đạo khí vận gia thân, tự nhiên có thể cùng nam vực bình chướng bên trong ẩn chứa cấm chế chi lực sinh ra cộng minh, từ đó thực hiện xuyên thẳng qua. Nhưng mà, đây hết thể đều cần thời gian, cùng nỗ lực một chút đại giới. Thông thiên thúc thúc chờ ta. Cơ Minh không thần sắc càng thêm tái nhợt. Vết thương cũ mang tới ăn mòn rất nhanh liền từ trong cơ thể nội bộ phát ra, làm nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng nàng lại cắn chặt răng, cố nén thống khổ, tiếp tục gia tăng lực lượng chuyển vận. Bây giờ, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phải nhanh một chút nhìn thấy thông thiên thúc thúc, sau đó biết được năm đó chân tướng. Cái này đã trở thành nàng sống ở thế gian này duy nhất ý nghĩa. Vì ý nghĩa này, nàng có thể nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Cùng lúc đó, huyền thiên giới, nơi nào đó trên không trung, dãy núi khoan thai bồng bềnh, hào quang vạn đạo, tựa như tiên thần nghỉ lại chi địa. Đây chính là huyền thiên giới thế lực tối cường, Lạc Trần Kiếm Tông trụ sở. Lúc này, nơi nào đó trên đỉnh núi, đám người chen chúc, rộn rộn rằng ràng. Trong đó đã có Lạc Trần Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cũng có trưởng lão. Cơ hồ trên tông môn dưới, tất cả đều ở đây. Bọn hắn hoặc đứng, hoặc ngưng thần tĩnh quan, hoặc xì xào bàn tán. Nhưng vô luận loại nào tư thái, ánh mắt đều chăm chú nhìn phía trên mây đen hội tụ chỗ, lộ ra khó mà che giấu khẩn trương cùng chờ mong. Chỉ vì mây đen kia hội tụ chỗ, có một vị có thể chi phối Lạc Trần Kiếm Tông hưng suy tồn tại. Ầm ầm, tiếng oanh minh liên tiếp. Trong đám người không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Đồng thời ngừng thở, sợ bỏ lỡ kia tính quyết định trong nháy mắt. Phanh. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra một trận chấn thiên động địa tiếng vang. Chỉ gặp mây đen kia hội tụ chỗ, đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt thần uy. Sau một khắc, vô tận kiếm uy giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, lang lệ vô song, phản phất tận chứa toàn bộ thế giới phong mang. Kiếm khí tứ ngược, trong nháy mắt liền xé rách mây đen, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Nhìn qua trên không trung tôn này tựa như thần chỉ thân ảnh, tất cả mọi người đều kích động không thôi, cùng nhau quỳ lạy hành lễ, cùng kêu lên hô to, chúc mừng tông chủ đại nhân, tấn thăng đại thánh chi cảnh. Chúc mừng tông chủ đại nhân, tấn thăng đại thánh chi cảnh. Chúc mừng tông chủ đại nhân, tấn thăng đại thánh chi cảnh. Tiếng nói giống như thủy triều mãnh liệt, truyền khắp thế gian mỗi một nơi nhỏ lánh. Mà lúc này, trên không trung cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, chậm rãi cúi đầu, hướng phía thế gian nhẹ nhàng thoáng nhìn. Ánh mắt kia, tựa như thần minh bỏ ra quan huy, quá mức hừng hực, không thể nhìn thẳng. Đám người vội vàng cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Đang lúc bọn hắn lo lắng bất an lúc, một đạo to lớn thanh âm từ phía trên truyền đến, vang vọng đất trời, tức từ hôm nay, vị trí tông chủ, đương từ trưởng lão Lâm Thanh Phong kế nhiệm. đám người nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tông chủ sớm có từ nhiệm chi ý, thậm chí đã sàng chọn người thừa kế nhiều ngày, mà Lâm Thanh Phong chính là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn tu vi thâm hậu, đã đạt thánh nhân vương cửu trọng, còn có được viên mãn cấp kiếm thánh tạo nghệ. Từng có lúc là có hy vọng vấn đỉnh huyền thiên giới đệ nhất kiếm khách cường giả một trong. Nhưng mà tại mấy chục năm trước, lại bại vào nhà mình tông chủ chi thủ, sau bị tinh phục, cam nguyện bái nhập Lạc Trần kiếm tông, trở thành một trưởng lão. Lúc này Lâm Thanh Phong từ trong đám người đi ra, đối trên bầu trời cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh chắp tay hành lễ nói, cần tuân tông chủ pháp chỉ. Khương Lạc Trần khẽ bước cằm, chợt thân hình lóe lên, rơi vào trong đám người. Sự xuất hiện của hắn lập tức để không khí chung quanh càng thêm nhiệt liệt. Đám người nhao nhao xuống lại tới, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Đúng lúc này, một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng dò hỏi, tông chủ, ngài quả nhiên là đột phá đến đại thánh chi cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Bọn hắn cũng tò mò rất đa. Chương 932, một chút thời gian, 4000 chữ chương tiết, một chương 932, một chút thời gian, 4000 chữ chương tiết, một phải biết, đây chính là đại thánh cảnh giới a. Tại Huyền Thiên giới, đây cơ hồ là không cách nào đản sinh tồn tại. Chỉ ít tại cái này trăm vạn năm đến, đều chưa hề có người có thể đột phá đại thánh, thánh nhân vương cựu trọng liền đã là giới này đỉnh điểm. Mà bây giờ, nhà mình tông chủ vậy mà phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, có thể nào làm bọn hắn không cảm thấy chấn kinh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Lạc Trần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thế gian pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, thánh nhân vương liền đã là thế này trung cực. Nếu không phải có cái này trùng điệp hạn chế, ta sớm đã tại mấy chục năm trước liền bước vào đại thánh chi cảnh. Nhưng mà, trước đó không lâu, ta thân bị hiểm cảnh, may mắn được một vị trưởng bối xuất thủ tương trợ, mới biến nguy thành an, cũng thu được một hạng khó được cơ duyên, chính là mượn nhờ đạo này tài nguyên, ta mới có thể thuận lợi đột phá này cảnh. Trong miệng hắn cơ duyên, tự nhiên chính là bổ thiên đá bể phiến. Đám người nghe vậy, lần nữa giật mình. Cái gì? Tông chủ trưởng bối? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Theo bọn hắn biết, nhà mình vị tông chủ này từ nhỏ bị lao tông chủ thu dưỡng, làm sao tới cái gì trưởng bối? Chờ một chút. Lao tông chủ. Trong chốc lát, không ít người phảng phất nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi run lên, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Lúc này, một vị Lạc Trần kiếm tông nguyên lão run giọng nói, tông chủ, ngài thế nhưng là gặp được lao tông chủ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng có vẻ hơi không xác định. Dù sao trong ký ức của hắn, lao tông chủ tu vi bất quá thiên nhân, cho dù qua trăm năm tuế nguyện, lại có thể nào hướng đã bước vào đại thánh cánh cửa tông chủ thi triển biệt thủ. Dù sao, giống tông chủ như vậy thiên tư chắc tuyệt người, chung quy là thế gian số ít. Không tệ, ta gặp được sư phụ. Khương Lạc Trần chậm rãi nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới quyết định dỡ xuống vị trí tông chủ, tốt toàn tâm toàn ý làm bạn với hắn tả hữu. Thoại âm rơi xuống, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không có ai biết, tông chủ từ nhiệm lại còn có tầng này nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm thấy một trận hưng phấn. Phải biết, tông chủ từng nói lao tông chủ cứu mình một mạng. Bởi vậy có thể thấy được, lao tông chủ chí ít cũng là một vị có thể lấy thánh nhân vương tu vi, sánh vai bình thường đại thánh chí tôn. Lại thêm đã thành tựu đại thánh tông chủ, ngày sau Lạc Trần kiếm tông chí ít liền có hai tôn đại thánh chiến lực làm chỗ dựa. Đang lúc đám người kích động không thôi lúc, chuẩn bị kế nhiệm mới vị trí tông chủ Lâm Thanh Phong, đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Tông chủ, như ngày sau chúng ta muốn tìm ngài, nên đi nơi nào?" Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt hỏi thăm. "Đúng vậy à, như Lạc Trần kiếm tông tao ngộ nguy nan, còn phải phái người đi mời tông chủ cùng lao tông chủ trở về, mới có thể hóa giải kiếp nạn." Khương Lạc Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Năm vực thế giới." Vừa dứt lời, liền thấy mọi người thần sắc chấn động, nhất là thân là chân truyền đệ tử Mục Trường Phong, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Cái gì? Tông chủ địa phương muốn đi, đúng là thiếu đế chỗ năm vực thế giới?" Mắt thấy đám người thần sắc dị thường, Khương Lạc Trần nhíu mày, "Các ngươi đây là?" Lâm Thanh Phong tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay nói, "Tông chủ, ngài những ngày qua đều đang bế quan tu luyện, tự nhiên còn chưa từng biết được chuyện ngoại giới. Ngay tại 3 ngày trước, Ú Lan Hoang Nguyên bên trên đột nhiên xuất hiện một nhóm tự xưng đến từ năm vực thế giới người." Rất nhanh, Lâm Thanh Phong liền đem ngày đó phát sinh sự tình từng cái nói ra, vị tiền bối kia thực lực thâm bất khả trắc, chỉ là tiện tay vung lên, liền đem Phong Thương Nguyên bọn người như con kiến hôi khu trục, kia phần lực lượng, thật là đáng sợ. Nói đến đây, Lâm Thanh Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Nam vực thế giới cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Nhất là nghĩ đến nhà mình tông chủ thiên tư yêu nghiệt, lại phải rất nhiều cơ duyên, mới thật không dễ dàng đột phá bình cảnh, trở thành huyền thiên giới duy nhất đại thánh. Nhưng trái lại nam vực thế giới, chỉ là tùy tiện vì thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị người hộ đạo, chính là đại thánh cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại kia nam vực thế giới bên trong, đại thánh cũng không phải là khan hiếm như vậy tồn tại. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được cảm thấy run rẩy một hồi. Hai thế giới chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Lâm Thanh Phong cảm khái hoàn tất, lại đột nhiên phát hiện nhà mình tông chủ chậm chạp không có phát ra tiếng, thế là quay đầu nhìn lại, đã thấy Khương Lạc Trần có chút sững sờ. Hắn nhẹ giọng kêu, "Tông chủ, tông chủ." Thoại âm rơi xuống, Khương Lạc Trần lúc này mới tỉnh táo lại. Chợt quay đầu, ánh mắt rơi vào trong đám người Mục Trường Phong trên thân. Đám người thấy thế, đều tưởng rằng Mục Trường Phong thân là chân truyền đệ tử, lại ca nguyện trở thành thiếu đế tùy tùng, từ đó dẫn tới tông chủ không thích. Thậm chí liền ngay cả chính Mục Trường Phong cũng cho là như vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã đoán được kết quả của mình. Có lẽ là bị trục xuất tông môn, có lẽ là càng trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này, Khương Lạc Trần đỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, vì người khác tùy tùng, nhưng hối hận. Câu nói này vừa ra, càng làm cho người ta lo lắng bất an. Mục Trường Phong vô ý thức muốn nói hối hận để cầu thu hoạch được tông chủ rộng lượng, nhưng mà hắn chẳng biết tại sao lại nhớ tới thiếu đế đủ loại anh tư, lời đến quẹt miệng, trung quy là ngừng lại. Hắn lấy hết dũng khí, lắc đầu, trầm giọng nói, dứt khoát. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Lạc Trần, tiếp tục nói, ta tin tưởng, những cái kia từng đi theo tại tông chủ ngài người cũng chưa từng ăn năn, bởi vì bọn hắn đều gặp được thuộc về bọn hắn kia trùng sáng. Thoại âm rơi xuống, lập tức làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên, nhất là Mục Trường Phong sư tôn, một vị thánh nhân vương tam trọng trưởng lão, càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hận không thể lập tức ngăn chặn mình ngoan đồ nhi miệng. Nhưng trung quy là mình một tay nuôi nấng đồ nhi ngoan, hắn lại ai có thể vô tình? Thế là hắn nhìn về phía Khương Lạc Trần, do dự địa mở miệng, tông chủ đại nhân, cơn gió hắn. Nhưng mà mới vừa vặn mở miệng, liền gặp Khương Lạc Trần bỗng nhiên cười một tiếng. Tốt. Lời vừa nói ra, vị này thánh nhân vương đơn giản không thể tin vào thai của mình, chuẩn bị nói ra cũng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Liền ngay cả Mục Trường Phong cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý, hắn nhìn xem Khương Lạc Trần, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, tông chủ, ngài không định trách cứ ta? Khương Lạc Trần nghe vậy, cười ha ha, nếu là ngươi trở thành người khác tùy tùng, vậy dĩ nhiên là làm tiện tự thân, có hại ta tông mặt mũi. Cho dù là Phong Tuyệt Trần cái tiểu tử thúi kia, cũng không để cho ta tông chân chuyển đi theo tư cách. Nói đến đây, hắn thu hồi ý cười, thanh âm trở nên nhu hòa, nhưng tương thần, tiểu tử này cũng không đồng dạng. Chương 932, một chút thời gian, 4.000 chữ chương tiết, 2 chương 932, một chút thời gian, 4.000 chữ chương tiết, 2 phải biết, lúc trước hắn nhưng là từ sư phụ trong miệng nhiều lần đã nghe qua Khương Thần cái tên này. Mỗi lần sư phụ nói lên, đều sẽ lộ ra một bộ cực kỳ vui mừng bộ dáng, cái này khiến trong lòng của hắn nhiều chút ngay cả mình đều không thể phát giác được ghen vông. Mà giờ khắc này, theo Khương Lạc Trần tiếng nói rơi xuống, Mục Trường Phong ngây mẩn cả người. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà hỏi thăm, ngài chẳng lẽ nhận biết thiếu đế? Nói xong, lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Dù sao thiếu đế lần thứ nhất xuất thế, chính là tại U Lan Hoang Nguyên bên trong. Mà nhà mình tông chủ đoạn thời gian kia vẫn luôn đang bế quan, vì đột phá đại thánh làm chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng cùng thiếu đế có tiếp xúc. Chẳng lẽ là trước đó, liền đã tiếp xúc qua? Nghĩ tới đây, Mục Trường Phong khẽ gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Dù sao lão tông chủ đều tại năm vực thế giới bên trong đâu, tại cùng tông chủ lúc gặp mặt, thuận miệng để thiếu đế vài câu, cũng là bình thường. Dù sao lấy thiếu đế thiên tư, cho dù đặt ở đại thánh như mây, yêu nghiệt nhiều lần ra năm vực thế giới, cũng tất nhiên không phải hạng người vô danh. Khương Lạc Trần lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, ta không riêng biết được Khương Thần, phía sau Thương Ngô Khương gia cũng là rất tin tưởng. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên đám người hứng thú. Lâm Thanh Phong xích lại gần một bước, cung kính dò hỏi, xin hỏi tông chủ, cái này Thương Ngô Khương gia đến tột cùng ra sao lai lịch? Theo lúc trước vị kia đại thánh cảnh người hộ đạo xuất hiện, Huyền Thiên giới tất cả thế lực đều đối năm vực thế giới cùng Thương Nô Khương gia cảm thấy cực kỳ tốt đẹp kỳ. Thậm chí có thế lực lớn mật phỏng đoán, cái này Thương Nô Khương gia hẳn là năm vực thế giới cái nào đó từng sinh ra chuẩn đế kinh khủng gia tộc. Chỉ có như vậy nội tình mới có thể tùy tiện cầm đại thánh đương người hộ đạo. Điều phỏng đoán này lập tức dẫn tới không ít người đồng ý, liền ngay cả Lạc Trần Kiếm Tông nội bộ cũng không ít người cầm này quan điểm. Nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, bây giờ tông chủ thế mà chính miệng nói tới rất tin tưởng Thương Nô Khương gia, đây chẳng phải là nghiệm chứng cái suy đoán này cơ hội tốt nhất. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người dựng thẳng lên hai lỗ tai, nín hơi ngưng thần, chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Khương Lạc Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi có biết ta vì sao đột nhiên sửa đổi dòng họ? Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mở mịt, nhao nhao lắc đầu. Khương Lạc Trần nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, bởi vì sư phụ của ta liền họ là Khương, Thương Ngô Khương gia Khương. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh vào đám người bên hai. Bọn hắn đồng cảm giác tê cả da đầu, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Mục Trường Phong cũng là một mặt kinh ngạc, bờ môi khẽ nhếch, đủ để nuốt vào một quả trứng gà. Lao tông chủ cũng họ Khương, chờ một chút, ngài là nói, hắn cũng là Thương Ngô người của Khương gia. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, kích động khó đè nén. Như lão tông chủ thật sự là Thương Ngô người của Khương gia, đây chẳng phải là nói, Thương Ngô Khương gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông kỳ thật đồng nguyên đồng tông, tất cả mọi người là người một nhà. Mà mình trở thành thiếu đế tùy tùng, không những không phải mất mặt sự tình, ngược lại là thuận theo thiên mệnh, làm được lại đúng không qua. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Nói xong, ngược lại nhìn về phía Lâm Thanh Phong, thuận miệng nói ra, như ngày sau gặp được phiền phức, có thể đi hướng năm vực thế giới, Thương Ngô Khương gia bên trong tìm ta. Lâm Thanh Phong nghe vậy, chắp tay thở dài, ta hiểu được. Khương Lạc Trần không cần phải nhiều lời nữa, có chút quay người, mặt hướng một ngọn núi, như là đã quyết định rời đi Lạc Trần Kiếm Tông, như vậy trước lúc rời đi, tự nhiên muốn lưu lại thứ gì làm kỷ niệm. Thế là, hắn có chút đưa tay. Trong chốc lát, tự sáng tạo công pháp Bất Hủ Kiếm thể lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn, ngưng ở đầu ngón tay, thần quang lấp lánh, sáng chói như tinh thần. Ngay sau đó, một sợi kiếm ý hiện lên, đó chính là Chí Cao Vô Thượng Hủy Diệt kiếm ý. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, rất nhanh, lại có ba cỗ kiếm mới ý giống như thủy triều lan tràn ra. Tại đánh với Bách Nhãn Ma Đế một trận về sau, Khương Lạc Trần tiêu hóa tất cả cảm ngộ, cũng mượn nhờ bổ thiên đá bể phiến lực lượng, nương tựa theo nghịch thiên ngộ tính cùng trăm năm tích lũy, lại ngộ ra được ba loại Chí Cao Vô Thượng kiếm ý. Theo thứ tự là Bất Hủ kiếm ý, Quang Minh kiếm ý, Hắc Ám kiếm ý. Tứ đại Chí Cao kiếm ý cùng nhau hiện lên, uy thế kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến, làm thiên địa biến sắc. Không ta kiếm đạo. Trong chốc lát, Khương Lạc Trần lấy tự thân kiếm đạo tâm cảnh, tiến vào không ta trạng thái, nhân kiếm hợp nhất. Chợt nhìn trước mắt sân phòng, đưa tay vung lên. Kiếm quang phân hóa, ẩn chứa bốn loại chí cao kiếm ý kiếm khí phân hóa ngàn vạn, như là sao lốm đốm đầy trời, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm trận, bao phủ lại cả ngọn núi. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Rất nhanh, nguyên bản hùng vĩ sơn phong liền bị kiếm khí điêu khắc thành một tấm bia đá. Mà tại bia đá mặt ngoài, khắc lấy một đạo to lớn vết kiếm, lộ ra đáng sợ kiếm khí. Một tôn thánh nhân nhìn chăm chú vết kiếm kia, tâm thần không tự chủ được chìm vào lĩnh hội chi cảnh. Chợt, phản phất đưa thân vào từ vô số kiếm khí xen lẫn mà thành kiếm giới bên trong. Hắn say mê ở giữa, tâm thần cùng kiếm khí cộng minh, kiếm ý như suối chảy lưu chuyển, thần hồn phảng phất chịu được một trận tẩy lễ, càng thêm tinh khiết. Không lâu, đình trệ thật lâu cảnh giới rốt cục có dấu hiệu buông lỏng, lại nhất cử từ cấp độ nhập môn kiếm thánh, vượt qua đến tiểu thành kiếm thánh hàng ngũ. Lần này kỳ cảnh, để đám người kinh thán không thôi. Nhìn qua bia đá ánh mắt cũng theo đó trở nên nóng bỏng lên. Lúc này, Khương Lạc Trần chậm rãi mở miệng nói, "Này bia có dấu ta một sợi kiếm đạo tâm đắc, đợi ta sau khi rời đi, như trong tông có kiệt xuất người kế tục, nhưng mang đến nơi này lĩnh hội. Nhưng nhớ lấy, cần có người cùng đi ở bên, để phòng quá trầm mê, dẫn đến thần hồn bị kiếm khí gây thương tích." Lời còn chưa dứt, liền gặp lúc trước vị kia kiếm thánh đột nhiên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Lạc Trần lắc đầu, nhìn thấy a, liền cùng hắn hiện tại như vậy. Tuy nói ta đã cố ý đem bia bên trong kiếm khí suy yếu gấp mấy trăm lần, nhưng đối với các ngươi mà nói, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Cho nên, cần cẩn thận lĩnh ngộ, hợp thời mà dừng, mới có thể giữ được thân thể không được gì. Đám người nghe vậy, nhao nhao chắp tay đáp, cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Khương Lạc Trần khẽ bước cằm, nói khẽ, các ngươi trước tạm lui ra đi, ta lại yên lặng một chút. Đám người không dám đánh nhiễu, theo thứ tự rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Khương Lạc Trần một người. Lúc này, một khối bổ thiên đá bể phiến trống rông xuất hiện, rơi vào lòng bàn tay. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, con ngươi thâm thúy, phảng phất lại gặp được sư phụ thân ảnh. Sư phụ, chúng ta cuối cùng có thể gặp lại lần nữa. Chỉ cần mượn nhờ bổ thiên đá bể phiến lực lượng, liền có thể không nhìn bất luận cái gì bình chướng, tự do xuyên thẳng qua. Xuyên qua năm vực bình chướng, tự nhiên cũng không đáng kể. Sau đó, Khương Lạc Trần chậm rãi quay người, nhìn qua mảnh này mình bảo vệ trăm năm địa phương, ánh mắt lưu chuyển, như muốn đem mỗi một chỗ chi tiết đều in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Cuối cùng vẫn là muốn rời đi a. Vừa dứt lời, thân ảnh liền đã lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn dự định mượn dùng vượt giới truyền tống trận, tiến về năm vực thế giới. Đây hết thảy, còn cần một chút thời gian. Mà hắn, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao, đã khổ đợi trăm năm, chờ một chút lại có làm sao. Sau đó không lâu, năm vực thế giới, Đông vực, Thương Lô Sơn. Theo trên lôi đài chiến đấu hạ màn kết thúc, kẻ bại tổ đỏ sức cũng đã hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng xếp hạng như sau, hạng 5, Khương Hạo hạng 6, Khương Minh hạng 7, Khương Chỉ Vi hạng 8, Khương Bắc Giã chương 933, bán kết chi chiến, cảm tạ sơn trà tế tuyết đại thần chứng nhận, một chương 933, bán kết chi chiến, cảm tạ sơn trà tế tuyết đại thần chứng nhận, một theo sau bốn vị cuối cùng xếp hạng hết thảy đều kết thúc. Ánh mắt mọi người giống như bị vô hình chi tuyến dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại bốn người khác trên thân, Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Thần. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang chậm rãi mà ra, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn bốn người, trầm giọng nói, "Rút thăm đi." Lời còn chưa dứt, liền gặp bốn đạo thần quang chợt hiện, lăng không lơ lửng. Lần này đọ sức, chỉ có hai người có thể trổ hết tài năng, tấn cấp trận chung kết. Khương Thần dẫn đầu đi ra, đối không trung có chút vung lên. Liền gặp kia thần quang trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngọc bài hiện hiện, trên đó viết một cái to lớn giáp chữ. Giáp tổ. Đầu tiên xuất chiến sao? Khương Thần cảm thấy một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình sẽ cái thứ nhất ra sân. Bất quá, dạng này cũng tốt, sớm chiến sớm quyết, miễn cho lo lắng khó tiêu. Sau đó, Khương Hàn khoan thai đi ra, bắt đầu rút thăm. Đợi ngọc bài hiển lộ, tùy ý thoáng nhìn, không khỏi lắc đầu, cười nói, "Ất tổ sao? Ngược lại là tránh đi thần ca." Hắn vốn muốn cùng thần ca sớm giao phong, phân cao thấp. Bây giờ xem ra, cái này nguyện vọng sợ là muốn thất bại. Giờ phút này, áp lực như núi, chiếu nặng địa đặt ở Khương Viêm cùng Khương Nghị đầu vai. Bọn hắn đều hiểu, như rút chúng thần ca làm đối thủ, sợ rằng sẽ vô duyên đưa thân hai vị trí đầu liệt kê. Dù sao, thần ca thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, tâm phục khẩu phục. Hô, Khương Nghị đầu tiên là hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Khương Viêm, trầm giọng nói, "Viêm ca, ngươi tới trước." Khương Viêm nghe vậy, khẽ gật đầu, "Được." Dứt lời, thân hình lóe lên, cấp tốc tiến lên, bắt đầu rút tham. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay thần quang dần dần tiêu tán, hiện lộ trong đó nội dung. Khương Viêm khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết một cái to lớn nhất chữ. Trong lòng của hắn bùng lòng, "Ất tổ." Tuy nói Hàn Đệ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, nhưng tốt xấu không có cùng thần ca đụng tới. Ngày bình thường tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, hắn cùng thần ca từng có không ít luận bàn, cơ bản liền không có thắng nổi. Cho nên, cùng thần ca cứng đối cứng, chẳng bằng cùng chưa từng giao thủ Khương Hàn một trận chiến. Có lẽ, phần thắng còn có thể nhiều hơn mấy phần. Mà giờ khắc này, Khương Viêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một bên Khương Nghị nhưng là không còn dễ dàng như thế. Nhìn qua trên không trung cuối cùng một khối ngọc bài, hắn đã lười nhắc lại đi đụng vào. Không cần tuyển đều biết mình là giáp tổ, nhất định phải đánh với thần ca một trận. Vận khí này, không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào. Khương Nghị khỏe miệng có chút run rẩy, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Khương Hạo, mới còn tại an ủi đệ đệ đâu. Bây giờ tốt chứ, giờ đến phiên đệ đệ an ủi mình. Thử, chiến liên chiến. Trong lòng Khương Nghị âm thầm cô, đệ đệ đều có thể tại thần ca trước mặt gác chiến hồi lâu, không có nhục thiên toàn tam tinh chi danh, hắn làm huynh trưởng, lại há có thể tình nguyện người sau. Lúc này, Thương Hạo chú ý tới nhà mình huynh trưởng nhìn tới. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cơ hai tay, la lớn, "Ca ca cố lên, nhanh đánh nhử tử thần ca, tốt nhất là đem hắn đánh răng rơi đầy đất." Thương Nghị nghe vậy, sạm mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ, tiểu tử này, thật sự là sẽ cho ta thêm phiền phức. Đúng lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đi ra, lớn tiếng tuyên bố, "Hiện tại, trận đầu tỉ thí bắt đầu. Cho mời giáp tổ tuyển thủ ra sân." Vừa dứt lời, Khương Nghị thân hình liền đã là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở mảnh này hóa thành phế tích lôi đài. Khương Thần theo sát phía sau. Đón lấy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Nghị cùng Khương Thần giằng co lẫn nhau, quanh thân khí cơ phun trào, giống như thủy triều đụng vào nhau, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ, "Nghị đệ, liền để cho ta xem ngươi cái này trùng đồng chi lực liền diệu." Khương Nghị có chút meo cặp mắt lại, cười nói, "Tốt, ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút thần ca người cao chiêu." Trong ngôn ngữ, hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, đã xuất thủ trước. Trong chốc lát, trong mắt trái một đạo đen nhánh thần quang nổ bắn ra mà ra, liệt diễm cuồn cuộn, không gian vì đó bập bẹo, hóa thành một mảnh màu đen sóng lửa, hướng Khương Thần mãnh liệt mà đi. Khương Thần đưa tay búng khẽ, âm dương chi khí trong tay biến hóa, ngưng tụ thành một bức hư ảo thái cực đồ. Oeng! Màu đen sóng lửa như nộ long va chạm trên thái cực đồ, phát ra trận trận oanh minh, lại chỉ gặp thái cực đồ vững vững bằng vàng, không chút nào động, đem kia sóng lửa ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Khương Nghị có chút lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Khương Thần. Tay phải hắn thành quyền, quyền phong lăng lệ, mang theo tiếng hét, thẳng đến đối phương phía sau lưng. Bá, Khương Thần phản ứng mau lẹ, thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh đi một cước này. Đồng thời, hắn quay người một cước đá ra, chân gió như dao, thẳng đến Khương Nghị hạ bản. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại. Trên lôi đài khí cơ xen lẫn, như nước thủy triều như tuôn, dị thường kịch liệt, làm cho người không kịp nhìn. Mấy chục giây sau, Khương Nghị một quyền oanh đến, thần quang hiện lên, kình phong bắn ra bốn phía. Quá chậm, Khương Thần cánh tay khẽ nhúc đích, trong nháy mắt liền bắt lấy Khương Nghị nằm đấm. Bàn tay kia như là kiếm sắt, chăm chú chế trụ, mặc cho đối phương dễ dỗi như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Sau một khắc, Khương Thần đống nhiên buông tay, đống nhiên một kích đá nghiêng đánh tới. Chân địa phong lăng lệ vô cùng, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến Khương Nghị bên hông. Trong lòng Khương Nghị kinh hãi, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch, trong hốc mắt hiện ra thần huy, tại bên hông hình thành một tầng dạng tinh thể thần giáp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Khương Nghị bị đạp như là diều đứt dây, ở không trung không ngừng xoay chuyển, chợt hung hăng quẳng xuống đất, kích thích một trận cho bụi. Đại hắn gian nan đứng dậy, nhìn mình bên hông, chỉ gặp khối kia bao trùm tinh thể thần giáp đã là trải rộng giống mạng nhện vết rách. Trong lúc nhất thời, Khương Nghị trầm mặc. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là hắn cùng thần ca lần thứ nhất giao thủ. Vốn cho rằng Khương Minh nhục thân đã đầy đủ cường hãn, nhưng chưa từng nghĩ, thần ca còn muốn biến thái được nhiều. Bất quá, dạng này mới có ý tứ. Khương Nghị một lần nữa nhìn về phía Khương Thần. Trong chốc lát, vô tận thần quang từ trong mắt mãnh liệt mà ra, chạy xuôi toàn thân, ngưng tụ thành một bộ phát ra kim loại sáng bóng thần giáp. Côn bằng bảo thuật, Khương Nghị khẽ quát một tiếng, thân hình giống như thiểm điện, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Thần trước mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất xuyên qua không gian trói buộc, làm cho người không kịp nhìn. Bá, quyền ảnh như rừng, che khuất bầu trời. Nhưng mà, nương theo lấy ầm, ầm, ầm. Tiếng vang trầm trầm, mỗi một quyền đều bị Khương Thần dễ như trở bàn tay điệu tiếp được. Chợt trở tay chính là một quyền, khiến Khương Nghị dị thường chật vật. Nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là, cho dù mình có được trùng đồng xem nhanh như chậm chí lực, có thể đem đối phương động tác phá giải đến rõ ràng sáng tỏ, làm thời gian phản phất trở nên chậm, để cho mình có đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, bởi vì Khương Thần động tác thực sự quá nhanh. Nhanh đến cho dù đầu óc của hắn phản ứng lại, thân thể lại theo không kịp tiết tấu. Nói một cách khác, Khương Thần các hạng cơ sở trị số đều vượt rất xa hắn. Loại này chênh lệch, không phải dựa vào kỹ xảo hoặc tiên phú liền có thể bù đắp. Chương 933, bán kết chi chiến, Cảm Tạ Sơn Trà Tế Tuyết Đại Thần chứng nhận, 2 chương 933, bán kết chi chiến, Cảm Tạ Sơn Trà Tế Tuyết Đại Thần chứng nhận, 2 phanh, ngay tại Khương Nghị lần nữa bị một quyền đánh lui trong mấy mắt. Trong mắt của hắn kim quang nổ bắn ra, bay ra hai thanh kim sắc chiến mâu. Kia chiến mâu mang theo lăng lệ vô song khí tức, thẳng đến Khương Thần yếu hại. Khương Thần thấy thế, hét lớn một tiếng, nhục thân chi lực bành trướng mà ra, tiên quang kích xạ, càng đem cái này hai thanh chiến mâu ngạnh sinh sinh chấn động ra đến, tiếp theo tiêu tán thành vô hình, hóa thành điểm điểm tinh quang. Lúc này, Khương Nghị đã là nhanh lùi lại tránh ra, cùng Khương Thần kéo dài khoảng cách. Hắn dương mắt nhìn lên, đưa tay vung lên, hỗn độn thiên địa. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài cảnh tượng cũng vì đó biến đổi. Sương mù màu trắng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó hết thảy. Giờ khắc này, Khương Thần thể nghiệm được cùng Khương Minh giống nhau cảm thụ, thần thức bị sương mù che đậy, không cách nào cảm giác chung quanh hết thảy. Có chút ý tứ, Khương Thần nhẹ nói, loại này tự mình thể nghiệm cảm giác, cùng lúc trước ở đây hạ vây xem lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh từ phía bên phải đập vào mặt đánh tới. Không có chút gì do dự, cấp tốc huy quyền, đống nhiên đánh ra. Phanh, Khương Nghị lần nữa bị đánh bay. Nhưng hắn thân ảnh cũng rất nhanh lần nữa dung nhập trong sương mù khói trắng, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Sau đó, Khương Nghị thân ảnh không ngừng từ trong sương mù trắng xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Khương Thần trong nháy mắt phát giác, cũng thêm chi phản kích. Cần biết, khi tiến vào thần bố trí huyễn cảnh bên trong tôi luyện sau một hồi, hắn chiến đấu trực giác sớm đã ma luyện đến đỉnh phong, nhạy cảm làm cho người khác líu lưỡi. Nhất là lại thêm trải qua tiên hỏa rèn luyện hoang cổ thiên thể, ngũ giác chi nhạy cảm, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Không nói qua trường chút nào, chỉ cần Khương Thần nguyện ý, không cần mượn nhờ thần thức, liền có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh sinh linh khí tức, ba động tâm tình, thậm chí động tác biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể dự phán công kích của đối thủ quy tích, như là biết trước. Về phần phạm vi, với hắn mà nói, nghe lén cả tòa Thương Nô Sơn cũng không phải gì đó việc khó. Thôi phát đến cực hạn, thậm chí có thể ngắn ngủi đoán được tương lai tỷ như có thể sớm nhìn thấy mấy tức sau hình tượng, từ đó lẩn tránh tất cả công kích. Nương tựa theo phần này kinh khủng siêu giác quan chi giác, Khương Thần tự nhiên có thể không nhìn kia xương trắng hạn chế, tinh chuẩn điệu tiếp được Khương Nghị mỗi một chiêu công kích, cũng giúp cho phản chế. Đúng lúc này, phát giác được Khương Nghị lần nữa đánh tới. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nhẹ giọng phun ra một câu, "Đủ rồi." Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực chỗ rung chuyển, đa trọng dị tượng trong chớp mắt bị kích phát mà ra. Đạo thứ nhất dị tượng là một tôn tiên vương hư ảnh, mơ hồ mà uy nghiêm, ngồi cao tại cửu trọng thiên phía trên, quan sát chúng sinh. Tiên vương Lâm Cửu Thiên. Ngay sau đó, đạo thứ hai dị tượng hiện, kia là một trương thái cực âm dương đồ, sinh tử luân hồi chi lực ở trong đó diễn hóa, âm dương ngư xoay tròn ở giữa, ẩn chứa thiên địa chí lý. Âm dương sinh tử đồ. Sau đó, đạo thứ ba dị tượng chậm rãi trải rộng ra, kia là một bức núi sông tráng lệ bức tranh, sơn nhạc nguy nga thẳng tắp, giang hà lao nhanh không thôi, phảng phất thế giới chân thật giáng lâm nơi này. Cẩm Tú Sơn Hà. Lại nói tiếp, hỗn độn sương mù tràn ngập ra, đạo thứ tư dị tượng thỉnh lình xuất hiện, một gốc thanh liên cắm rễ ở hư không bên trong, theo gió chập chờn, sinh tư hiểu điệu. Hỗn độn loại thanh liên. Cuối cùng, thất thải hào quang chiếu sáng chân trời, vô số thân ảnh hiện trong đó, như rất giống tiên, vạn tiên triều bái, khí thế rộng rãi hùng vĩ. Vạn tiên triều bái đổ. Chỉ gặp ngũ đại dị tượng cấp tốc dung hợp, hóa thành một mảnh hỗn độn chi hải, khí tức kinh khủng quét sạch mà ra, mẫn diệt hết thể ngăn cản. Trong chốc lát, tất cả xương trắng đều bị mảnh hỗn độn này chi hải sinh sinh nuốt hết. Uy năng chi khủng bố, để vây xem đám người không khỏi tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, vô luận là thánh nhân hay là thánh nhân vương, đều có thể không nói khoa trương chút nào, tại bọn hắn dài dằng dặc một đời, còn chưa hề được chứng kiến cường đại như thế đáng sợ dị tượng chi lực. Không, hiện tại gặp được. Đúng lúc này, Khương Thần hét lớn một tiếng, "Nghị đệ, đón thêm ta một quyền." Trong chốc lát, chân trời phảng phất có một vòng thần dương vỡ lạc, đại nhật chấn ngục quyền mang theo vô địch chi uy, ầm vang mà tới. Khương Nghị hai mắt thần quang rạng rỡ, sen lẫn thành phá diệt chi tức, đột nhiên bắn ra. Phanh, hai đạo công kích đột nhiên va chạm, bộc phát ra kinh khủng mênh mông. Phá diệt chi khí quét sạch tứ phương, không gian vì đó đổ sụp, liệt thạch bay ra, bụi đất tung bay. Toàn bộ lôi đài, phảng phất đều tại cỗ lực lượng này phía dưới run rẩy, gần như sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại Khương Nghị thế công sắp che lại một quyền này thời khắc, một đạo cái thế quyền quang bỗng nhiên bắn ra, thôn vệ bản vận. Quyền kia chỉ riêng quá mức hùng hực, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Không được. Trong lòng Khương Nghị giật mình, vừa định lách mình tránh né, cũng đã không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hắn miệng phun máu tươi, bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở bình chướng phía trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Khu khu. Khương Nghị miễn cưỡng ổn định thân hình, tay phải che ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển, ẩn ẩn làm đau. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp trước ngực thần giáp trải rộng vết rách, trung ương càng có một cái nhìn thấy mà giật mình quyền ấn, thật sâu lõm. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, liền đột nhiên phát giác được một câu nguy cơ tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một quyền như nắng gắt đập vào mặt, quang mang vạn trượng, bóng mắt bức người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phanh, trong chốc lát, kim quang như nước thủy triều, quét sạch toàn bộ phế tích. Quyền phong như rồng, tứ ngược mỗi một tấc không gian, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều phá hủy hầu như không còn. Mấy tức về sau, quang mang dần dần tiêu tán. Trước mắt mọi người, Khương Thần hư đạm không trùng, thần sắc lạnh lùng, khí tức khuấy động. Hắn chắp hai tay sau lưng, tóc đen bay phấp phới, dáng người thẳng tắp, tựa như một tôn chiến tiên dáng lâm. Mà phía dưới cháy đen phế tích bên trong, Khương Nghị đổ vào hố sâu bên trong. Hắn thần giáp đã đều vỡ vụn, lộ ra mình đầy thương tích da thịt. Máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa, rất là thê thảm. Phía dưới lôi đài Khương Viêm thấy thế, nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, hắn vô ý thức nhìn về phía Khương Hạo, trong lòng nổi lên bận sóng, thần ca xuống tay với Hạo đệ thời điểm, tựa hồ cũng không có ác như vậy à. Đây quả thực là đánh cho đến chết a. Nếu là thần ca tử vừa mới bắt đầu, liền thể hiện ra bực này tiêu chuẩn, Hạo đệ đừng nói lâm trận đột phá, có thể hay không hoàn chỉnh địa đứng ở chỗ này đều là ân số. Lúc này, Khương Nghị lại ho ra mấy ngụm máu tươi, lại cố nén đau đớn gian nan đứng dậy. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, "Bổ thiên thuật." Trong chốc lát, thần quang rạng rỡ, đem toàn thân bao phủ. Chỉ chốc lát sau, thương thế trên người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trạng thái cũng trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, tâm nập sử dụng bổ thiên thuật di chứng cũng theo đó mà tới. Rất nhanh, lồng ngực liền chuyển đến đau đớn một hồi. Cùng lúc trước Khương Hạo, trong thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần bổ thiên thuật hắn, đã là đạt tới cực hạn. Bất quá, thì tính sao? Khương Nghị nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, "Thần ca, liền để ta xem một chút, hôm nay ta đến tột cùng có thể đưa ngươi bước đến loại trình độ nào." Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, lần nữa gầm thét, kỳ lân bộ. Sau một khắc, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kỳ lân hư ảnh từ hắn đỉnh đầu hiện hiện. Kia kỳ lân hư ảnh sinh động như thật, mỗi một bước bước ra đều dẫn tới thiên địa biến sắc, hư không rung động, tựa như một tôn chân chính kỳ lân hàng thế, muốn chấn sát chư thế tà ma. Chương 934, lịch sử lúc nào cũng tương tự kinh người. Chương 934, lịch sử lúc nào cũng tương tự kinh người. Theo Khương Nghị sử xuất kỳ lân bộ, quan chiến trên ghế không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đám người nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn còn nhớ rõ bên trên một vòng, Khương Nghị chính là bằng vào chiêu này đánh bại Khương Minh, từ đó đưa thân tứ cường liệt kê. Không biết vị này thiếu đế nên như thế nào ứng đối. Giờ phút này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thần cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt lăng lệ như kiếm, bất quá, chỉ dựa vào trình độ này liền muốn đánh bại ta, còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỗ mi tâm bắn ra một đạo tối tăm mở mịt trùng sáng. Đó chính là đế cấp chiến kỹ, Thái Sơ Kiếp Quang. Cùng lúc đó, Kỳ Lân hư ảnh một cước đạp xuống. Phanh, hai đạo lực lượng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Thái Sơ Kiếp Quang cùng Kỳ Lân hư ảnh xen lẫn va chạm, sinh ra lực lượng ba động, để không gian xung quanh cũng vì đó run rẩy, phản phất sắp sụp đổ. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, Kiếp Quang đại thịnh, như là mặt trời chói chang sáng chói, trong nháy mắt mẫn diệt Kỳ Lân hư ảnh chân phải. Tiếp theo lan tràn, vừa Kỳ Lân hư ảnh thoái hóa thành thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi thái, tiêu tán ở thiên địa, không còn tồn tại. Ừm. Đúng lúc này, Khương Thần ánh mắt lóe lên, cực hạn cảm giác trong nháy mắt phát động, ngắn ngủi dự báo tương lai, nhìn thấy Khương Nghị phát động trùng đồng khai thiên kinh khủng cảnh tượng. Mà cái này, vẻn vẹn phát sinh ở một hơi sau. Khương Thần không chút do dự, cơ hồ là nương tựa theo bản năng chiến đấu, đột nhiên hướng phía trước vung ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Một quyền này, nhanh như thiểm điện, rơi đến Khương Nghị trước mặt lúc, bất quá nửa hơi thở chi công. Đối mặt bất thình lình một kích, vừa mới còn chuẩn bị thi triển trùng đồng khai thiên, Khương Nghị trong nháy mắt ngộp ở hắn vốn là dự định trước lợi dụng Kỳ Lân bộ quá yếu nhiều đối phương, lại lấy trùng đồng khai thiên làm cuối cùng sát chiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, thần ca thật giống như xem thấu ý nghĩ của mình, lại sớm đánh mình một trở tay không kịp. Suy nghĩ lóe lên, thế công đã tới. Phanh, quyền ý hùng hực, bá đạo tuyệt luân. Một quyền kia, phản phất muốn đánh rơi cựu thiên tinh thần, mở lại luân hồi chi đạo, đem chư thiên vạn vật vỡ nát. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh cho Khương Nghị miệng phun máu tươi, trên thân truyền đến nhiều chỗ nứt xương tiếng tạch tạch. Thân hình càng lạ như là diều đứt dây, bay lên cao cao, cuối cùng hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái cự đại hồ sâu. Phúc, Khương Nghị vừa định muốn đứng dậy, lại đột nhiên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi vẩy xuống, đem dưới thân thổ địa nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng suy yếu cảm giác giống như thủy triều đánh tới. Giờ khắc này, hắn mà ngay cả giơ ngón tay lên đơn giản như vậy động tác đều không thể hoàn thành. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, nhìn về phía kia sừng sững không trung, dáng người vĩ ngạn tương thần, muốn nói cái gì, lại cảm giác cổ họng toát ra một trận ngai ngái, càng lại lần ho ra máu tươi. Lời nói bị máu tươi bao phủ, khó mà mở miệng. Mà lúc này, trên khán đài, mắt thấy mới còn lớn hơn Dương Thần Uy, triển lộ cao giai hoàng chủ cấp chiến lược Khương Nghị, lại bị thiếu đế một quyền đánh cho thê thảm như thế, một đám thánh nhân không khỏi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi đan xen. Thiếu đế, quả thực quá mức đáng sợ. Hắn coi là thật chỉ là thiên nhân cảnh. Biểu hiện như vậy, cho dù là gọi hắn là thánh nhân vương, cũng không chút nào quá đáng a. Người này chi tư, nhìn chung thiên hạ, cùng cảnh bên trong, lại có gì người có thể cùng địch nổi. Cho dù là những cái kia cổ chi đại đế, tại tu vi như thế lúc, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng người này a. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, những cái kia ẩn nấp tại chỗ tối thánh nhân vương nhóm, thần sắc đã là âm tình bất định. Kết hợp đối phương cùng Khương Hạo, Khương Nghị đối chiến. Bọn hắn đối với Khương Thần đánh giá đã là biến thành, tuy là thiên nhân chi thần, nhưng chiến lực đã siêu thánh nhân, tất nhiên bước vào thánh nhân vương chi cảnh. Chỉ ít những cái kia thánh nhân vương nhất trọng tu sĩ, cho dù là bản thể đích thân đến, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Khương Thần. Mà những cái kia cảnh giới cao hơn tu sĩ, thì là nắm giữ một loại khó mà nắm lấy thái độ. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khương Thần đến nay chưa thi triển toàn lực. Điều này không khỏi làm trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, người này cực hạn, đến tuột cùng ở đâu. Bất quá, trong lòng mặc dù kiêng dè không thôi, lại vẫn không cho rằng Thương Nô Khương gia có thể tại bọn hắn liên thủ may mắn còn sống sót. Chỉ vì tại bọn hắn bên này, thế nhưng là đứng đấy nhiều tôn thánh nhân vương, càng có triệu ra một tổ bực này thánh nhân vương cựu trọng cái thế cường giả. Như thế xa hoa đội hình, hủy diệt một cái thánh địa đều là dễ dàng, huống chi một cái Thương Nô Khương gia. Trừ phi là đại thánh giáng lâm, bằng không bọn hắn há có thua đạo lý. Nhưng ngoại trừ nhân hoàng nữ loại kia dị loại, thế gian nơi nào có cái gì đại thánh? Trận chiến này, Thương Nô Khương gia chắc chắn trở thành lịch sử. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Khương Nghị chậm chạp chưa từng đứng dậy. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang ho nhẹ mấy tiếng, lớn tiếng tuyên bố, trận đầu tỷ thí kết thúc, bên thắng, Khương Thần. Vừa dứt lời, Khương Thần đã là đi đến Khương Nghị trước người, đang muốn đưa tay tống đỡ, đã thấy một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, tập trung nhìn vào, đúng là Khương Minh nhảy lên lôi đài. Khương Minh nét miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, "Thần ca, ngươi vừa chiến xong một trận, chính cần nghỉ ngơi, về phần Khương Nghị nhà, giao cho ta thuận tiện." Nói xong, lập tức đưa tay, không dung Khương Nghị tự tuyệt, liền đem nó vác tại trên lưng. "Ngươi?" Khương Nghị thần sắc cổ quái, khóe miệng có chút run rẩy. Khương Minh cười hắc hắc, thấp giọng thì thầm, "Lúc trước ngươi công ta hạ chẳng, bây giờ đến phiên ta có ngươi, hai ta xem như hòa nhau." Nói xong, thân hình nhất chuyển, con Khương Nghị hướng sinh mệnh chi chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Khương Thần nhìn qua hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, "Hai người các ngươi, thật đúng là lẫn nhau chiếu cố cực kỳ a." Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, quay người đi ra khỏi phế tích, đem phiến chiến trường này để lại cho phía sau tuyển thủ. Chỉ chốc lát sau, Khương Minh đã mang theo Khương Nghị đi vào sinh mệnh chi chỉ trước. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương để vào trong ao. Đón lấy, hai cánh tay hắn vây quanh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nghiêm trang nói ra, "Ai, Khương Nghị à, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ngay cả lời đều nói không lưu loát, vẫn là trước bong bóng cái này nào đi. Về phần ta nha, một trận chưa chiến, thân thể cường tráng, nhảy nhót tư mừng, cái nào cần mượn cái này nào chi lực đến khôi phục." Khương Nghị nghe vậy, cái chán hắc tuyến dày đặc. Hắn biết, đối phương đây là tại trào phúng mình vừa rồi bờ sẹo lẹt tiến hành. Phải biết vừa rồi, hắn nhưng là ở trước mặt mọi người trắng trợn khoe khoang mình bộ thiên thuật, bây giờ lại rơi đến chật vật như thế hạ tràng. Hừ. Khương Nghị trọng thương mang theo, người nhắc cùng Khương Minh tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lập tức nâng tay phải lên, hướng đối phương dựng thẳng lên một cây ngón giữa, dùng cái này biểu đạt mình tình ý. Về sau, hắn liền bắt đầu chuyên tâm hấp thu sinh mệnh chi trì lực lượng, lấy chữa trị tự thân thương thế. Một bên Khương Viêm nhìn thấy cái này màn, thần sắc cổ quái, chỉ cảm thấy lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Đón lấy, hắn có chút ghé mắt, ánh mắt không tự giác địa trôi hướng Khương Hàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ một lúc đánh với Hàn đệ một trận, hẳn là sẽ không rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng a. Chương 935, Khương trụ chương 935, Khương trụ dù sao Khương Nghị thời khắc này bộ dáng, thật sự là quá mức thê thảm, làm hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, chú ý tới Khương Viêm xem ra, Khương Hàn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Viêm ca, yên tâm đi, chờ một lúc chúng ta nhất định điểm đến là dừng, sẽ không đả thương hòa khí. Nhưng mà, cái này xóa ý cười rơi vào trong mắt Khương Viêm, lại là một cái khác bức cảnh tượng. Phản phất là đang nói, Viêm ca, chờ một lúc cần phải dốc hết toàn lực một trận chiến a, chiến thắng này người, duy ta một người. Có thể có như vậy huyễn tưởng, cũng tỉnh không phải bắn tên không đích. Dù sao Hàn đệ ngày bình thường lạnh như băng, lại thêm trước đó hiển lộ ra ma đạo tư thái, xem xét liền biết không dễ trêu chọc. Lại thêm trên lôi đài quyền cước không có mắt, một trận chiến này, sợ là sẽ phải dị thường thảm liệt. Đúng lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang thanh âm vang lên, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Mời ất tổ tuyển thủ ra sân. Khương Viêm nghe vậy, lập tức thu hồi suy nghĩ, nhanh chân đi hướng kia phiến hóa thành phế tích lôi đài. Hắn có chút đứng vững, mắt thấy Khương Hàn đi tới, cười nói, Hàn đệ, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất giao thủ à? Tuy nói trước đó cũng gặp nhau qua không ít lần, nhưng đối phương luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, luận bản cơ hội lắc đắc không có mấy. Khương Hàn khép cười một tiếng, không tệ, đây là lần thứ nhất, nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Nói xong, có chút đưa tay, trầm giọng nói, Viêm ca, ra tay đi. Trong chốc lát, thấy lạnh cả người quét sạch mà ra, tràn ngập phế tích. Khương Viêm thấy thế, thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Chợt dự định lấy thăm dò làm chủ, thân hình lóe lên, xuất hiện phía trên Khương Hàn. Bá, một cước đá ra, từ trên hướng xuống, mang theo lớn lao uy thế, khiến không gian cũng vì đó rung động. Khương Hàn phản ứng cấp tốc, tay phải nâng lên, vẹn vẹn lấy tay phải liền tiếp nhận một cước này. Phanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, mặt đất lần nữa vỡ ra, đá vụn bể ra. Ngay sau đó, Khương Hàn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, chế trụ Khương Viêm chân phải, hướng phía bên mình kéo một cái. Cái này kéo một cái chi lực, lại để Khương Viêm thân hình bất ổn, suýt nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Ngay tại hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, Khương Hàn một cái đá nghiêng bay ra. Thời khắc mấu chốt, Khương Viêm bỗng nhiên quay thần, duỗi ra tay phải, tiếp nhận một cước này. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, kích thích một trận khí lãng, khiến cho chung quanh đá vụn lần nữa bị cuốn lên, bụi đất tung bay. Sau một khắc, ầm, 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 tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Hai người thân hình như điện, quyền cước tăng theo cấp số cộng, tàn ảnh trải rộng toàn bộ phế tích. Mỗi một kích đều truyền ra trận trận không bạo thanh âm, nhấc lên cuồng phong đá vụn, điên cuồng đánh thẳng vào biên giới bình chướng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Đang lúc Khương Hàn cùng Khương Viêm chiến đến khó phân thắng bại thời điểm, Khương Minh đã là khoan thai về tới Ngọc Hành một mạch quan chiến trên đế. Vừa hạ xuống tòa, liền nghe được bên cạnh truyền đến trận trận thì thầm, "Chú con à, ngày sau ngươi cần phải học ngươi Khương Minh ca ca dáng vẻ, vì chúng ta Ngọc Hành một mạch làm vẻ vang thêm vinh dự nha." "Đúng vậy à, cũng không cầu ngươi có thể cùng ngươi Khương Minh ca ca sánh vai, chỉ cần có thể có cái 1/2 phần 10 tiêu chuẩn, cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng liền đủ hài lòng." Một đạo khắc thanh âm ôn nhu như nước, theo sát lấy phụ hòa nói. Khương Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đôi vợ chồng chính nắm hài từ tay, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đứa bé kia dáng rất khỏe mạnh kháo khỉnh, đúng là hắn nhị thúc Khương Thiên Nước cùng nhị thẩm Dừng Anh làm dòng độc đinh mầm, Khương trụ. Khương Minh cười cười, "Nhị thúc, nhị thẩm, tiểu trụ tử con nhỏ, vừa bước vào Tiềm Long viện không lâu, chúng ta cũng đừng cho hắn áp lực quá lớn. Cái tuổi này, vui vẻ mới là đạo lý quyết định." Khương Thiên Nước nghe vậy, vuốt vuốt sợi râu, lại từ ái sờ lên đầu của con trai, trầm giọng nói, "Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn đã sinh ở ta Khương gia, liền gánh vác che chở gia tộc trách nhiệm. Người khác tại cái tuổi này, có lẽ có thể chỉ lo vui bữa, nhưng con ta lại không thể như này." Khương Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tâm hắn biết nhị thúc nhị thẩm đối vị này tộc đệ ký thác quá cao kỳ vọng, thực sự có chút khắc nghiệt. Dù sao, nhà mình vị này tộc đệ sinh ra ở chủ chi mạch hợp nhất, Thương Lô Khương gia hình thành thời khắc mấu chốt, lại là trong tộc cái thứ nhất người mang linh thể con mới sinh, từ nhỏ bị rất nhiều tộc nhân ký thác kỳ vọng. Từ danh tự liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Khương trụ, ngụ ý gia tộc hy vọng hắn có thể trở thành chống lên Khương gia kình thiên trụ lớn. Chờ mong tuy cao, lại không để ý đến hải tử nội tâm cảm thụ. Khương Minh than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Khương trụ trước người, ngồi xổm người xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Khương trụ ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói, "Khương Minh ca ca." Hắn nhớ kỹ Khương Minh, bởi vì đối phương mỗi lần trở về đều sẽ mang đến cho mình rất nhiều ăn ngon và chơi vui. Khương Minh sờ lên Khương trụ đầu, ôn nhu nói, "Tiểu trụ tử, cha mẹ ngươi, ngươi nghe liền tốt, nhưng chớ cho mình áp lực quá lớn. Ca ca ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng chỉ biết chơi đâu. Chờ ngươi lại lớn lên chút, tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình muốn làm gì, muốn gánh vác lên cái gì trách nhiệm. Về phần hiện tại nha, trọng yếu nhất vẫn là vui vẻ, biết không?" Khương trụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Khương Minh cười cười, tiếp tục nói ra, "Tiểu trụ tử, tại Tiềm Long viện phải học tập thật giỏi. Chờ ngươi lại lớn lên chút, liền đi theo ca ca ta học tập tu hành, được chứ?" Lần này, Khương trụ nghe hiểu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, sáng lạn cười một tiếng, "Tốt." Nói xong, lại không nhịn được nói thầm, "Bác Minh có bác Huyền ca ca, Khương Kiệt có Bắc Giã ca ca, hiện tại ta cũng có Khương Minh ca ca á. Đó lấy, hắn tay nhỏ tìm tòi, từ trong túi lấy ra một thanh tiểu mục kiếm, hoặc Khương Chỉ Vi cầm kiếm bộ dáng, đối phía trước ra sức vung lên, trẻ con âm thanh ngây thơ địa quát, này, nhìn kỹ, hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt, chính là Thương Ngô Khương gia ngọc hành một mạch thiên tiêu, Thương Ngô thứ 11 kiệt, Khương trụ là vậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Minh, dùng tiếng non nớt tiếng nói ra nhất kiên định mà nói, hắc hắc, Khương Minh ca ca, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành giống như các ngươi cường giả, cùng một chỗ thủ hộ mọi người, đem bên ngoài những tên hư hỏng kia toàn diện đều tiêu diệt hết. Khương Minh nhìn cái kia chăm chú nhỏ bộ dáng, lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi, đi, vậy ta liền chờ ngày đó đến. Lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch, thần ca bọn hắn cùng mình, đều là người mang các loại kỳ ngộ, mới có hôm nay chi thành tựu. Tiểu trụ tử nếu muốn đạt tới cùng mình cùng tầng thứ, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ một linh thể, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, thế sự vô thường, chuyện tương lai, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Nói không chừng có một ngày, tiểu trụ tử thật đúng là có thể cùng ta kề vai chiến đấu, loại kia cảnh tượng, ngược lại là thật làm cho người chờ mong. Khương Minh cười thầm trong lòng, chợt đứng dậy, chuẩn bị lần nữa đưa ánh mắt về phía lôi đài. Đúng lúc này, Khương Thiên tiếng nước gầm đột nhiên vang lên, Minh Nhi a. Khương Minh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nhị Thúc, chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ có lời muốn nói. Hắn biết Nhị Thúc từ trước đến nay bất thiện ngôn từ, có thể chủ động mở miệng, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Thế là, lập tức nói ra, Nhị Thúc, có chuyện không ngại nói thẳng. Chương 936, Dừng vì mỗi một, tụ thì thành thế chương 936, Dừng vì mỗi một, tụ thì thành thế lúc này, Khương Thiên Thủy cùng vợ con Dừng Anh Làm liếc nhau một cái. Ngay sau đó, Dừng Anh Làm đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, "Ai, Minh Nhi à, ngươi cũng biết, lúc trước ta và ngươi Nhị Thúc cho đứa nhỏ này lấy tên Khương Trụ, là nghĩ đến hắn về sau có thể vì gia tộc thêm ra phần lực. Khi đó, tộc ta còn nhỏ, đặt tên cũng không có ý tứ gì. Nhưng tiến vào Tiềm Long Viện về sau, đồng ngôn vô kỵ, chủ mà cũng bởi vì danh tự này, bị không ít hài tử giễu cợt. Cho nên, ta và ngươi Nhị Thúc thương lượng, muốn đem Khương Trụ cái tên này coi như trụ hơi nhỏ tên, lại cho hắn làm cái đại danh. Chỉ là, ta và ngươi Nhị Thúc không có văn hóa gì, cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự." Nói đến đây, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. "Thằng đến ngươi lần này trở về, ngươi Nhị Thúc à, vô đầu một cái, liền nghĩ để ngươi cho đặt tên." Khương Thiên Thủy ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi đi ra, "Minh Nhi à, ngươi nhìn ngươi khi đó cho Khương Dịch đứa bé kia lấy danh tự liền rất tốt, ngươi Nhị Thúc ta đầu này hạt dưa không quá linh quang, suy nghĩ, nếu không chuyện này liền làm phiền ngươi." Khương Minh vốn cho rằng là cái gì chuyện thiên đại, nghe xong chỉ là đặt tên, không khỏi nhịn không được cười lên. Lập tức nói ra, "Nhị Thúc không cần khách khí, đặt tên mà thôi, bao trên người ta là được." Nói xong, lần nữa đưa ánh mắt về phía Khương Trụ. Tiểu gia hỏa kia khỏe mạnh cáo khỉnh, chính chớp mắt to, ngơ ngác nhìn lấy mình. Khương Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Tiểu trụ tử đã người mang một linh thể, đương lấy sinh sôi không ngừng chi ý vì tốt. Sau một thanh rừng, đã thủ căn bản chi đức, lại ẩn ngàn sâm chi tượng. Xuân phát mầm non, hạ che liệt nhật, thu ngưng sương sớm, đông phụ sương tuyết, như thế tục danh, không bàn mà hợp bốn mùa thay đổi chi đạo, mới có thể cùng cái này một linh thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Khương Thiên Thủy dù chưa toàn hiểu, nhưng cũng gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy danh tự này nghe chính là không tầm thường. Đó lấy, hắn tỏ mò hỏi, "Kia danh tự này là?" Khương Minh mỉm cười, "Chủ chính là độc mục, mặc dù thẳng lại cô. Dừng vì chúng mục, tôi thì thành thế. Theo ta thấy, liền gọi là Khương Lâm." "Nhị Thúc, cái tên này còn vào ngài thai." Khương Minh nhìn về phía Khương Thiên Thủy, chậm đợi hắn đáp lại. Khương Thiên Thủy sững sờ tại nguyên chỗ, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Khương Lâm hai chữ, càng niệm trong mắt càng là sáng ngời. Chợt, nhịn không được cười nói, "Tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay a." Nói xong, chuyển hướng nhi tử, "Chu con à, về sau ngươi tên mới liền gọi Khương Lâm, nhưng nhớ cho kỹ, đây là ngươi Khương Minh ca ca cho ngươi đặt tên." Khương Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu, còn không biết cái tên này ngày sau đem đại biểu ý gì. Hắn chỉ biết là, so với Khương Trụ cái này thổ lý thổ khí danh tự, hắn càng ưa thích Khương Minh ca ca cho hắn lấy cái này tên mới, Khương Lâm. "Vậy sau này, ta chính là Thương Ngô Khương Gia Ngọc Hành một mạch thiên tiêu Khương Lâm à nha." Khương Lâm hai mắt tỏa sáng, lập tức nhanh như chớp mà hướng Tiềm Long Viện ghế chạy tới. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn hướng đám tiểu đồng bạn khoe khoang mình tên mới. "Hừ, nhìn về sau ai còn dám nói tên của ta thổ." Theo Khương Thiên Thủy một nhà khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, trên lôi đài, chiến đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành. Khương Hàn cùng Khương Viêm thân ảnh trên lôi đài sen lẫn tung bay, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Hai người nguyên lực sôi trào mãnh liệt, chiêu thức tàn nhẫn lăng lệ, để quan chiến các tu sĩ hoa mắt, không kịp nhìn. Mà giờ khắc này, đang lúc đông đảo tu sĩ đắm chìm trong hai người trong quyết đấu lúc, quan chiến tịch mô nơi hẻo lánh, một đám người sắc mặt lại có vẻ có chút vi diệu. Bọn hắn chính là đến từ Ma Minh tu sĩ. Phải biết, lần này bảy mạch thi đấu thế nhưng là mặt hướng toàn bộ Nam Vực. Ma Minh làm đông vực đỉnh cấp thế lực một trong, vực này thịnh hội như thế nào lại bỏ lỡ? Mà lần này Ma Minh người dẫn đầu chính là vị kia đã từng thượng thành tông lão tổ, bây giờ thân cư Ma Minh trưởng lão chi vị Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, con mắt chăm chú tập trung vào trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy người kia chiến đấu tư thái, nguyên lực ba động, đều lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn nghiêng đầu, nói khẽ với bên cạnh đám người nói ra, "Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này Khương Hàn phong cách chiến đấu, cùng người nào đó có chút tương tự? Còn có kia một mình đặc biệt vô cùng, có thể thôn phệ người khác lực lượng cổ quái nguyên lực." Vừa dứt lời, bên cạnh mấy người đều là thân thể chấn động. Làm từng nhiều lần mắt thấy ma chủ đại nhân xuất thủ Ma Minh trưởng lão, bọn hắn lại há có thể không rõ Huyền Minh Tử lời nói bên trong ý tứ. Lúc này, một vị Ma Minh trưởng lão trầm giọng nói ra, xác thực, người này vô luận là phong cách chiến đấu, vẫn là nguyên lực đặc thủ, đều cùng Ma Chủ đại nhân cực kỳ tương tự. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hiển nhiên, phát hiện này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ rung động. Một vị khác Ma Minh trưởng lão có chút meo cặp mắt lại, trầm ngâm nói, ta từng nghe nói, cái này Khương Hàn thân là Thương Ngô thập kiệt một trong, làm việc lại cực kỳ thần bí, tung tích khó tìm, rất ít đợi trên Thương Ngô Sơn. Đây là nghi điểm thứ nhất. Dù sao, một cái thực lực như thế cường đại người, tại sao lại điệu thấp như vậy? Bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường, trừ phi hắn muốn che giấu cái gì. Còn nữa, theo ta được biết, lúc trước Ma Chủ đại nhân lần thứ nhất hiện thân đoạn thời gian, tựa hồ vừa bạn cùng Thương Ngô Khương gia quật khởi ăn cơm nhau. Đây là nghi điểm thứ hai. Còn có một điểm, lấy Ma Chủ đại nhân tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác tại bảy mạch thi đấu bắt đầu lúc trước đoạn thời gian lựa chọn bế quan, đây là điểm đáng ngờ thứ ba. Bế quan này thời cơ, phải chăng quá mức trùng hợp chút? Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đối phương lời nói không phải không có lý. Một lần trùng hợp có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng mỗi lần đều có thể vừa khéo như thế, vậy thật đúng là trùng hợp sao? Mà lúc này, một vị Ma Minh trưởng lão lại chen lời nói, nhất là kỳ quặc chính là, cái này Khương Hàn thực lực lại không chút nào kém hơn Ma Chủ đại nhân, mới còn mơ hồ để lộ ra ma đạo phong phạm, cái này há không lại là một đại tà chứng? Một vị tu sĩ, như thế nào vô duyên vô cớ có được ma đạo vật bị, cái này chẳng lẽ không đáng chúng ta tinh tế suy nghĩ? Còn có à, các ngươi nhưng có phát giác, Ma Chủ đại nhân những cái kia tâm phúc, từng cái không rõ lai lịch, cho dù thân ở Ma Minh, chân không bước ra khỏi nhà, lại đối với ngoại giới sự tình rõ như lòng bàn tay, cho dù là trung vực gió thổi cỏ lay, cũng có thể cấp tốc biết được. Cao như thế hiệu mạng lưới tình báo, theo ta được biết, chỉ có Thương Ngô Khương gia Thương Ngô lệnh mới có thể làm được. Như thế nói đến, Ma Chủ đại nhân tâm phúc, có thể là Thương Ngô người của Khương gia, khó trách thần bí khó lường, quá khứ không thể nào tra được. Kỳ thật, ta sớm đi thời điểm liền có này suy đoán, chỉ là một mực không có chứng cứ xác thực. Bây giờ, đủ loại trùng hợp được ra, không phải do ta không nghĩ ngợi thêm. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Chương 937, khiếp sợ phát hiện chương 937, khiếp sợ phát hiện trong lòng bọn họ đã sáng tỏ, cái suy đoán này mặc dù lớn mật, nhưng từng chữ châu ngọc, có lý có cứ. Ma Chủ đại nhân chân thực thân phận, 89 phần 10 chính là cái này Thương Ngô thập kiệt bên trong Thương Hàn. Lúc này, Huyền Minh Tử nhìn chăm chú phế tích bên trên đạo thân ảnh kia, thần sắc càng thêm nặng nề. Bên ngoài, lấy Khương Sơn khai sáng Thương Lăng hoàng triều, nhất thống đông ngực. Vũ trộm, lấy Khương Hàn điện cơ Ma Minh bá nghiệp, thay đổi cả côn. Sáng tối xen lẫn, sánh vai cùng, để đông ngực trở thành độc đoán. Lấy chúng sinh vì cờ, cái này chính là Thương Ngô Khương gia bố cục sao? Hồi tưởng quá khứ đủ loại, Huyền Minh Tử chỉ cảm thấy hàn ý nghiêm nghị, phản phất một cơn gió lạnh xuyên thấu cốt tủy, làm hắn toàn thân huyết dịch đều muốn ngưng kết. Giờ khắc này, hắn rốt cục đẩy ra bao phủ tại đông ngực bên trên mê vụ, thấy rõ kia phía sau thao túng hết thảy bàn tay vô hình. Thương Ngô Khương gia, tuy không vực chủ chi danh, cũng đã có vực chủ chi thực. Giờ phút này, phế tích phía trên, Khương Hàn cùng Khương Biêm kịch chiến càng thêm gay cấn. Hai người thân ảnh tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua như điện, nguyên lực bành trướng, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, lại là trăm chiêu giao phong về sau. Phanh, Khương Hàn sắc mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền, quyền phong giống như cuồng long ra biển, thẳng đến Khương Biêm mặt. Khương Biêm thân hình nhẹ nhàng lóe lên, đầu lâu hơi lệch, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích chí mạng này. Chợt tay phải nắm chặt thành quyền, đột nhiên vung ra, đánh thẳng Khương Hàn phần bụng yếu hại. Nhưng mà, Khương Hàn sớm đã thấy rõ hết thảy, vai trái hơi trao đảo một cái, bàn tay trái như điện xuất hiện tại phần bụng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một cái trọng quyền. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, Khương Biêm thân hình trở nên lơ lửng không cố định, tựa như một đạo tàn ảnh, làm cho người khó mà bắt giữ. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Khương Hàn, đưa tay ở giữa, chín đạo quyền ảnh như long đằng cửu thiên, khí thế bàng bạc địa vang ra. Khương Hàn đứng yên bất động, phản phất chưa từng phát giác được phía sau thế công. Nhưng mà, đương kia chín đạo quyền ảnh cách sau lưng của hắn chỉ có một chỉ xa lúc, chỉ gặp đại lượng nguyên lực màu vàng chống rông hiện lên, hóa thành một đạo vòng xoáy, dễ như trở bàn tay địa hấp thu tất cả lực lượng. Lúc này, Khương Hàn đống nhiên quay người, đưa tay chính là một trường. Trong chốc lát, lòng bàn tay thần quang sáng chói, bắn ra một đạo to lớn của sáng. Đến hay lắm. Khương Viêm ánh mắt ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lần nữa vung ra một quyền. Quyền quang hiện hiện, liệt diễm hùng hực, hóa thành một đầu kinh khủng hư miễn xích rồng, gào thét một tiếng, rỗi ra lợi chảo, cùng kia cổ sáng đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng rất nhanh, một trận xì 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 tiếng vang vang lên. Kia từ liệt diễm tạo thành hỏa long, lại cổ sáng lực lượng hạ bị dần dần ăn mòn, thậm chí bị thôn vệ, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trên không trung. Hàn đệ nguyên lực càng như thế cổ quái. Bất quá, cho dù lại như thế nào thần dị, cũng cuối cùng tồn tại cực hạn. Nếu là đổi thành tam muội chân hỏa, lại có thể không nuốt đến hạ. Suy nghĩ hiện lên, một đạo thần diễm từ Khương Viêm mi tầm bắn ra, trong nháy mắt liền đem tia cổ sáng đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Rất tốt, lại đến. Khương Viêm hét lớn một tiếng, đột nhiên đem xích dương trải qua thôi động đến cực hạn, thi triển ra xích đế phần thiên tướng. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm vòng ánh sáng từ sau đầu sinh ra, liệt diễm bẩn quanh bốn phía, tựa như thủ vệ, đem hắn tôn lên như là hỏa thần giáng lâm thế gian. Một đôi trong mắt hiện lên xích kim chi sắc, tràn ngập thần tính, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo. Tâm niệm vừa động, hư không bên trong liền sinh ra lửa nóng hừng hực, trải rộng không trung, hình thành khắp nơi nóng rực biển lửa. Biển lửa bốc lên, khí thế dọa người, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ trong đó. Bá, Khương Viêm năm ngón tay nhẹ nhàng hư nắm, liền có hỏa diễm giống như thủy triều ngưng tụ đến, hóa thành một cây trường thương. Trường thương như lửa, diễm mang bắn ra bốn phía. Bá, hắn bỗng nhiên ném một cái, vạch phá bầu trời, thẳng đến Thương Hàn. Không hổ là Viêm ca, uy thế cỡ này, đã đủ để lực gáp rất nhiều thánh nhân. Chỉ tiếc, lần này ngươi gặp phải là ta. Thương Hàn thân hình khẽ động, song trường hợp lại, thần huy lấp lóe, trong nháy mắt hình thành một cái sáng chói ánh sáng lóa mắt cầu. Quang cầu như mặt trời chói chang trên không, bắn ra, cùng trường thương ầm vang va chạm. Ầm ầm. Quang huy chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phế tích, chỉ có vô tận vĩ lực đang kích động, đang đan xen. Đợi quang mang dần dần tan đi, Khương Hàn đứng ngạo nghễ tại phế tích phía trên, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bụi bặm, nhìn về phía không trung. Chỉ gặp giữa không trung, hiện đầy lít nha lít nhít màu đỏ hoa sen. Mỗi đóa hoa sen vẹn vẹn lớn chừng ngón cái, chỉnh thể hư ảo, tản ra cực nóng khí tức, tựa như từng mảnh thiêu đốt hỏa diễm. Liếc nhìn lại, khoảng chừng hơn vạn số lượng, tựa như một mảnh hồng sắc hải dương, đem bầu trời đều nhuộm thành chói lọi màu đỏ. Mới một kích, bất quá là che lấp tiến hành sao? Vì chính là tranh thủ đầy đủ thời gian, ngưng tụ một kích này. Viêm ca, ngươi cái này chiến thuật cũng không tệ. Lạnh khẽ cười một tiếng. Khương Viêm trầm giọng nói, Hàn đệ, thực lực ngươi siêu quần, đối phó ngươi, ta tự nhiên không dám kinh thường. Một chiêu này, chính là ta tự sáng tạo kỹ năng, tên là Vạn Liên Nở Rộ. Lấy ta muội chân hỏa vì hạch, dị hỏa chi lực vì gia, phân hóa ngàn vạn, sát phạt chi lực mạnh, đủ để tiêu hủy vạn vật. Lại đi thử một chút ta một kích này uy lực như thế nào. Vừa dứt lời, từng đóa hoa sen ầm vang rơi xuống, tựa như trời giáng sao chổi, tại cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ. Ầm ầm, liệt diễm lan lộn, hỏa liên không ngừng oanh tạc, giống như đạn hạt nhân rửa sạch toàn bộ phế tích đều tại gặp điên cuồng công kích, không ngừng rung động. Thanh thế chi to lớn, thậm chí để quan chiến trên ghế tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua bình chướng, ẩn ẩn cảm thấy dưới chân rung động. Một kích này đã làm cho không ít thánh nhân tê cả da đầu, nhất là những cái kia nội tình kém cỏi thánh nhân, càng là tâm thần rung động. Em chút bị dọa đến ngay cả cái này sợi thần hồn đều duy trì không ở, bởi vì ở trong đó tùy ý một đóa hỏa liên uy lực đều đủ để đem bọn hắn mẫn diệt ở vô hình. Nhưng mà mặc dù chấn kinh, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao trước đó đã mắt thấy qua quá nhiều trận kinh khủng chiến đấu, bọn hắn sớm đã là chết lặng. Trận này bạo tạc kéo dài hơn 10 hơi thở mới dần dần lắng lại. Đợi cho bụi tán đi, Khương Hàn thân ảnh tùy theo rõ ràng. Chỉ gặp hắn tóc thai rối bời, khắp khuôn mặt là vết máu, nửa người trên áo bào sớm đã thiêu hủy, lộ ra kia thân tràn đầy bỏng dấu vết thân thể, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Khương Viêm ở trên không nhìn qua một màn này, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chính mình có phải hay không ra tay quá nặng đi chút. Dù sao Hàn đệ tuy mạnh, nhưng đơn thuần nhục thân chi lực, chỉ sợ còn không cách nào cùng mình sánh vai. Hàn đệ, ngươi. Khương Viêm bờ môi khẽ nhúc đích, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà ánh mắt lại phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, không tự chủ được thu hồi câu chuyện. Chỉ gặp Khương Hàn bên ngoài thân những cái kia vết thương, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như cũ, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Liền ngay cả khí tức cũng cực kỳ bình ổn, không có lộ ra nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Chương 938, liên chiến chương 938, liên chiến lúc này, Khương Hàn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng huyết sắc. Con ngươi nhan sắc cũng đang không ngừng tại màu đen cùng màu đỏ ở giữa chuyển đổi, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định tại màu đen. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Khương Viêm, phản phất tại nói, Viêm ca, ngươi một kích này còn không đủ. Hào tiểu tử. Trong lòng Khương Viêm có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn ra được, đối phương cũng không bởi vì mình một kích này mà thụ trọng thương. Nghĩ tới đây, hắn không cố kỵ nữa, đột nhiên xuất thủ. Bá, hỏa diễm bay lên, ngưng vị hình đồng, lần nữa hướng phía Khương Hàn tập sát mà đi. Khương Hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ lên hữu quyền, hướng phía trước ầm vang ném ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh khủng quyền phong tứ ngực ra, hóa thành một trận gió lốc, trong nháy mắt đem tia liệt diễm đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, ánh lửa vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, sáng chói chói mắt. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện phía trên Khương Viêm. Năm ngón tay đưa nắm, trong lòng bàn tay liền hiện ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Hơi động một chút, quang cầu đột nhiên bắn ra. Lít nha lít nhít quang cầu không ngừng từ trong tay Khương Hàn bung ra, như mưa sao băng rơi đập ở trên người Khương Viêm, phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, bụi mù đầy trời, che khuất bầu trời. Đợi bụi mù dần dần tan đi, trung tâm vụ nổ tràng cảnh rốt cục hiện lộ tại mọi người trước mắt. Chỉ gặp Khương Viêm lông tóc không tổn hao gì, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hình thành một đạo hình lục giác bình chướng, ngạnh sinh sinh địa đỡ được lần này thế công. Không tệ, nhưng Viêm ca, ngươi lần này trạng thái lại có thể duy trì bao lâu đâu? Khương Hàn một chút liền xem thấu đối phương xích đế phần thiên tướng không cách nào kéo dài. Chỉ cần mình lại thêm nặng chút thế công, nhất định có thể làm đối phương lực lượng tiêu hao tăng tốc, trạng thái sớm kết thúc, từ đó nhất cử đem nó đánh bại. Sau đó, Khương Hàn thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Khương Viêm trước mặt. Đưa tay bung lên, một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại kia bình chướng phía trên. Phá, trong chốc lát, một đạo màu đen thần quang từ đầu ngón tay nở rộ, khiến kia bình chướng trong nháy mắt nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Đón lấy, đột nhiên một cái lắc mình, một cước đá trúng Khương Viêm phía sau lưng khiến cho đánh tới hướng mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Đang lúc Khương Hàn chuẩn bị lần nữa phát động thế công thời khắc, lại chỉ gặp Khương Viêm thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh thân pháp. Bất quá, muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào những này, còn thiếu rất nhiều. Vừa dứt lời, Khương Viêm một cước tựa như cùng trên trời rơi xuống tinh lôi, từ phía trên đột nhiên đánh tới. Khương Hàn lại không nhúc nhích mặc cho công kích kia rơi vào đỉnh đầu. mà liền tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, liền tựa như một viên cục đá đầu nhập biển cả, chỉ tạo nên từng cơn sóng gợn, lại không thấy mảy may tính thực chất tổn thương. Khương Viêm một mặt kinh ngạc nhìn xem mình chân phải cứ như vậy từ trên thân Khương Hàn xuyên qua. Thật giống như trước mắt Hàn Đệ chỉ là một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, Khương Hàn cử động liền triệt để đẩy ngã suy đoán của hắn. Chỉ gặp nguyên bản hư ảo thân hình đột nhiên ngưng thực. Còn không đợi Khương Viêm kịp phản ứng, Khương Hàn liền một cước đá ra, trực kích phần bụng. Giờ khắc này, Khương Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Khương Hàn cấp tốc đưa tay, lòng bàn tay nhắm ngay Khương Viêm, một đạo cột sáng vàng tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng Khương Viêm thân thể. Đương theo lấy nổ vang, Khương Viêm trùng điệp đâm vào bình chướng biên giới, sau đó trượt xuống tới mặt đất, bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Khụ khụ. Khương Viêm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, lập tức từ phế tích bên trong đứng người lên. Đúng lúc này, Khương Hàn chậm rãi rơi xuống, nhìn xem Khương Viêm, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng bối rối. Nhưng mắt thấy Khương Viêm lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, một bộ còn có thể tái chiến bộ dáng, thần sắc lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới kia xóa cảm xúc chỉ là ảo giác. Viêm ca, một chiêu cuối cùng định thắng thua, như thế nào? Khương Viêm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, tốt, chính hợp ý ta. Hắn cũng biết lấy mình bây giờ trạng thái rất khó lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chẳng bằng một chiêu định thắng thua, mau chóng kết thúc. Sau đó, hai tay của hắn vỗ, thể nội tất cả thiên giai dị hỏa phảng phất nghe được triệu hoán, nhao nhao tuôn ra, giống như thủy triều hội tụ ở không trung, hình thành một đóa hư ảo hoa sen. Hủy diệt chi liên. Khương Viêm hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, hắn đã là vận dụng trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất át chủ bài. Trong chốc lát, hỏa liên nở rộ, đống nhiên rơi xuống. Oanh, liệt diễm lan lộn, làm cả phế tích hóa thành một cái biển lửa. Nhiệt độ đống nhiên lên cao, không gian đều đang vặn vẹo biến hình. Cái kia hỏa liên những nơi đi qua, hết thảy đều bị tiêu hủy, hóa thành cho tàn, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, Khương Viêm biết rõ Hàn Đệ lợi hại, cũng không dám có chút chủ quan. Vì bảo thủ lý do, hắn đưa tay vung lên, trong chốc lát, thứ hai đóa hủy diệt chi liên trong nháy mắt hiện hiện, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Hai đóa hủy diệt chi liên sinh ra bạo tạc quang mang và tiếng vang, tựa như tinh thần bất lạc, chướng mắt vô cùng. Rất nhanh, quang mang tiêu tán, bụi mù dần dần tan đi. Khương Viêm nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, không dám có chút buông lỏng. Mà tại hắn nhìn chăm chú, chỉ gặp một thân ảnh dần dần rõ ràng. Thân ảnh kia thẳng tắp như tùng, áo bào sạch sẽ như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra mảy may gặp hai đóa hủy diệt chi liên đánh nổ vết tích. Khương Hàn ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua mảnh này bị hủy diệt chi liên tứ ngược sau hoàng vũ chi địa, lắc đầu. Hủy diệt chi liên uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng đối với có thể đem tự thân nguyên tố hóa, đồng thời có được không ngừng năng lực tái sinh Khương Hàn mà nói, lại cũng không tính là gì. Sau đó, hắn mặt hướng Khương Viêm, có chút đưa tay. Trong chốc lát, sau lưng hình thành một mảnh to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong tạo nên từng cơn sóng gợn, hiện ra từ nguyên lực cùng tiên địa chi lực tạo thành đao, thương, côn, đổng, kiếm đẳng binh lưới đao. Khương Hàn nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói khẽ, Viêm ca, xem ra một trận chiến này là ta thắng. Khương Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như lần thi đấu này không có rất nhiều hạn chế, mình có thể mượn dùng đế xích cùng đế viêm lực lượng, như vậy thắng bại có lẽ còn khó có thể đoán trước. Nhưng ở chỉ có thể điều động thiên giai dị hỏa tình huống dưới, hắn xác thực khó mà ngăn cản Hàn Đệ phong mang. Thế là, hắn quát tay áo, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, ngày bình thường giấu rốt không lộ, bây giờ lại thể hiện ra thực lực như thế, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Được rồi, thần ca liền giao cho ngươi đối phó. Dứt lời, tiêu sái quay người, đi xuống lôi đài. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang thấy thế, khẽ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, trận thứ hai, ất tổ thi đấu, bên thắng, Khương Hàn. Thoại âm rơi xuống, dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao. Mà lúc này, Khương Hàn cũng không nóng lòng xuống đài. Hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa Khương Thần, cười nói, thần ca, lại lên đài, đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, lần nữa mọi người giật mình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương Hàn tại đánh bại Khương Viêm về sau, lại còn có dư lực hướng Khương Thần khởi xướng kiêu chiến. Liền ngay cả Khương Viêm cũng đông nhiên quay người, nhìn về phía nhà mình Hàn Đệ, một mặt kinh ngạc. Mà đối diện với mấy cái này ánh mắt, Khương Hàn lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chương 929, quyết chiến chương 929, quyết chiến dù sao mình trạng thái chính tốt, hoàn toàn không có nghỉ ngơi tất yếu, chẳng bằng rèn sắt khi còn nóng, tiến hành cuối cùng này một trận quyết đấu. Lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Khương Hàn chiến ý, Khương Thần lắc đầu cười một tiếng, chợt nhìn về phía Khương Hoàng Quang, cung kính nói ra, đại trưởng lão gia gia, ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Khương Hoàng Quang nhịn không được cười lên, gật đầu nói, đã các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy cái này cuối cùng một trận tỷ thí, liền bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Khương Thần thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại phế tích phía trên, ngạo nghệ đứng ở Khương Hàn phía trước. Hàn đệ, ngươi làm thật không cần tu chỉnh một lát. Khương Thần hữu thiện nhắc nhở. Hắn cũng không muốn dậu đổ bìm leo, chỉ hy vọng Hàn đệ có thể tại trạng thái tốt nhất hạ đánh với mình một trận. Khương Hàn biết được trong lòng đối phương lo lắng, cười nói, ta hiện tại thân thể vừa vặn rất tốt cực kỳ, thần ca không cần lo lắng. Nói xong, quanh thân khí cơ hiện lên, quét sạch bốn phía, khiến đại lượng đá vụn vẩy ra mà lên, nổ bắn ra đến bình chướng bên dưới, kích thích từng cơn sóng gợn. Khương Thần thấy thế, hơi nghiêm mặt một chút. Đón lấy, hắn mặt hướng Khương Hàn, một tay dựa vào phía sau, một tay nhẹ nhàng nâng tại trước ngực, vẫy vẫy, lạnh nhạt nói, tới đi. Lời nói chưa rơi, liền có một trận gió nhẹ lướt qua. Khương Hàn trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Khương Thần, song quyền khẽ nhúc nhích ở giữa, lít nha lít nhít quyền ảnh như là như mưa to chút xuống. Nhưng mà, những này quyền ảnh lại từ trên thân Khương Thần xuyên thấu mà qua, rơi xuống đất, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Tàn ảnh. Khương Hàn cấp tốc liếc nhìn một phía. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, chỉ gặp một chân tựa như tia chớp đá nghiêng mà đến. Kinh phong bắn ra bốn phía, cuốn lên đại lượng sáng thạch. Khương Hàn vội vàng duỗi ra hai tay gác ở trước ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Khương Hàn trong nháy mắt bị đánh lui mấy chục bước, dưới chân mặt đất tức thì bị đẩy ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Vừa ổn định thân hình, một trận hàn phong liền đập vào mặt. Khương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Thần đã xuất hiện lần nữa trước người. Hai người cách xa nhau, bất quá nửa bước xa. Phanh, hoàn toàn không có phản ứng cơ hội, Khương Thần một cái đá ngang bỗng nhiên rút ra, phát ra một trận không bạo thanh âm. Một kích này, trực tiếp đá trúng Khương Hàn phần bụng khiến cho bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, xoay chuyển mấy vòng, kích thích đẩy trời cho bụi. Khương Thần chậm rãi thu hồi đùi phải, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cho bụi chỗ. Đúng lúc này, một trận thanh âm từ trong cho bụi truyền đến, khụ khụ. Thần ca, ngươi đây thật là sức lực thật lớn. Đợi cho bụi tan đi, chỉ gặp Khương Hàn đã từ đống đá vụn bên trong đi ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ. Hắn nhìn qua phía trước Khương Thần, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng. Trải qua mới kia ngắn gọn giao phong, hắn đã là minh bạch, đơn thuần nhục thân cường độ, mình quả thật không cách nào cùng thần ca quái thai này đánh đồng. Như nghĩ chiến thắng, chỉ có thông qua phương diện khác. Suy nghĩ hiện lên, Khương Hàn trên người các loại thương thế lại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bực này tốc độ khôi phục cũng làm cho Khương Thần không khỏi kinh ngạc. Hàn đệ, ngươi cái này tốc độ khôi phục cũng không kém bao nhiêu à? Khương Hàn cười lạnh một tiếng. Tự nhiên. Nói xong, một cỗ kinh khủng sát ý giống như thủy triều từ trong cơ thể nổ mãnh liệt mà ra. Một đôi tròng mắt càng thêm đen nhánh, phản phất đã mất đi nhân tính. Tại Ma La cực cảnh gia trì dưới, trong lòng của hắn chỉ còn lại đối với giết chóc vô tận khát vọng. Không có nửa câu nói nhảm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã thình lình đứng tại Khương Thần trước người. Bá, đầy trời quyền ảnh như mưa to chút xuống, lại bị Khương Thần từng cái phá chiêu. Hai người thân hình không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều truyền ra đinh thai nhức óc không bạo thanh âm, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều xé rách thành mảnh vỡ. Đang lúc hai người đại chiến say sưa lúc, Vĩnh Dương Triệu ra trên bàn tiệc. Triệu Thành thể nội, nguyên bản ngay tại minh tưởng Triệu ra một tổ đống nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoại giới trên không trung, chỉ gặp mây đen dày đặc, sắc trời lờ mờ, ẩn ẩn có nửa vòng trong sáng trăng sáng từ tầng mây sau hiện hiện. Triệu ra một tổ trong lòng hơi động, âm thầm cô, chờ đủ nguyện chi tế, chính là ta mượn nhờ thái âm chi lực thi triển thần thông thuật pháp thời cơ tốt nhất, hiện tại, thời điểm nhanh đến. Nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đem tin tức truyền lại cho tất cả còn tại minh tưởng cao giai thánh nhân vương nhóm. Cuối cùng lại góp nhặt một đợt lực lượng đi, chờ một lúc bằng vào ta xuất thủ làm hiệu. Triệu ra một tổ thanh âm vang vọng tại tất cả cao giai thánh nhân vương trong hai. Bọn hắn khẽ gật đầu, nhao nhao rời khỏi minh tưởng trạng thái, bắt đầu âm thầm tích lũy sức mạnh, chỉ đợi Triệu ra một tổ xuất thủ, liền đối với Thương Ngô Khương gia phát động lôi đỉnh một kích. Mà lúc này, Triệu Thành cũng nhận được nhà mình lão tổ tin tức. Biết được không được bao lâu, lão tổ cùng các vị tiền bối liền muốn xuất thủ đem Thương Ngô Khương gia san thành bình địa, trong lòng liền kích động không thôi. Dù sao, hắn nhưng quên không được Khương Hạo ở trước mặt đục nhã, nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể gửi hy vọng ở lão tổ xuất thủ vì chính mình báo thù rửa hận. Nhưng mà, kích động sau khi, Triệu Thành ánh mắt lại không tự chủ được bị phế khư bên trên hai đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Hồi tưởng lại hai người lúc trước thi triển đủ loại kinh khủng chiêu thức, nhất là vị kia thiếu đế Khương Thần, lại hư hư thực thực có được thánh nhân vương cấp chiến lực, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một trận khiếp ý, nhưng lập tức, hắn lại lắc đầu cười khổ, phủ định ý nghĩ của mình, không, không nên a. Cho dù chiến lực lại cao hơn, cũng cuối cùng có cực hạn, thiên nhân tu sĩ thân phận, há lại tùy tiện có thể thoát khỏi. Coi như hắn thật có thể địch nổi một tôn thánh nhân vương, nhưng chúng ta bên này thế nhưng là có chọn vẹn 13 vị, ưu thế tại ta, há có bại đạo lý. Triệu thật không đoạn địa tự an ủi mình, trong lòng tự tin rất nhanh liền lại nhặt lại. Nhìn về phía Khương Thần cùng Khương Hàn ánh mắt, đã trở nên như cùng ở tại nhìn hai cỗ tử thi. Hôm nay, Thương Lô Khương gia ngoại trừ bị diệt bên ngoài, liền sẽ không có cái thứ hai kết cục. Cùng lúc đó, theo một đám thánh nhân vương kết thúc minh tưởng, bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng, giấu tại chỗ tối thanh nhạc không khỏi nết miệng cười một tiếng, thấp giọng thì thào, ha ha, bọn này con chuột nhỏ rốt cục kiềm chế không được sao? Chờ một lúc liền để các ngươi nhưu ra ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng có năng lực gì, dám đến chủ nhân nơi này dương ai? Nói xong, đáy mắt chỗ sâu đã là hiện ra một vòng sát ý đối với hắn mà nói, chủ nhân chính là hắn trời, hắn địa, hắn hết thảy. Tầm quan trọng, thậm chí vượt rất xa tính mạng của mình. Bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm chủ nhân tồn tại, đều chắc chắn từ hắn từng cái chu diện. Không hiểu chuyện. Không sao, tiếp sau nhiều chú ý chút liền tốt. Mà lúc này, xếp bằng ở giữa không trung Khương Đạo Huyền hình như có chỗ xem xét, lặng yên mở hai mắt ra, đối phía dưới tùy ý thoáng nhìn. Chỉ là một chút, liền khám phá tất cả. Khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười. Các ngươi sâu kiến mưu toàn lây núi, há biết cái này quá âm hàn ánh sáng. Vốn là ta vì các ngươi chuẩn bị tốt quan tài huynh đến. Đom đóm vọng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, lại nhìn ta, Lạc Tử Thiên Nguyên, táng các ngươi tại tiếp cho bên trong. Chương 940, Khương gia danh sách, 4000 chữ chương tiết, một chương 940, Khương gia danh sách, 4000 chữ chương tiết, một đang lúc quần quần sóng ngầm lúc. Trên lôi đài giao chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Khương Thần mỗi một chiêu mỗi một thức đều như là cuồng phong mưa rào, làm cho Khương Hàn từng bước lui lại. Nhưng mà mặc cho thương thế như thế nào thảm trọng, Khương Hàn cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thần thấy thế, trong lòng đã thở dài một hơi, lại không khỏi tăng thêm trong tay lực đạo. Phanh, lại là đấm ra một quyền. Cho dù Khương Hàn có Hoàng Tuyền nguyên lực cùng Hoàng Tuyền ma thể song trọng gia trì, nhưng cũng vẫn là ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, thân thể của hắn ở giữa không trung giống như là đè xuống tạm dừng khóa, đột nhiên dừng lại. Chợt trung điệp ngã xuống đất, khiến mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Một vòng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nhưng thoáng qua ở giữa, sắc mặt kia lại cấp tốc trở nên hồng nhuận, phản phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh qua. Còn chưa chờ Khương Thần lần nữa phát động thế công, Ma La cực cảnh trạng thái dưới Khương Hàn, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, nghiêm nghị quát: "Hoàng Tuyền chi môn." Trong chốc lát, đại lượng Hoàng Tuyền nguyên lực từ bên ngoài thân tuôn ra, điên cuồng hội tụ ở trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo hư ảo cửa lớn. Kia cửa lớn đứng sừng sững giữa không trung, mặt ngoài điêu khắc cổ lão hoa văn phức tạp, tựa như một đạo vượt qua viễn cổ mà đến địa vực chi môn. Một cỗ uy thế kinh khủng, trong môn ấp ủ, quét sạch bốn phía, mặc dù có bình chướng ngăn cách, cũng vẫn có từng tia từng sợi khí tức tiết lộ mà ra. Vẹn vẹn cái này một tia khí tức, liền để quan chiến trên ghế trong lòng mọi người run lên bần bật, phản phất đưa thân vào hàn băng trong địa ngục. Bọn hắn trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, tựa như thấy được ngàn vạn dữ tợn ác quỷ, cùng kia rất nhiều làm cho người dùng mình ngắt tướng. Tại bực này cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim phản phất bị một đôi bàn tay vô hình cầm thật chặt, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Khương Hàn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đồng dạng suy nghĩ, tại đại đa số tu sĩ trong đầu hiện hiện. Nếu nói trước đó vẫn chỉ là hoài nghi hắn là ma đạo tu sĩ, như vậy giờ phút này đã là không thể nghi ngờ. Người mang quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn, ngoại trừ ma đạo tu sĩ, còn có thể là ai? Huống chi, hắn còn có khủng bố như thế chiến lực, nói không chừng chính là một vị nào đó danh chấn một phương ma đạo cự phách. Mà giờ khắc này, mới từ minh tưởng trạng thái bên trong rời khỏi Triệu gia một tổ, cảm nhận được trước mắt một màn này, thần sắc không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Hắn nhìn qua Khương Hàn thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, liền phảng phất xuyên qua vài vạn năm thời gian, về tới thời đại xa xôi kia. Khi đó, hắn còn xa xa không có bây giờ tu vi, chỉ là trung vực đại địa bên trên một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Mà khi đó, trung vực có một đứng đầu thế lực, tên là Chân Ma Dạy. Giáo chủ Công Tham Tạo Hóa, sớm đã là nửa bước cấp chí tôn tồn tại đáng sợ, chính là ngay lúc đó chí cường giả một trong. Nhưng mà, vị kia Chân Ma giáo chủ vì đột phá đại thánh cảnh giới, lại triệt để lâm vào điên dại. Biết rõ quy tắc không được đầy đủ, không cách nào đột phá, lại mưu toan mô phỏng thượng cổ điện tịch, muốn lấy trung vực vô số sinh linh vì chất dinh dưỡng, luyện chế bản thân, cưỡng ép phá cảnh. Cử động lần này vừa ra, trung vực đại địa vì đó chấn động. Về sau, ba vị nửa bước cấp chí tôn cường giả liên thủ xuất kích, mới miễn cưỡng tiêu diệt đi. Nhưng dù vậy, kia ba vị nửa bước chí tôn cũng là một chết một bị thương. Bởi vậy có thể thấy được vị kia Chân Ma giáo chủ thực lực chi khủng bố. Trận chiến kia, Triệu gia một tổ nhỏ yếu như sâu kiến, chỉ dám quan sát từ đằng xa, sợ bị một đạo dư ba tiêu diệt. Mà Chân Ma giáo chủ sau khi chết, bao quát Chân Ma dạy ở bên trong tất cả ma đạo thế lực, đều gặp trung vực vài vạn năm đả kích, truyền thừa đứt gãy, dần dần cô đơn. Cái này cũng khiến cho trung vực bên trong ma đạo tu sĩ khó gặp, một khi xuất hiện, chính là người người kêu đánh. Cho nên tại Triệu gia một tổ xem ra, từ Chân Ma giáo chủ sau khi chết, thế gian lẽ ra sẽ không lại xuất hiện như thế ma đầu. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, tại nho nhỏ đông vực, lại lặng yên toát ra Khương Hàn kẻ này. Mặc dù tu vi còn xa xa không kịp vị kia Chân Ma giáo chủ, nhưng này cố khí chất lại cùng vị kia Chân Ma giáo chủ rất giống vô cùng. Hôm nay, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, chắc chắn trở thành nam vực chi họa. Triệu gia một tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, thần sắc dần dần trở nên sắc bén. Hắn càng phát giác, hôm nay hủy diệt Thương Ngô Khương gia tiến hành, cũng không phải là vẹn vẹn vì bản thân tư dục, mà là thật sự đất là nam vực bách tính tạo phúc. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Khương Hàn đỉnh đầu Hoàng Tuyền chi môn càng thêm lương thực. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng trầm thấp răng rắc âm thanh, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, như là cổ lao thần chỉ đôi mắt liếc xem phàm trần. Trong chốc lát, từ Hoàng Tuyền nguyên lực cùng tinh khí thần ngưng tụ mà thành sông Hoàng Tuyền nước, liên tục không ngừng từ trong môn mãnh liệt mà ra, bành trướng như nước thủy triều, như muốn bao phủ thế gian này vạn vật, khiến hết thảy trung yên. Ầm ầm, nước sông như rồng, phô thiên cái địa. Khương Thần hai mắt tỏa sáng, quát lớn, "Tốt!" Trận kích phát hoang cổ tiên thể lực lượng, đồng nhiên vung ra một quyền. Đại nhật trấn một quyền. Trong chốc lát, nước sông phân lưu, phản phất một tôn sáng chói đại nhật từ chân trời rơi xuống, nhập vào trong nước sông, khiến nước sông quấy động, sôi trào, xì 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 tiếng vang bên tai không dứt. Nhưng mà, một quyền này chi uy, mặc dù khiến sông Hoàng Tuyền nước rút lui, lại không phải vĩnh hằng. Mấy tức về sau, lực quyền tiêu tán, sông Hoàng Tuyền nước lần nữa chảy ngược, kỳ thế mạnh hơn, như điên long nộ giết đảo. Khương Thần thần sắc như thường, chỉ là yên lặng nâng lên hữu quyền. Bá, trong chốc lát, chín quyền ngay cả rơi, kim mang chiếu rọi thế gian, như cựu dương giữa trời, sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Kinh khủng nhiệt độ khiến sông Hoàng Tuyền nước cũng bắt đầu bốc hơi, hóa thành lượn lờ khói nhẹ. Đáng sợ hơn chính là một cỗ bảng bạc vô cùng vô địch quyền ý từ cựu dương bên trong nở rộ, trực trung bất tiêu, hung hăng đánh trúng kia Hoàng Tuyền chi môn. Ầm, một tiếng vang trầm, kia Hoàng Tuyền chi môn lại bỗng nhiên sinh liệt, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rách, tiếp theo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tan đi trong trời đất. Ngay sau đó, nguyên bản liên tục không ngừng sông Hoàng Tuyền nước bị bỗng nhiên cắt đứt, chỉ còn lại kia sáng chói cựu dương chiếu rọi thế gian, tiếp theo hướng Khương Hàn đánh sát mà đi. Khương Hàn thần sắc bình tĩnh, hoặc là nói, tại Ma La cực cảnh trạng thái dưới hắn, vốn cũng không cảm kích tự là bất gì. Mắt thấy thế công như thủy triều bạt tới, hắn không chút do dự, đưa tay ở giữa, một sợi hắc mang từ đầu ngón tay hiện hiện, nhiếp nhân tâm phách. Đại băng diệt thuật. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, vô tận hắc quang bắn ra mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng, băng diệt hết thể trở ngại. ầm ầm, không gian phạm vi lớn đổ sụp, phía dưới phế tích cũng ầm ầm rung động, vô số đá vụn thổ nhưỡng cùng nhau băng diệt, hóa thành hư vô. Tiếng oanh minh không ngừng, toàn bộ hiện trường đều bị hắc quang bao phủ, tản mát ra tịch diệt khí tức. Quan chiến trên ghế đám người thấy thế, đều mặt lộ vẻ rung động. Mà lúc này, một chút tu sĩ phảng phất phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Các ngươi mau nhìn bên kia. Một người ngón tay phế tích biên giới bình chướng, lên tiếng kinh hô. Đám người thuận chỗ ngón tay hướng nhìn lại, chỉ gặp kia bình chướng phía trên, lại xuất hiện trận trận nhìn thấy mà giật mình bất rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn dáng vẻ. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, cũng không phải là cố lực lượng này cường độ siêu việt bình chướng cực hạn chịu đựng, mà là bởi vì cố lực lượng này bản chất, hoặc là ẩn chứa trong đó quy tắc, quá mức đặc thù.